Chương 732, mạn mại đại tiểu thư giá lâm. Chương 732, mạn mại đại tiểu thư giá lâm. Thanh Lam viện dài dẫn đầu hướng, thân ảnh bạo khởi, quanh thân bộc phát ra kinh người thiên hình cấp chú nguyên, một thanh thanh quang óng ánh trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành kinh thiên trường hồng, chém về phía kia màu xám cự thủ. Cùng lúc đó, hai vị khác thâm niên trưởng lão cũng đồng thời xuất thủ, quang hoa lấp lánh, không lưu tình chút nào công hướng kia ngày cũ cấm kỵ lão giả. Đại chiến bộc phát, cơn bão năng lượng trong khoảnh khắc càn quét toàn bộ hình đàn. Nếu không phải có hoàng kim chiến hạm tung xuống kim quang vững chắc không gian, chỉ sợ người vây xem sớm đã chết tổn thương thảm trọng. Đám người kinh hô lui lại, trang diện hỗn loạn tương mừng. Sở Hạo trong lúc hỗn loạn ổn định thân hình, bị diệt đồng khóa chặt kia ngày cũ cấm kỵ lão giả. Kim quang cùng cơn bão năng lượng có thể quấy rầy tinh thần lực, lại ngăn trở không được hắn cái này song nhìn ra hư ảo con mắt. Hắn thấy được rõ ràng, lão giả kia áo choàng hạ là thật sự nhân tộc huyết nhục chi khu. Trong kinh mạch lao nhanh là thuần túy nhân tộc, không cái gọi là ngày cũ cấm kỵ căn bản chính là nhân tộc. Quả là thế. Trong lòng Sở Hạo hiểu rõ, Phi Thăng Quốc mới là ngoại lai trộm cư dị chủng, mà phản kháng bọn chúng nhân tộc lại bị nói xấu thành rồi tội dân cấm kỵ. Sao mà trâm trọng? Kia ngày cũ nhân tộc lão giả thực lực cực mạnh, tuy là lấy một địch ba, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Màu xám cự thủ cứng cỏi vô cùng, đối cứng viện trưởng kiếm cương cùng hai vị trưởng lão chủ lực. Hắn mục đích chủ yếu là cứu người, vừa đánh vừa lui, ý đồ xé rách không gian bỏ chạy. Nhưng mà Phi Thăng Quốc đặc sứ sao lại để hắn tận nguyện? Kia thân mang xích diễm chiến giáp đặc sứ gừ lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, một đốm lửa bay ra, nháy mắt hóa thành đầy trời kim sắc hỏa diễm lồng giam, phong tỏa tứ phương hư không, đoạn tuyệt lao giả đường lui. Mắt thấy lao giả lâm vào vây khốn, dị biến tái sinh, giang giáp giang giáp, hư không bên trong không có dấu hiệu nào hiện ra vô số tinh mịn màu đen vết dạng như mạng nhện lan tràn. Ngay sau đó, từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh, mắt kép tinh hồng quỷ dị nhện từ khe hở bên trong giống như thủy triều tuôn ra. Con nhện đen tốc độ nhanh đến quỷ dị, không nhìn cơn bão năng lượng, trực tiếp nhào về phía trong giao chiến Thanh Lam viện giải cùng hai vị trưởng lão. Giáp hút khép mở, phun ra ra sền sệt sợi tơ, có thể ăn mòn linh tính, cuốn quanh binh khí, nháy mắt xáo trộn ba người thế công. Thứ gì? Cẩn thận, cái này tơ nhện có gì đó quái lạ. Viện trưởng huy kiếm chặt đứt cuốn về mình tơ nhện, lại bị kia ăn mòn chi lực đốt đắc thủ trưởng run lên. Sở Hạo nhìn thấy những này con nhện đen nháy mắt, một loại cực kỳ dự cảm bất tường xông lên đầu. Cái này phong cách quá quen thuộc. Quả nhiên, một cái thanh thúy phách lối, lại dẫn điểm điên thiếu nữ tiếng nói, đột nhiên từ chỗ cao nhất hư không khe hở bên trong nổ vang, ngao ngao ngao. Phi Thăng Quốc con rể nhóm, bản tiểu thư gia lâm, toàn diện tránh ra. Nhân tộc chí cao vô thượng, há lại cho các ngươi ký sinh trùng khi nụ. Nhìn ta đại biểu mặt trăng. A Phi, đại biểu ngày cũ tiêu diệt các ngươi, trả ta nhân tộc tươi sáng cả khôn. Lời còn chưa dứt, một cái thân ảnh tiểu tiểu từ màu đen trong cái khe nhảy ra ngoài. Nàng mặc một thân cực không hợp thể, rõ ràng là đổi nhỏ phế phẩm mũ che màu xám. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi mấy đạo siêu siêu vẹo vẹo đen xám, trong tay cơ một thanh so với nàng người còn cao liêm đao. Không biết từ cái nào cổ chiến trường nhặt được. Thiếu nữ chống lạnh, đứng tại hư không khe hở bên dưới, khí thế hùng hổ, dương dương đắc ý không phải kia mất tích nửa năm, quỷ dị nghịch ngợm, cực độ không đáng tin, cậy lại bại. Là ai? Sở Hạo mặt nháy mắt liền đen thành rồi đáy nổi. Nha đầu này, nàng tại sao lại ở chỗ này? Con trà trộn vào ngày cũ nhân tộc trong trận doanh đi. Nhìn mại mại kia hưng phấn ngao ngao gọi bộ dáng, rõ ràng chính là đem trận này hung hiểm vạn phần hành động cứu viện, khi thành rồi chơi vui trò chơi hiện trường. Cái này hố ca đồ chơi, nàng chẳng lẽ không biết nơi này nguy hiểm cỡ nào sao? Đây là thiên hình cấp đại chiến. Hình đan phía trên, hỗn loạn bởi vì mại mại xâm nhập mà đột nhiên thăng cấp. Kia như thủy triều tuôn ra quỷ dị nện, hung hãn không sợ chết, miệng phun ăn mòn tơ nện không chỉ có cứng cỏi dị thường, càng có thể ô uế linh tính, đối năng lượng công kích có cực cao kháng tính. Bọn chúng cũng không phải là mù quáng công kích, là rất có chiến thuật tính địa quân quanh, quấy nhiễu Thanh Lam viện giải cùng hai vị trưởng lão, tinh chuẩn địa đánh gãy bọn hắn đối ngày cũ nhân tộc lão giả vây công chi thế. Trong lúc nhất thời, ba vị cường giả lại bị những này bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay nện làm cho luôn cuống tay chân, lại khó mà trong khoảng thời gian ngắn thanh trừ những này đáng ghét vật nhỏ. Đây là thứ quỷ gì? Một vị trưởng lão kinh sợ, thân thể của hắn bị mấy cây vớ đen cuốn lấy, linh quang nháy mắt tạm đạm mấy phần. Trên đài cao, ba vị Phi Thăng Quốc đặc sứ kia không hề bận tâm đôi mắt, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ba động. Bạch bào đặc sứ bao phủ tại thánh quang hạ khuôn mặt, có chút chuyển hướng mại mại phương hướng, tựa hồ đang tiến hành loại nào đó cấp độ sâu quét hình cùng phân tích. Loại này tạo vật, năng lượng kết cấu mang theo ô nhiễm đặc tính, nhưng lại hỗn tạp một loại cổ lão, thuần túy. Sơn hải khí tức. Tinh thần bào đặc sứ lạnh lùng mở miệng, thanh âm kinh nghi, nói, giống như là ghi chép bên trong một loại ma chu dị trùng. Năng này quỷ dị phi thường, có thể điều khiển tà dị nhện bầy, tuyệt không phải bình thường nhân tộc. Không phải là loại nào đó hóa hình sơn hải dị trùng. Thanh Lam viện giải hô, còn mời đặc sứ xuất thủ, cầm nã nàng này, tất có trọng đại giá trị nghiên cứu. Không dùng hắn nhắc nhở, kia ba vị đặc sứ nhìn về phía mại mại ánh mắt đã tràn ngập tò mò cùng tham lam. Đối với bọn chúng loại này, lấy linh tính cùng tin tức làm thức ăn cổ địa trùng mà nói, không biết mà cường đại sinh mệnh hình thái bản thân liền là vô thượng dụ hoặc. Cầm xuống nàng. Bạch bào đặc sứ nhàn nhạt hạ lệnh. Xích diễm chiến giáp đặc sứ cùng tinh thần bào đặc sứ đồng thời động. Hai thân ảnh hóa thành lưu quang, nháy mắt thoát ly đài cao. Một trái một phải, lao thẳng tới vung vẩy đại liêm đao, ngao ngao gọi thiếu nữ. Hoa, hai đầu đại trùng tự mình đến bắt ta rồi. Thiếu nữ không sợ, càng thêm hưng phấn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, con mắt lóe sáng đến dọa người. Nàng đỗng nhiên đem kia vết dỉ loang lổ đại liêm đao hướng trong cái khe cắm xuống, hai tay chống nạnh, nô lên căn bản không bao nhiêu liệu độ ngực nhỏ, dùng một loại gần như ngâm sướng ngữ điệu lớn tiếng tuyên cáo, vì nhân tộc tự do, vì ngày cũ vinh quang. Bản thiếu nữ hôm nay coi như đánh bạc cái mạng này đi, cũng phải tung tóe các ngươi những này con dệt một thân máu. Lao lô, ngươi xem trọng, ta vì nhân tộc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đá. Nhớ kỹ trở về cho ta thành công, tại ngày cũ tuần san bên trên cho ta phát trang đầu đầu đề. Muốn biết mỹ thiếu nữ anh hùng mại mại đại chiến phi thăng quốc nhuyễn trùng anh dũng hy sinh, tiêu đề nhất định phải giải. Ở phía dưới gian nan chống cự công kích ngày cũ nhân tộc lão giả, nghe vậy tay run một cái, kém chút bị một đạo kiếm cương quét trúng. Khoe miệng của hắn hung hăng run rẩy một chút, biểu lộ phức tạp đến khó mà hình dung, rõ ràng biết tiểu tổ tông ngươi an phận điểm được không đi. Tránh đi hai đại đặc sứ công kích. Sau một khắc, thiếu nữ cử động làm cho tất cả mọi người, bao quát Sở Hạo đều bị kinh ngạc. Chỉ gặp nàng từ trong túi, trinh trọng kỳ sự móc ra một cái. Vải linh lóe màu hồng quang mang, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tạo hình phim hoạt hình đáng yêu, có một đôi mắt to ngập nước. Màu hồng nhện con rối. Nàng giơ lên cao cao, khuôn mặt nhỏ thúc mục, phản phất giơ lên chính là cái gì kinh thiên động địa thần khí. Phấn phấn. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Mời thực hiện ta xử lý những này con dẹp nguyện bọc đi. Chương 733, ngày cũ nhân tộc, tẩy não. Chương 733, ngày cũ nhân tộc, tẩy não. Kia màu hồng nhện con rối mắt to, cực kỳ nhân cách hóa địa chớp chớp. Ông. Một cỗ huyễn hoặc khó hiểu quỷ dị ba động, đột nhiên từ con nhện kia con rối trên thân tràn ngập ra, quanh thân tản mát ra ấm áp mà mộng ảo màu hồng bừng sáng. Những nơi đi qua, không gian trở nên mềm mại và mẹo, tràn ngập không chân thực mộng ảo cảm giác. Cái đó là nguyên bản cao tốc đánh tới hai vị phi thăng quốc đặc sứ, thân hình đột nhiên chỉ trệ, xích diễm chiến giáp đặc sứ thậm chí la thất thành, thanh âm tràn ngập trước nay chưa từng có chấn kinh cùng cuồng hỉ. Nguyện vọng nhện, sơn hải dị trùng bảng xếp hạng thứ 7 trí cao dị trùng. Nguyện vọng ma chú ấu thể. Cái này sao có thể? Loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết, có thể xuyên tạc bộ phận hiện thực, thực hiện nguyện vọng kỳ tích sinh linh, vậy mà thật tồn tại. Không tiếc bất cứ giá nào, cầm xuống. Bạch bào đặc sứ thanh âm cũng xuất hiện chấn động kịch liệt, tràn ngập nóng bỏng tham lam. Nguyện vọng ma chú. Tên như ý nghĩa, loại sinh linh này có được gần như bột cầu nguyện năng lực. Mặc dù sẽ căn cứ bản thân giai đoạn trưởng thành, trả giá đắt khác biệt, nhưng có thể thực hiện nguyện vọng, nó chiến lược giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Ai có thể được đến nó, cơ hội sẽ cùng tại có được khiêu động vận mệnh đòn bẩy. Sở Hạo cũng là trong lòng kịch chấn, ngại ngại thế mà làm đến loại này không hợp thói thường đồ vật. Nha đầu này, đến cùng muốn làm gì? Lập tức, Sở Hạo tỉnh táo lại. Thiếu nữ mặc dù tìm đường chết, tính cách cổ linh tinh quái, nàng dám chơi như vậy, tuyệt đối có hậu thủ. Mà lại, con kia luôn luôn bề ngoài, thời khắc mấu chốt lại cực độ đáng tin cậy Ly Hoa Miêu, đến nay chưa từng xuất hiện đâu. Ngay tại lực chú ý của mọi người bị ngại ngại cùng nguyện vọng nện hấp dẫn giờ khắc này, dị biến nảy sinh. Vâng. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, cũng không phải là đến từ hình trong đàn đường, là đến từ trôi nổi tại không trung kia chiếc hoàng kim chiến hạm. Chỉ gặp chiến hạm một bên bọc thép đột nhiên nổ tung một cái cự đại lỗ thủng, thường hực năng lượng loạn lưu từ đó phun ra ngoài. Ngay sau đó, mấy chục đạo cường hãn thân ảnh từ bạo tạc trong xương khói rớt ra. Bọn hắn thuần một sắc, mặc tàn tạ lại thống nhất màu xám chiến giáp, trên thân mang theo cùng lão lô đồng nguyên, cổ lão mà cứng cỏi chiến đấu khí tức. Ngày cũ nhân tộc, có người nghẹn ngào gào lên. Những này đột nhiên xuất hiện ngày cũ nhân tộc, mục tiêu cực kỳ minh xác. Bọn hắn chia hai nhóm, một nhóm như đao nhọn xuyên thẳng bên trong chiến hạm bộ, từ chỗ thủng chỗ tuân ra vô số phát sáng cổ địa trùng tạo thành thủ vệ, kịch liệt giao chiến. Một đạo khác thì cấp tốc tại chiến hạm ngoại bộ mấu chốt tiết điểm, lắp đặt loại nào đó chất nổ hoặc là phá giải trang bị. Mục đích của bọn hắn, căn bản không phải cứu kia năm vị phản đồ, mà là chiếc này phi thăng quốc hoàng kim chiến hạm. Không tốt, trung kế, mục tiêu của bọn hắn là hoàng kim thần hạm. Bạch bào đặc sứ rốt cục kịp phản ứng, thanh âm kinh sợ. Đại chiến nháy mắt thăng cấp. Ngay cũ nhân tộc cường giả cùng cổ địa trùng thủ vệ tại hoàng kim bên trong chiến hạm bên ngoài điên cuồng chém giết, linh năng trùng sáng, cổ lao chiến kỹ, bầy trùng cắn xé, các loại năng lượng kinh khủng va chạm, nổ tung ngũ quang thập sát hủy diệt bừng sáng, đem nửa mảnh bầu trời đều nhuộm thành tận thế sát thái. Tiếng oanh minh, tiếng nổ, tiếng la giết đinh thái nhức óc, toàn bộ hình đàn đều tại trong dư âm kịch liệt lay động, trang diện mất khống chế. Ngay tại cái này cực độ trong hỗn loạn, một đạo phá lệ bắt mắt khí tức đột nhiên từ phương xa chân trời chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đó là một nữ tử, đạp không mà đi, dáng người uyển chuyển. Nàng qua trong giây lát liền đã đến chiến trường hạch tâm, quanh thân phát ra linh áp, vẻn vẹn chỉ là một vị thiên đỉnh cấp. Mà ngay tại ra sức công sát chiến hạm ngày cũ nhân tộc các chiến sĩ, nhìn người nọ, lập tức tinh thần đại chấn, nhao nhao bước lui đối thủ, cùng kêu lên hô to, thanh âm tràn ngập từ đáy lòng kính ngưỡng cùng kích động, cùng nên thánh nữ điện hạ. Ngày cũ nhân tộc thánh nữ. Sở Hạo ngẩng đầu nhìn lại, quỷ diệt đồng xuyên thấu năng lượng ô nhiễm ánh sáng cùng khoảng cách, thấy rõ vị kia thánh nữ dung nhan cùng trang điểm. Sau một khắc, hắn như bị sét đánh. Vị kia bị ngày cũ nhân tộc tôn xưng là thánh nữ nữ tử, ngày thường đúng là xinh đẹp động lòng người, nhưng là nàng mặc một thân cực kỳ nổi bật dáng người, phong cách cùng chung quanh cổ phát chiến giáp không hợp nhau áo da bó người. Bên ngoài tượng trưng mà khoác lên lấy một kiện ngày cũ phong cách màu xám sa mỏng áo choàng. Mấu chốt nhất chính là nàng cặp kia trên đùi phủ lấy một đôi cảm nhận cao cấp, đường vân tinh tế, vớ đen. Sở Hạo trong đầu ong ong. Tần Kỳ, nàng làm sao thành rồi ngày cũ nhân tộc thánh nữ rồi? Cái này mặc quần áo phẩm bị, tại Sơn Hải còn kiên trì vớ đen phúc lợi cơ lộ tuyến sao? Sở Hạo chỉ cảm thấy đau cả đầu. Hắn bất quá là bồi mụ mụ tại tiểu trấn vượt qua một năm thanh tĩnh thời gian, làm sao vừa ra tới, người quen đều trở nên như vậy ma huyễn. Chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Ngay cũ nhân tộc hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chiến thuật mục tiêu cực kỳ minh xác. Thừa dịp mại mại dùng nguyện vọng ma chu hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực, những cái kia ngày cũ nhân tộc tinh nhuệ chiến sĩ đối hoàng kim chiến hạm khởi xướng quyết tử đột kích. Phi thăng quốc ba vị đặc sứ dù thực lực mạnh mẽ, nhưng giờ phút này chiến hạm gặp tấn công mạnh, nội bộ ẩn giấu cổ địa bảy trùng điên cuồng tuôn ra chống cự, dẫn đến đặc sứ cũng đầu đuôi khó mà chiếu cố. Kia bạch bào đặc sứ ý đồ hồi viên, lại bị lao lâu ngăn lại. Thanh lam viện dài thấy tình thế không ổn, phi thăng quốc đặc sứ tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn nhớ được bọn hắn? Hắn ngược lại là quả quyết, giả thoáng một chiều, bước lui dây dưa hắn đen nện, lại không chút do dự địa hóa thành một đạo thanh quang, vứt xuống tất cả học viên cùng trưởng lão, trực tiếp bỏ chạy. Chạy gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt, đầy đủ hiện ra sinh tồn trí tuệ. Viện trưởng, ngươi. Thanh lam viện phó viện trưởng trợn mắt hốt mồm, nhưng đâu còn có cái gì trả lời, người đã biến mất. Viện trưởng chạy. Thanh lam viện các cao thủ lập tức tâm thần bối rối. Sở Hạo ánh mắt lóe lên, hắn tự thân kế hoạch đều cần tạm thời lưu tại Thanh Lam viện cái này vòng xoáy, mà không phải lập tức cùng Tần Kỳ các nàng nhận nhau. Huống chi, hắn hiện tại đối Tần Kỳ cùng lại lại tình trạng không hiểu ra sao, tùy tiện nhận quen cũng không phải là thượng sách. Tất cả mọi người theo ta đi, rút về Thanh Lam viện. Hắn thể hiện ra tỉnh táo, cùng Tiêu giáo tập thân phận tích lũy một chút uy tín, giờ phút này thành rồi chủ tâm cốt. May mắn còn sống sót đám học sinh, vô ý thức đi theo sau lưng hắn, ý đồ xông ra mảnh này chiến trường. Nhưng mà, ngày cũ nhân tộc thế công phạm vi cực lớn, bọn hắn chi này ý đồ rút lui tiểu đội, không thể tránh khỏi đổ vào. Cản bọn họ lại, một cái cũng đừng thả chạy. Nhất danh ngày cũ nhân tộc chiến sĩ nghiêm nghị quát. Lập tức, mười mấy tên chiến sĩ xuống tới, đàng đàng sát khí. Phiên phức trung vi là tránh không khỏi. Sở Hạo thân hình khẽ động, cắt vào chiến đoàn. Vẫn chưa vận dụng kinh thế hai tộc lực lượng, chỉ là đem thân pháp tốc độ cùng lực lượng khống chế tại hơi cao hơn phổ thông thiên đỉnh cấp độ. Hắn trong lòng bàn tay xương xám lượn lờ, đánh lui địch nhân, cứu gặp nạn học sinh. Hắn tận lực lưu thủ, chỉ là đem ngày cũ nhân tộc kích thương bất lui, vẫn chưa lấy nó tính mệnh. Một phương diện là không muốn cùng những cái này nhân sinh tử tương hướng. Một cái khác phương diện, trong lòng của hắn tràn ngập to lớn hiếu kỳ. Cái này ngày cũ nhân tộc đến cùng có cái gì ma lực? Có thể đem Tần Kỳ nâng thành thánh nữ, có thể đem cổ linh tinh quái lại bại, trở nên cam nguyện làm mồi nhử hấp dẫn hỏa lực. Bọn hắn là thế nào tẩy não? Thật muốn học. Mà Sở Hạo biểu hiện, lập tức gây nên càng nhiều chú ý kẻ địch khó chơi, vây quanh hắn. Càng nhiều ngày cũ nhân tộc vào tới, trong đó không thiếu thiên đỉnh cấp hảo thủ. Sở Hạo vừa đánh vừa lui, che chở đám học sinh pháp đây. Mà đám học sinh cảm động không thôi, Tiêu giáo tập vì bọn hắn cư nhiên như thế liều mạng. Đi theo Tiêu giáo tập lao ra. Xông lên a. Chương 734, hết thảy đều là kế hoạch. Chương 734, hết thảy đều là kế hoạch. Tại một lần đón đỡ tung bay năng lượng nhận, Sở Hạo tay áo một quyển, một tia khó mà phát giác kim sắt chớp tắt, lặng yên thôn phệ cái kia năng lượng bộ phận lưỡi phân uy lực. Chính là cái này một tia nhỏ không thể thấy ba động, bị vây công hắn nhất danh trẻ tuổi chiến sĩ bén nhạy bắt được. Kia chiến sĩ bỗng nhiên sững sờ, thế công đều chậm nửa phần, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hạo che lấp khuôn mặt áo choàng, trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh nghi. Hắn đột nhiên la thất thanh, thanh âm đều đổi giọng, "Phệ, phệ ánh sáng về trùng, ngươi làm sao lại có được loại lực lượng này? Ngươi rốt cuộc là ai? Sở Hạo đâu? Sở Hạo người ở nơi đó?" Trong lòng Sở Hạo bỗng nhiên run lên. "Xấu, hay là bị nhận ra?" Hắn động tác không ngừng, trở tay một trường bước lui một người khác, ánh mắt sắc bén địa quét về phía tên kia kinh hô chiến sĩ. Đối phương xem ra rất trẻ tuổi, khuôn mặt có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không nổi là ai. Trẻ tuổi chiến sĩ thấy Sở Hạo xem ra, tựa hồ ý thức được mình thất ngôn, càng không dám tái chiến, quay người liền muốn chạy, rõ ràng là muốn đi báo tin. Sở Hạo há có thể để hắn chạy thoát. Dưới chân bộ pháp một sai, nháy mắt tới gần, chế trụ bờ vai của hắn, lực lượng cường đại nháy mắt cầm giữ hắn hành động. "Ngươi là ai?" Sở Hạo hạ giọng, trầm giọng hỏi. Trẻ tuổi chiến sĩ dãy rủa không được, cảm nhận được trên thân Sở Hạo kia thâm bất khả trắc khí tức, vừa hãi vừa sợ, run giọng hỏi lại, "Ngươi có phải hay không Sở đại lão?" Sở Hạo ánh mắt chớp lên, suy nghĩ một chút, dứt khoát bằng da mặt nạ, lộ ra chân dung. Trẻ tuổi chiến sĩ nhìn thấy hắn chân dung, kia mang theo một tia đặc biệt không bị trói buộc ánh mắt lúc, thân thể chấn động mạnh một cái. Không sai, chính là loại kia nhìn như bề ngoài, động một chút lại muốn đem người ném lò bên trong đi luận điệu. "Đại lão, thật là ngươi?" Trẻ tuổi chiến sĩ lập tức kích động đến kém chút nhảy dựng lên, trên mặt sợ hãi quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là vô cùng hưng phấn cùng cuồng nhiệt. "Ta là Ngô Hưng A. Ban đầu ở Táng Thiên cổ vực, ngươi còn đem ta ném vào qua trước kia lò luyện bên trong khi nhân tài đâu? Ngươi quên?" Sở Hạo, hắn trầm mặc 2 giây, thực tế nhịn không được, nhà danh nói, "Lúc trước ném vào nhân tài không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, ta cái kia nhớ kỹ ngươi là ai?" Nô Hưng biểu lộ cứng ở trên mặt, miệng mở rộng, nửa ngày không nói nên lời, kia bị khuất lại không còn gì để nói dáng vẻ, thấy Sở Hạo đều có chút nghĩ lại đem hắn ném lò bên trong hồi lô. "Được rồi, bớt nói nhảm. Táng Thiên nhân trốn tới cổ vực, có bao nhiêu gia nhập ngày cũ nhân tộc?" Nô Hưng lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Hồi đại lao, đại bộ phận chạy thoát huynh đệ tỷ muội đều gia nhập. Ngày cũ nhân tộc mặc dù thời gian ngắn một chút, nhưng tốt xấu thu lưu chúng ta, cho cái đặt chân chi địa, có thể cùng phi thăng quốc đám kia ký sinh trùng làm, không biết cái gì liền bị lột ra như thế hợp tình hợp lý." Hắn tiếp tục hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, "Các ngươi thánh nữ, là chuyện gì xảy ra?" Nhắc tới cái này, Nô Hưng lập tức lại rũ cảm, hạ giọng, nói, "Thánh nữ điện hạ quá lợi hại, nàng tại Già Thiên cổ đạo bên kia danh khí cực lớn. Mà lại, nghe nói thánh nữ cùng một vị đỉnh cấp tồn tại tựa hồ có lớn lao quan hệ. cụ thể quan hệ gì ta cấp bậc thấp không biết, dù sao Sơn Hải ngày cũ nhân tộc biết về sau, lập tức liền đem nàng phụng làm thánh nữ. Nàng quả thực là chúng ta Táng Thiên cổ vực di dân kiêu ngạo. Thì ra là thế. Sở Hạo giật mình, là dính lao mụ ánh sáng. Như thế giải thích được. Bất quá, Tần Kỳ từ trước đến nay thích mò cá, làm sao thượng nhiệm thánh nữ loại này khó giải quyết vị trí rồi. Trong này khẳng định có vấn đề. Hắn tâm tư chằn chọc ở giữa, có quyết đoán. Hắn buông ra Ngô Hưng, nhanh chóng nói, cho ngươi cái nhiệm vụ, nghĩ biện pháp nói cho thánh nữ. Đường nội diệt Thanh Lam viện, ta tạm thời còn hữu dụng. Ngô Hưng nghe xong là Sở Hạo ra lệnh, lập tức thẳng tắp sống lưng, như tiếp vào thánh chỉ, một mặt túc mục, minh bạch, cam đoan đem lời đưa đến, Sở đại lão ngài yên tâm. Được rồi, đi thôi, đừng để người nhìn ra dị thường. Sở Hạo một lần nữa đeo lên con tin mặt nạ, khôi phục anh tuấn bộ dáng. Ngô Hưng trọng trọng gật đầu, làm bộ bị Sở Hạo một trường đánh lui lảo đảo lẫn vào trong loạn chiến, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sở Hạo không lại trì hoãn, quanh thân khí tức hơi chấn động một chút, đem chúng quanh mấy tên vây công tới chiến sĩ thoáng bước lui, quát khẽ nói, đi. Hắn mang theo một đám chưa tỉnh hồn Thanh Lam viện học sinh, thừa dịp ngày cũ nhân tộc chủ lực tại tranh đoạt hoàng kim chiến hạm cùng vây quét phi thăng quốc còn sót lại hỗn loạn, rốt cục giết ra một con đường, hướng phía Thanh Lam viện phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau lưng là tiếng nổ kinh thiên động địa cùng tiếng la giết, hoàng kim chiến hạm quang mang đang trở nên sáng tối chập chờn. Tàn tạ Lâm thời sở chỉ huy bên trong, quang ảnh chập chờn. Tân Kỳ lười biếng nghiêng dựa vào khắc hoa ghế đá, nàng một đầu bọc lấy tinh tế vớ đen chân dài, tùy ý địa khoác lên một cái chân khác bên trên, mũi chân nhẹ nhàng đung đưa, cùng chúng quanh túc sát hồi hộp chiến tranh không khí không hợp nhau. Nô Hưng cúi đầu, tận khả năng ngắn gọn địa hồi báo xong tao ngộ Sở Hạo trải qua, cũng chuyển đạt câu kia đường nội diệt Thanh Lam viện. Nghe xong, Tần Kỳ khoe miệng nhịn không được hướng lên nhếch lên. Tiểu tử này cuối cùng bỏ được từ kia xó xỉnh bên trong chui ra ngoài. Nàng ánh mắt phiêu hướng Viết Vương, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng cùng bất đắc dĩ. Cũng không biết kia U Minh hiện tại thế nào. Nàng từ mại mại trong miệng biết được, Sở Hạo cùng U Minh tại Quỷ Sơn quần, nàng vào xem cũng không được, nguy hiểm không hợp thói thường, mũi dính đầy cho. Nói thầm xong, nàng tập trung ý chí, khôi phục tự mang uy nghiêm thánh nữ tư thái. Đối đứng hầu một bên chờ đợi mệnh lệnh lính liên lạc tùy ý địa phất phất tay, truyền mệnh lệnh của ta, tiền tuyến các bộ, đối Thanh Lam viện tiến công tạm hoãn, vây nhưng không đánh. Ân. Liên nói, đây là kế hoạch một bộ phận, giữ lại nó câu càng lớn cá. Mệnh lệnh truyền đặt ra, rất nhanh liền có cũ ngày nhân tộc cao tầng tìm đến. Kia là một vị khí tức trầm ngưng lao tướng, hắn khẽ nhíu mày, thánh nữ, Thanh Lam viện đã là cá trong chậu, vì sao đột nhiên đình chỉ tiến công? Viện này tuy nhỏ, lại là phi thăng quốc đính tại khu vực này một viên cái đình, trừ bỏ nó tại tộc ta sĩ khí rất có ích lợi. Tân Kỳ mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Gấp cái gì, một tòa phá viện tử mà thôi, lúc nào phá không phải phá. Giữ lại nó, tự nhiên có giữ lại tác dụng. Đây là chiến lược tính nuôi cá, hết thảy đều là kế hoạch. Kia lão tướng nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ đến sau lưng nàng, kia như ẩn như hiện khủng bố quan hệ, cuối cùng vẫn nói, mạ muội, hết thảy y thánh nữ kế hoạch làm việc. Nói xong liền lui xuống, không còn xoắn suýt chỉ là một cái Thanh Lam viện tồn vong. Dù sao, ngày cũ nhân tộc mục tiêu là giải phóng bị phi thăng quốc nô dịch toàn bộ nhân tộc, cách cục không thể nhỏ. Nàng lòng dạ biết rõ, mình cùng Sơn Hải ngày cũ nhân tộc chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Lúc trước nàng mang theo một nhóm từ Táng Thiên cổ vực chạy ra di dân, bị phi thăng quốc tuần thú sứ truy sát, cơ hồ sơn cùng thủy tận, bất đắc dĩ mới đầu nhập đồng dạng phản kháng phi thăng quốc ngày cũ nhân tộc. Mà ngày cũ nhân tộc cao tầng biết được nàng cùng vị kia kinh khủng tồn tại có cực kỳ quan hệ mật thiết về sau, thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn. Không chỉ có thống khoái thu lưu bọn hắn, còn thuận thế đưa nàng nâng bên trên thánh nữ cao vị. Song phương đều ngầm hiểu lẫn nhau. Chương 735 quy khư hộ vệ treo máy mụ mụ. Chương 735 quy khư hộ vệ treo máy mụ mụ. Tần Kỳ cần ngày cũ nhân tộc che chở cùng tài nguyên, ngày cũ nhân tộc thì cần sau lưng nàng tầng kia ra hổ làm cờ lớn, hấp dẫn càng nhiều phản kháng lực lượng. Đồng thời, cũng kiêng kỵ sau lưng nàng khả năng tồn tại duy trì, hình thành rồi một loại yếu ớt mà nguy hiểm cân bằng. Một bên khác, Sở Hạo mang theo chưa tỉnh hồn đám học sinh, trốn về đã là thần hồn nát thần tính Thanh Lam viện. Bên trong viện một mảnh tình cảnh bi thảm. Viện trưởng tại chiến trường lâm trận bỏ chạy, cao tầng trưởng lão hoặc chết tử, hoặc mất tích, phi thăng quốc đặc sứ Úc còn không mang nổi mình Úc, toàn bộ Thanh Lam viện rắn mất đầu, lòng người bàng hoàng. Sở Hạo tại dọc theo con đường này tỉnh táo chỉ huy cùng bảo hộ chi công, nhất là hắn lâm nguy không sợ, quên mình vì người cao thượng phẩm cách, cấp tốc truyền khắp còn sót lại học viên cùng giáo tập ở giữa. Tại cơ hồ không người có thể dùng quân cảnh hạ, mấy vị may mắn còn sống sót lao tư cách quản sự hợp lại kế, lại cộng đồng đề cử Tiêu Thần đặc biệt tấn thăng trưởng lão ghế. Tạm thay quản lý bên trong viện rất nhiều sự vụ, ổn định lòng người. Tấn thăng nghi thức đơn giản thậm chí có thể xưng đơn sơ, nhưng ý nghĩa trọng đại. Hoàng Cần đứng tại dưới đài, nàng kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai tay nắm chặt để ở trước ngực, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Chỉ cảm thấy Tiêu trưởng lão giờ phút này mị lực quả thực kéo căng, quanh thân đều đang phát sáng. Mà tuyệt đại bộ phận nữ tính học sinh cũng nghĩ như vậy. Còn có mấy cái nam tính âm thầm cũng hỉ. Sở Hạo bị bọn hắn nhìn thấy tê cả da đầu, rất muốn ra tay cho mấy bàn tay. Được rồi, ban thưởng bọn hắn làm gì? Tiêu trưởng lão, chúc mừng. Nghi thức kết thúc sau, Hoàng Cần cái thứ nhất xông lên trước chúc mừng, con mắt lóe sáng tinh tinh. Sở Hạo khẽ bước cằm, ôn hòa đáp lại vài câu, duy trì lấy Tiêu thần thiết lập nhân vật. Ngay tại Thanh Lam viện miễn cưỡng khôi phục một tia trật tự, Sở Hạo bắt đầu lấy thân phận trưởng lão âm thầm bố cục lúc, phi thăng quốc đặc sứ cũng rốt cục trở về. Chỉ là trở về tràn diện, kém xa đi lúc như vậy bị phong lẫm liệt. Ba vị đặc sứ khí tức đều có chút hỗn loạn,
nhất là vị kia xích diễm chiến giáp đặc sứ, chiến giáp bên trên thậm chí xuất hiện mấy đạo rõ ràng vết rách. Bạch bào đặc sứ vẫn như cũ bao phủ tại thánh quang bên trong, nhìn không thanh hư thực, nhưng kia cổ áp lực lửa giận, cơ hồ có thể để cho không khí ngưng kết. Bọn hắn lần này tay không mà về. Theo lẻ tẻ truyền ra tin tức, bọn hắn truy tung cái kia điều khiển quỷ dị nện cùng nguyện vọng nện thiếu nữ, một đường xâm nhập một mảnh hoang nguyên. Kết quả, thiếu nữ kia chân trượt đến như cá trạch, căn bản không cùng bọn hắn chính diện giao chiến, ngược lại lợi dụng địa hình cùng các loại cổ quái kỳ lạ cả bẫy, chơi với bọn hắn lên bịt mắt trốn tìm. Sở Hạo gật đầu. Cái này rất mại mại. Càng làm người tức giận chính là, nửa đường không biết từ nơi nào toát ra một con quỷ dị mèo hoa. Kia mèo động thủ lại xảo trá tàn nhẫn đến cực điểm, móng vuốt có thể xé rách không gian, cái đuôi quét qua chính là mê một trận. Trong đó có một vị đặc sứ, bị quét tới dị thú trong hầm vân. Cuối cùng, không chỉ có không có thể bắt ở lại lại, ngược lại bị chơi đùa đầy bụi đất, chỉ có thể kìm nén một bụng căm giận ngút trời, không công mà lui. Tin tức này lặng yên tại Thanh Lam viện cao tầng phạm vi nhỏ truyền ra, càng làm cho trong lòng mọi người bị kín một tầng ấm ảnh. Ngay cả phi thăng quốc đặc sứ đều không làm gì được, thế đạo này thật muốn loạn. Tấn thăng trưởng lão về sau, Sở Hạo rốt cục có cơ hội tiếp xúc đến Thanh Lam viện càng sâu tầng bí mật. Một ngày này, viện trưởng chẳng biết lúc nào lại lặng lẽ chạy trở lại, phản phất trước đó chạy trốn chưa hề phát sinh, đem hắn triệu đến mật thất. Viện trưởng sắc mặt nghiêm túc, mang theo một tia mỏi mệt cùng nghĩ mà sợ. Tiêu trưởng lão, lần kiếp nạn này, ta Thanh Lam viện tổn thất nặng nề, nguyên khí trọng thương a. Viện trưởng đầu tiên là thán cổng nước đắng, lập tức lời nói xoay chuyển, nói, ngươi cũng coi là ta trong viện lưu đệ trụ, có chút sự tình cũng nên để ngươi biết. Hắn thấp giọng, ngươi cũng biết, ta Thanh Lam viện trừ bên ngoài chức trách, còn có một hạng thế hệ tương truyền, trọng yếu nhất sứ mệnh. Sở Hạo phối hợp lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Viện trưởng chậm rãi phun ra bốn chữ, quy khư hộ vệ. Ở trong nguyên tiết tiến đến, âm dương nghịch loạn, quy khư chi lực đích thân tới hiện thế, ta Thanh Lam viện bởi vì đặc thủ thượng cổ khế ước, sẽ thành hộ vệ một trong. Đây không phải vinh dự, mà là trách nhiệm, cũng đúng. Nguy hiểm to lớn. Viện trưởng ngữ khí mang theo kính sợ, nói, lịch đại viện trưởng cùng hạch tâm trưởng lão, đều cần vì thế làm chuẩn bị. Tiêu trưởng lão, ta nhìn ra được, là có đại năng lực, lớn đảm đương người. Lần này hộ vệ trách nhiệm, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập. Trong lòng Sở Hạo cười lạnh. Năng lực đảm đương. Rõ ràng là trải qua pháp trưởng cùng đảo vong hai chuyện bật, viện bên trong có thể đánh cao tầm chết được không có còn mấy cái, tìm không thấy người gánh trách nhiệm mà thôi. Nhưng hắn trên mặt lại lộ ra một bộ thâm thụ trọng thác, trầm giọng nói, viện trưởng tín nhiệm, tiêu thần nghĩa bất dung tử, sẽ làm dốc hết toàn lực, hộ vệ ta viện, thực hiện sứ mệnh. Viện trưởng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lại căn dặn vài câu, liên quan tới quy khư cấm kỵ cùng chú ý hạng mục, liền để Sở Hạo rời đi. Đi ra mật thất, Sở Hạo khỏe miệng có chút câu lên. Quy khư hộ vệ. Không nghĩ tới chuyến này sẽ như vậy thành công. Thanh Lam viện, trưởng lão mật thất. Sở Hạo đầu ngón tay một sợi cực kỳ nhạt xương xám lượn lờ, chậm rãi từ một viên lệnh bài cổ xưa bên trên thu hồi. Lệnh bài mặt ngoài, một cái phức tạp tối nghĩa khư chữ ấn ký hơi sáng lên, lập tức biến mất. Xong rồi, thành công cầm xuống cái kia cái gọi là quy khư hộ vệ danh lệnh. Viện trưởng lão hồ ly kia tổn thất đại lượng cao tầng về sau, nóng lòng tìm pháo hôi gánh trách nhiệm, xét duyệt quy trình nhanh đến mức kinh người, cơ hồ không có phí khí lực gì. Tiểu trấn biên giới, trại dân tị nạn. Nơi này chen chúc rách nát, chiến tranh khí tức như mây đen đặt ở những này tầng dưới chót nhất lưu dân trên thân, trong không khí tràn ngập bụi đất, mồ hôi cùng tuyệt vọng khí tức. Sở Hạo bản thể ẩn nấp tất cả khí tức, lặng yên không một tiếng động đẽ qua, những cái kia đơn sơ tốt lều cùng xanh sao vàng vọt trong đám người. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý lều hạng. Mụ mụ là ở chỗ này. Nàng ngồi chung một chỗ coi như sạch sẽ trên tảng đá, mặc trên người không biết từ chỗ nào tìm đến, vá chẳng vá đụt vải thô quần áo, dính đầy bụi đất. Tóc cũng có chút rối tung, mấy sợi tóc dính tại thái dương. Một vị tướng mạo hiền lành lão phụ nhân đang dùng chén bể cho nàng ngâm nước, một bên nói liên miên lại nhải nói gì đó. Nhưng mụ mụ vẫn y bộ dạng cũ, ánh mắt không mang, không có tiêu điểm, đối với ngoại giới hết thảy cơ hồ không có phản ứng, giống một tôn long đồng, tuyệt mỹ ngọc điều. Tùy ý lão phụ nhân bài bố, nước đút tới bên miệng liền có chút há mồm, không uy liền tiếp tục là người. Dung mạo dù cho bị bụi đất che giấu, vẫn như cũng lộ ra một loại cùng quanh mình không hợp nhau thế mỹ. Lục Áp nhịn không được trợn lưỡi, không phải ta nói ngươi, đây thật là hiếu gia cường đại a. A di cái này thảm hề hề bộ dáng, ta thấy mà yêu. Nàng đến cùng làm sao đắc tội ngươi? Có cái gì thâm cừu đại hận, không thể hai mẹ con ngồi xuống hào hào nói. Phải dạng này dày bỏ. Sở Hạo nói, ngươi cho rằng ta muốn làm cái này đại hiếu tử? Nàng đều đã một năm không nói với ta một câu, không dùng loại này cực đoan biện pháp, làm sao thử ra nguyên nhân? Hắn dừng một chút, bực bội cũng không, lại nói, cái này trại dân tị nạn có thể làm cho nàng ăn thiệt thòi. Hắn nhưng là thấy tận mắt mụ mụ ngẩn người lúc, tới gần độc trùng của nàng không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử, trời mưa lúc, nước mưa tự động tránh đi nàng quanh thân ba tấc cảnh tượng. Nàng hiện tại bộ dáng này, càng giống là một loại đắm chìm thức treo máy. Chương 736, đại hiếu tử, mụ mụ ăn đất. Chương 736, đại hiếu tử, mụ mụ ăn đất. Lục Áp nói thầm, nói thì nói như thế, nhưng nhìn lấy cũng quá thảm một chút. Cái này nếu để cho nhận biết A Di những lao quái vật kia biết, ngươi như thế đối đãi nàng, sợ không phải muốn đứng xếp hàng cho ngươi đầu bạn xuống tới. Hắn không tiếp tục để ý Lục Áp nhả ránh, ngưng thần cẩn thận quan sát. Rất nhanh, hắn phát hiện không bình thường chỗ. Mụ mụ mặc dù chín thành chín thời gian đều đang ngẩn người, nhưng kia không mang ánh mắt, thỉnh thoảng sẽ cực kỳ chậm rãi di động. Cuối cùng, luôn luôn như có như không, tập trung tại cùng một cái phương hướng. Một cái ước chừng 3 tuổi tả hữu tiểu nữ hoa trên thân. Tiểu nữ hoa kia cũng là vô cùng bẩn, gây đến đáng thương, mặc rõ ràng không vừa vặn cũ nát quần áo, một người ngồi xổm ở lều bên cạnh, dùng nhánh cây nhỏ nhàm chán phủi đi lấy bùn đất. Nàng tựa hồ là cái kia chiếu cố mụ mụ lao phụ nhân tôn nữ, phụ mẫu đại khái sớm đã không tại. Mụ mụ tại nhìn hài tử kia. Sở Hạo trong lòng hơi động, kế hoạch nháy mắt thành hình. Hắn nhìn về phía đầu vai Lục Áp, nháy mắt ra hiệu cho cái kia tiểu nữ hoa. Lục Áp sững sờ, làm gì? Ta nhưng nói cho ngươi, ư hiếp tiểu hài giảm thọ a. Sở Hạo, để nàng xem ra. Thảm hại hơn một điểm. Lục Áp hư ảnh lập tức sù lông, ngoa tạo. Ngươi có còn hay không là người? Nhỏ như vậy bé con, ngươi cũng hạ thủ được. Ngươi không có lương tâm a? Không phải thật tổn thương nàng. Chế tạo chút ngoài ý muốn, thì như để nàng thân nhân duy nhất, lão phụ nhân kia nhi tử, cũng chính là ca ca của nàng, chết ở bên ngoài tin tức truyền về. Để nàng biến thành chân chính cô nhi, đoạn mất chỗ rửa cuối cùng. Lục Áp trầm mặc, hư ảnh trên mặt biểu lộ phức tạp, tựa hồ tại mãnh liệt khiển trách cùng không thể không tự ở giữa dây rủa. Cuối cùng, hắn thở dài. Nghiệp chướng a. Đi, bất quá khoản này nghiệp chướng nhưng phải tính ngươi trên đầu. Sở Hạo đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt tại mụ mụ cùng tiểu nữ ba ở giữa lưu chuyển. Trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi, tại cái này loạn thế, so cái này thê thảm gấp trăm lần sự tình, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Hắn chỉ muốn dùng một cái cực đoan bởi vì bức ra một cái hắn khát vọng nhìn thấy quả. Đương nhiên, lão phụ nhân nhi tử chỉ là giả chết. Không bao lâu, trại dân tị nạn bên trong rối loạn tương mừng. Một cái máu me khắp người hắn tử lão đảo chạy về, mang đến tin dữ. Ra ngoài tìm kiếm thức ăn một tiểu đội người, tao ngộ nước khác đội tuần tra toàn quân bị diệt, trong đó liền bao quát cái kia tiểu nữ hoa ca ca. Tin tức truyền ra, trong doanh địa tràn ngập ra càng sâu tuyệt vọng. Lão phụ nhân khóc đến cơ hồ ngất đi, mà cái kia 3 tuổi tiểu nữ hoa, tựa hồ còn không hoàn toàn lý giải tử vong ý nghĩa, nhưng nàng có thể cảm nhận được mãi mãi to lớn bi thương và trùng quanh bầu không khí ngột ngạt. Nàng trở nên càng thêm trầm mặc, co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, trong mắt to tràn ngập sợ hãi cùng mờ mịt. Mà họa vô đơn chí, trại dân tị nạn còn sót lại một chút lương thực, cũng rốt cục thấy đáy. Đó như là đáng sợ nhất ổ dịch, càn quét toàn bộ trại dân tị nạn. Đại nhân còn có thể nhẫn lại, hài tử lại chịu không được. Tiểu nữ hoa kia đói đến chịu không được. Nàng loạn trà loạn choạng mà leo ra lều, nhìn thấy một bên khô heo cây, liền rỗi ra tay nhỏ, dùng còn không có mọc đủ sữa răng, bản năng đi gặm cắn khô cứng vỏ cây, phát ra nhỏ bé răng rắc âm thanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy mảnh gỗ vụn cùng nước mắt. Một màn này thê lương phải làm cho người tan nát cõi lòng. Lục Áp nghiêng đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Lúc này, Sở Hạo con ngươi bỗng nhiên co bảo, một mực như đá điêu không nhúc đích, đối quanh mình hết thảy thờ ơ mụ mụ. Đầu của nàng cực kỳ chậm rãi, cơ hồ là nhỏ không thể thấy địa, chuyển hướng cái kia tiểu nữ hoa phương hướng. Nàng kia không mang dòng dã một năm đôi mắt bên trong, tựa hồ có một tia cực kỳ yếu ớt ba động. Sau đó, tại Sở Hạo cùng Lục Áp chấn kinh ánh nhìn, nàng có chút cứng đờ túi người, từ dưới đất nắm lên một nhỏ đem màu nâu bùn đất. Nàng đứng người lên, đi đến cái kia còn tại gặm vỏ cây tiểu nữ hoa trước mặt, ngồi xổm người xuống. Tiểu nữ hoa ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn xem cái này xinh đẹp lại kỳ quái a di. Mụ mụ rũa ra con kia dính lấy bùn đất tay, đem kia một nắm thổ, bỏ vào tiểu nữ hoa bàn tay bẩn thỉu trong lòng. Bên cạnh lão phụ nhân nhìn thấy, vội vàng mang theo tiếng khóc nức nở ngăn cản, "Thím, không được. Kia là thổ, không thể ăn a. Ăn sẽ đau bụng, sẽ chết." Mụ mụ phảng phất không nghe thấy. Nàng chỉ là dùng một cái tay khác, cũng nắm lên một nắm thổ. Sau đó, tại tất cả nhân nạn lấy tin trong ánh mắt, chấm dãi, làm mâu tính địa, đem kia một nắm bùn đất, bỏ vào mình thương bạch nhưng như cũ mỹ lệ phần môi. Nàng. Vậy mà bắt đầu ăn đất. Động tác tự nhiên đến phảng phất đang thưởng thức cái gì mỹ vị món ngon. Lục Áp triệt để nhìn không được, kích động đến muốn xông ra đi, điên. Đều điên. Không được. Ta phải đi. Chờ một chút. Sở Hạo một thanh đè lại hắn, thanh âm trầm thấp, nội tâm lại mang theo một loại khó mà ức chế run rẩy. Một năm. Dòng dã một năm. Mụ mụ rốt cục đối với ngoại giới hành vi, làm ra không giống với di vãng, có minh xác chỉ hướng tính phản hồi. Mặc dù cái này phản hồi là quỷ dị như vậy, như thế không thể tưởng tượng. Nhưng đây đối với Sở Hạo đến nói, không thua gì ở trong bóng tối vô tận nhìn thấy luồng thứ nhất tự quang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bắt đầu bắt trước mụ mụ, ngây thơ đem bùn đất hướng miệng bên trong nhét tiểu nữ hoa, cùng vẫn tại bình tĩnh ăn đất mụ mụ, con mắt lóe sáng đến dọa người. Kế hoạch thông. Mặc dù quá trình rất hiếu nhưng kết quả tựa hồ đáng để mong chờ. Hắn cảm giác mình khả năng sắp chạm đến mụ mụ trên thân, kia bí mật to lớn một góc của bằng sơn. Trại dân tị nạn thời gian, bởi vì mụ mụ cái này lòng trời lở đất ăn đất cử động, tựa hồ lên một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh lại hồi phục tĩnh mịch. Chỉ là, kia không mang tuyệt mỹ phụ nhân bên người, nhiều một cái ngây thơ học nàng ngẫu nhiên bắt thổ gặm cắn cái đuôi nhỏ. Kia thổ. Sở Hạo thử qua. Là thổ. Lục Áp ăn đầy miệng bình luận. Nói nhảm. Sở Hạo mắt trợn trắng, nhưng nhập mẹ ta tay, cũng không phải là. Sở Hạo cưỡng chế kích động trong lòng cùng tìm tòi nghiên cứu muốn, tiếp tục gần nấp quan sát. Hắn giống một cái nhất kiên nhận thợ săn chờ đợi lấy con mồi lần tiếp theo càng rõ rệt động tĩnh. Nhưng mà, kế tiếp rõ rệt biến hóa, lại không phải đến từ mụ mụ, là đến từ vị kia chiếu cố nàng lao phụ nhân. Tang tôn thống khổ, thêm nữa đói cùng trường kỳ sầu lo, chỉ để đánh vị này thiện lương lão nhân. Nàng đổ xuống, nằm tại đơn sơ cỏ trải lên, khí tức yếu ớt, đôi mắt giàn mua vẫn đục nhìn qua liều đỉnh, miệng bên trong vô ý thức lẩm bẩm, tôn nhi danh tự cùng tiểu tôn nữ cuộc sống về sau nên làm thế nào cho phải. Bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Tiểu nữ hoa tựa hồ rốt cục mơ hồ ý thức được xảy ra chuyện gì, nàng nhút nhát nắm mụ mụ tay, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thầm thầm. Mãi mãi làm sao rồi? Nàng bệnh sao? Ca ca ta. Ca ca lúc nào trở về nhà? Níu níu nói. Lời của nàng bừa bãi, tràn ngập hài đồng thức hoang mang cùng sợ hãi. Mụ mụ vẫn không có ngôn ngữ, không mang ánh mắt rơi vào tiểu nữ hoa trên mặt. Nhưng sau một khắc, nàng trở tay cầm con kia vô cùng bẩn tay nhỏ. Sau đó, nàng đứng người lên, nắm tiểu nữ hoa, mở ra bước chân. Không còn là chẳng có mục đích du đãng, mà là có minh sát phương hướng tính, hướng phía trại dân tị nạn đi ra ngoài. Động tác của nàng vẫn như cũ có chút chậm chạp cùng cứng nhắc, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Hở? Thím? Người đi chỗ nào? Bên cạnh gặp nạn dân chú ý tới, lên tiếng hỏi thăm. Mụ mụ không phản ứng chút nào, chỉ là nắm tiểu nữ hoa tiếp tục đi. Tiểu nữ nữu nữu lảo đảo đi theo, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem bệnh nặng nãi nãi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất lực. Một chút hảo tâm nạn dân thở dài, xa xa đi theo, sợ cái này xem ra tinh thần không bình thường xinh đẹp phụ nhân cùng nhỏ cô nhi xảy ra chuyện. Nghiệp chứng a, lư bà sợ là sống không qua đêm nay. Cái này tiểu nhân nhưng làm sao bây giờ nha? Thế đạo này, ai? Chương 737, mụ mụ ra tay, giao hấn đại hiếu tử. Chương 737, mụ mụ ra tay, giao hấn đại hiếu tử. Sở Hạo lặng yên không một tiếng động xen lẫn trong đi theo trong đám người. Lục Áp nhỏ giọng nói, có hy vọng. A Di đây là muốn làm gì? Mụ mụ nắm tiểu nữ hoa, một đường đi ra trại dân tị nạn, đi đến doanh địa hậu phương hoàn toàn hoang lương bãi tha ma. Nơi này vụn vặt lẻ tẻ chất đống một chút ngôi mộ mới cũ mộ. Nàng dừng ở trong đó một cái cơ hồ chưa nói tới là mộ phần nhỏ đống đất trước. Kia là các nạn dân qua loa vùi lấp nàng ca ca địa phương, ngay cả khối da dáng tấm bảng gỗ đều không có. Tiểu nữ hoa tựa hồ cảm nhận được nơi đây âm trầm bầu không khí, sợ hướng mụ mụ sau lưng rụt rụt. Mụ mụ buông ra tay của nàng, sau đó nâng lên con kia tinh tế đến không tưởng nổi ngón tay, chấm dãi, kiên định chỉ hướng cái kia nhỏ đống đất. Nàng vẫn không có nói chuyện, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng cái kia chỉ hướng động tác, lại so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực trùng kích. Tiểu nữ hoa ngơ ngác nhìn cái kia đống đất, chung quanh theo tới các nạn dân nháy mắt minh bạch, từng cái mặt lộ vẻ không đành lòng, nhao nhao quay đầu đi chỗ khác. Ai? Đây là nói cho nàng, ca ca của nàng ngay ở chỗ này, về không được. Cái này quá tàn nhẫn. Cái này thím đến cùng là minh bạch vẫn không hiểu a. Tiểu nữ hoa tựa hồ rốt cục đem ca ca không thấy mãi mãi khóc cái này đống đất xinh đẹp thầm thầm chỉ hướng những mảnh vỡ này liên hệ. Một loại nàng không thể nào hiểu được bi thương và sợ hãi nháy mắt chiếm lấy nàng. Hoa. Nàng đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên, tiếng khóc tại hoang vu bãi tha ma bên trên, lộ ra phá lệ thê lương chói tai. Ca ca, ta muốn ca ca. Mãi mãi. Ô ô ô. Mọi người ở đây bị tiếng khóc này quấy đến lòng chua xót không thôi lúc, mụ mụ lần nữa dắt khóc ròng ròng tiểu nữ hoa tay. Lần này, nàng quay người, bộ pháp tựa hồ tăng tốc một chút, không còn là chậm chạp dạo bước, mà là mang theo một loại mục đích rõ ràng tính, sải bước hướng lấy trại dân tị nạn trở về. Nàng xuyên qua thấp bé túc lều, không nhìn chung quanh nạn dân kinh nghi bất định ánh mắt, trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến. Chính là Sở Hạo ngụy trang thành nạn dân vị trí. Sở Hạo trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, cung hỉ nháy mắt xông lên đầu. Mụ mụ nhận ra ta, nàng rốt cục chủ động đi hướng ta. Là bởi vì hắn đạo diễn cái này xuất diễn, để mụ mụ cuối cùng từ loại kia trạng thái bên trong đi ra ngoài sao? Hắn cơ hồ sắp nhịn không được triệt hồi ngụy trang, kích động hô lên kia âm thanh kiềm chế một năm mẹ. Nhưng mà mụ mụ nắm tiểu nữ hoa đi đến trước mặt hắn, cách hắn cách chỉ một bước lúc, dị biến nảy sinh. Mụ mụ con kia vốn nên yếu đuối không xương tay, không có dấu hiệu nào giơ lên, không có năng lượng ba động, chính là như vậy vô cùng đơn giản, thường thường không có gì lạ một bàn tay đập đi qua. Nhưng Sở Hạo lại cảm giác quanh mình không gian nháy mắt ngưng kết, thời gian phảng phất đình trệ. Hắn một thân đủ để dung chuyển sơn nhạc, tiêu chiến thiên hư cấp thực lực, tại một tát này trước mặt, lại như giới liệt nhật như băng tuyết tan ra để không nổi nửa phần. Ba, một tiếng nột ngạt đến cực hạn tiếng vang, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng vào đầu rơi đập. Hắn cả người như bị một viên lao vùn vụt ngôi sao chính diện đục vào, ngụy trang nháy mắt vỡ vụn. Cung hỉ cứng ở trên mặt, thân thể không bị khống chế cách mặt đất bay rất ra ngoài. Giang giáp giang giáp, giận người tiếng xương nước như bạo đậu từ trong cơ thể hắn dày đặc văng lên. Toàn thân, quanh thân kinh mạch, cơ hồ mỗi một tấc xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Kịch liệt đau nhức nháy mắt càn quét hắn toàn bộ ý thức. Phúc. Hắn đập ầm ầm tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất, đập sập một cái ổ lều, bụi mù tràn ngập. Ai da? Sở Hạ một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt biến đen, toàn thân sủi lơ như bùn, cảm giác thân thể tựa như một kiện bị đánh nát đồ sứ, liên động một ngón tay đều vô cùng gian nan. Trong lòng của hắn hãi nhiên muốn tuyệt. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Lấy hắn thực lực hôm nay, coi như đứng bất động để thiên đỉnh cấp đỉnh phong toàn lực quanh kích, cũng chưa chắc có thể thương hắn mảy may. Nhưng mụ mụ cái này tiện tay một bàn tay, kém chút đem hắn trực tiếp đập thành thịt nát. Mà Lục Áp đã sợ đến kém chút trực tiếp tán loạn, phát ra bén nhọn quái thiếu, a a a. A gì? Hạ thủ lưu tình. Chuyện không liên quan đến ta, đều là Sở Hạo làm, tất cả đều là hắn cái này không có lương tâm nghĩ ý xấu. Ta là bị ép, ta là vô tội, a gì? Mụ mụ chỉ là cúi đầu, đối dọa đến đỉnh chỉ thúc thiết. Ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy tiểu nữ hoa, dùng bình thản ngựa khí phun ra hai chữ, xấu. Người. Nói xong, nàng nắm tiểu nữ hoa. Quay người, như không có việc gì hướng phía lư bà lều đi đến, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay đánh bay một con ong ong gọi con rồi. Sở Hạo nằm tại trong phế tích, lại là hủy khuất lại là kinh hãi. Nhưng càng nhiều, là một loại khó nói lên lời ý cười. Mụ mụ sinh khí. Mụ mụ bởi vì chính mình tính toán cái kia tiểu nữ hoa mà tức giận. Nàng không chỉ có phản ứng, thậm chí có cảm xúc quy hướng. Hắn cố nén tan ra thành từng mảnh thống khổ, dùng còn sót lại lực lượng chữa trị thương thế, dãy rủa lấy bỏ lên. Vừa đứng vững, liền thấy mụ mụ tựa hồ có cảm ứng, có chút nghiêng đầu, kia không mang ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. liền cái nhìn này. Sở Hạo lập tức cảm thấy vừa mới chữa trị một điểm xương cốt, lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, phản phất một giây sau liền muốn lần nữa vỡ ra. Hắn dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám lại dừng lại, quay người vắt chân lên cổ mà chạy. Khập khiễng, tốc độ lại mau đến mang theo một trận bụi mù. Mẹ, ta cũng không dám lại, thật không dám. Ta lúc này đi, lúc này đi. Hắn một bên chạy như điên một bên xin tha, thanh âm đều đổi giọng. Lục Áp đội vàng đuổi theo, còn tại kia líu lo không ngừng mặt đất trung tâm, a di minh dám. Sở Hạo chính là thích ăn đòn, đánh cho đến chết. Tuyệt đối đừng khách khí. Từ đó về sau, Sở Hạo phát hiện một cái chuyện bi thảm thực. Chỉ cần hắn ý đồ tới gần trại dân tị nạn, hoặc là vẹn vẹn là tinh thần lực đảo qua cái kia tiểu nữ hoa quanh mình khu vực, dù là cách rất xa, toàn thân hắn xương cốt liền sẽ bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Mụ mụ tại dùng loại phương thức này mình sắc cảnh cáo hắn, cách kia hải tử biến điểm. Sở Hạo, mặc dù mỗi lần xương cốt đau đều để hắn nghe răng trợn mắt, nhưng cuối cùng hóa thành trầm thấp mà thoải mái tiếng cười. Ha ha, ha ha ha, đau nhức cũng vui vẻ. Dòng dã một năm, khối kia băng lãnh, trầm mặc, phản phất ngăn cách tại một cái thế giới khác ngọc thạch, rốt cục có nhiệt độ. Dù là cái này nhiệt độ là như thế đâm người, nhưng hắn biết băng cứng đã vỡ ra một tia khe hở. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, đảo mắt lại là một năm nóng lạnh giao thế. Chiến hỏa vẫn chưa triệt để dập tắt, chỉ là tiền tuyến lâm vào loại nào đó rằng co vũng bùn. Trại dân tị nạn như nước chảy bèo trôi lục bình, không ngừng di chuyển, mọi người tại mảnh này no bụng trải qua trà đạp thổ địa bên trên gian nan cầu sinh. Mà kia một đạo tuyệt mỹ phong cảnh, nhưng thủy chung chưa từng biến mất. Mụ mụ vẫn như cũng là một thân lam lũ, đùi bằng đầy mặt, có thể dung nhan lại giống như là được không ngừng ánh sáng, đều ở trong lúc lơ đãng. Dẫn tới một chút không biết sống chết người ghé mắt thăm dò. Phàm là sinh ra một chút tà niệm, ý đồ tới gần, không quá ba ngày, tất nhiên sẽ mặt mũi bầm dập lộn nhào địa thoát đi. Tự nhiên là Lục Gáp thủ bút. Sở Hạo bị mụ mụ kéo vào vật lý sổ đen không dám tới gần tiểu nữ hoa kia lư sàn quanh thân trăm trượng. Nhưng Lục Gáp là có thể. Chương 738, lên mụ mụ sổ đen. Chương 738, lên mụ mụ sổ đen. Một năm nay, thay đổi lớn nhất là mụ mụ bên người cái kia tiểu bất điểm. Lư sàn, cái kia đã từng gầy yếu đến gió thổi qua liền ngã, sẽ chỉ gặm vỏ cây hoa hoa khóc tiểu nữ hoa, vậy mà ngoan cường mà sống tiếp được, đồng thời giống một gốc hấp thu kỳ dị chất dinh dưỡng tiểu thảo, dần dần có sinh khí. Nàng vẫn như cũ nhỏ gầy, xanh sao vàng gọt là trại dân tị nạn hải tử trạng thái bình thường, nhưng cặp mắt kia lại sáng rất nhiều. Nàng cơ hồ là bản năng dính tại mụ mụ bên người. Mụ mụ đi đâu, nàng liền nện bước nhỏ chân ngắn theo tới chỗ đó. Mụ mụ ngẩn người, nàng liền an tĩnh ngồi ở một bên, chơi lấy mụ mụ góc áo, hoặc là học theo địa, từ dưới đất nắm lên một nắm thổ, bỏ vào trong miệng. Đúng vậy, ăn đất. Đây đối với kỳ quái mẫu nữ càng đem ăn đất khi thành rồi một kiện thường ngày sự tình. Càng làm cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, vô luận là mụ mụ vẫn là nhỏ lư san, an kia nhìn như dơ bẩn bùn đất về sau, chẳng những không có một lần đau bụng tiêu chảy, ngược lại tinh thần đầu tựa hồ so với cái kia chỉ có thể phân đến một chút chấu cảm cháo nạn dân còn tốt hơn chút. Nhất là lư san, càng lại không có sinh qua bệnh. Các nạn dân từ ban sơ chấn kinh, khuyên can, càng về sau chết lặng, quen thuộc, cuối cùng thậm chí sinh ra một loại hoang đường kính sợ. Trong âm thầm nghị luận, có lẽ cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi điên thím, thật sự là cái gì sơn tinh quỷ quái biến, kia thổ trải qua tay của nàng, liền thành rồi linh đan diệu dược. Nếu không, giải thích như thế nào kia nhỏ nữu nữu có thể kiện kiện khang khang dài đến 4 tuổi? Chỉ có Sở Hạ biết, kia thổ cách mụ mụ tay, liền thật sự là lại phổ thông bất quá thổ. Hắn từng không tin tà vụng trộm thu thập một điểm mụ mụ ra công qua thổ mảnh, nghiên cứu đường này, cái dám dùng không có. Huyền bí, chỉ ở mụ mụ bản thân. Năm bên trong lúc, vị kia một mực chiếu cố mụ mụ lao phụ nhân, cuối cùng không thể khiêng qua tuế nguyệt nặng nề cùng bi thương, tại một cái ban đêm rất lạnh, khí tức triệt để yếu ớt xuống dưới. Nhỏ lư san tựa hồ dự cảm được cái gì, trông coi mãi mãi băng lãnh thân thể, khóc đến tê tâm liệt phế. Mụ mụ liền đứng ở một bên, không mang mà nhìn xem, không có bất kỳ cái gì động tác. Âm thầm Sở Hạo thở dài. Cái này lão phụ nhân tâm địa thiện lương, một năm này đối mụ mụ cũng coi như có nhiều coi chừng. Hắn lặng yên không một tiếng động chui vào, kéo lại lão phụ nhân cuối cùng một hơi. Sau đó, đem nó bí mật chuyển di đến một chỗ an toàn chỗ, phái người chăm sóc. Chỉ để nàng có thể an độ cái tuổi già. Về phần tại Lư San cùng tất cả nạn dân trong mắt, Lư bà tự nhiên là đã chết rồi, cùng nàng kia chết đi ca ca, biến thành bãi tha ma lên một cái nhỏ đống đất. Từ đây, nhỏ Lư San chân chính thân nhân cũng chỉ còn lại có cái kia sẽ mang nàng ăn đất thầm thầm. Nàng càng thêm ỉ lại mụ mụ, nho nhỏ tay luôn luôn chăm chú nắm chặt mụ mụ ngón tay, phản phất kia là nàng tại băng lãnh thế gian duy nhất gỗ nổi. Mà mụ mụ kia không mang ánh mắt, dừng lại tại cái này tiểu bất điểm trên thân thời gian, cũng rõ ràng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Ánh mắt kia chỗ sâu, tựa hồ có một loại khó nói lên lời, gần như bản năng nhu hòa, giống như là tại nhìn chăm chú mình mất mà được lại con non. Sở Hạo nhìn xa xa một màn này, tâm tình phức tạp đến khó nói lên lời. Hắn mừng rỡ tại mụ mụ trạng thái cải biến, nàng tựa hồ đang lấy một loại phương thức quỷ dị xuống tới. Một cái khác phương diện, hắn lo lắng không giảm. Trừ bảo hộ Lư San, mụ mụ tựa hồ không có biến hóa khác. Rốt cục, chiến sự tiền tuyến rốt cục chuyển tới một tin tức tốt. Quốc gia hiệp nghị đình chiến. Một tòa tới gần tiền tuyến, nguyên bản đã tàn phế khí biên thành một lần nữa mở ra, cho phép trôi dạt khắp nơi nạn dân đi vào an trí. Tin tức truyền đến, trại dân tị nạn lập tức sôi trào. Mọi người mang nhà mang người, mang đối yên ổn sinh hoạt cuối cùng một tia ước mơ, giống như nước thủy triều tuôn hướng tòa kia tên là Hắc Nham biên thành. Mụ mụ cùng Lư San cũng bị dòng người lôi cuốn, tỉnh tỉnh đồng đồng địa tiến vào thành nội. Thành nội đồng dạng rách nát, nhưng ít ra có che gió che mưa tản tạ phòng ốc, có quan vương lều phát cháo tử, không còn cần phải thời khắc lo lắng bị chiến hỏa tác động đến. Tại mấy cái hảo tâm đại thẩm trợ giúp hạ, mụ mụ cùng Lư San tại một đầu dơ bẩn hẻm nhỏ phần cuối, tìm tới một gian miễn cưỡng có thể ở lại người vứt bỏ thạch ốc, cuối cùng có cái cố định điểm dừng chân. 4 tuổi Lư San thể hiện ra siêu việt tuổi tác hiểu chuyện, nàng bắt đầu vụng về nếm thử chiếu cố mụ mụ. Sẽ học trước tiên mãi mãi dáng vẻ, dùng chén bể đi lĩnh cháo, trước đút cho mụ mụ uống. Sẽ dùng khăn tay nhỏ dính nước, muốn cho mụ mụ lau mặt. Mặc dù luôn luôn đem mình cùng mụ mụ đều làm cho càng bẩn. Ban đêm, nàng sẽ co quắp tại mụ mụ bên người, tay nhỏ nắm thật chặt mụ mụ góc áo, phản phất sợ cái này thân nhân duy nhất cũng không thấy. Mà mụ mụ, đại đa số thời gian như cũng là đang ngẩn người, hoặc là lặng lặng nhìn qua bận rộn nhỏ Lư San. Ánh mắt kia, chuyên chú mà xa xăm. Phản phất xuyên thấu thời gian, tại nhìn một cái khác ảnh tử. Lại phản phất, chỉ là đơn thuần, thủ hộ lấy trước mắt cái này yếu ớt tiểu sinh mệnh. Sở Hạo xa xa giấu tại chỗ tối, tinh thần lực cẩn thận địa tránh đi Lư San chỗ khu vực, quan sát đến trong nhà đá cảnh tượng, tâm tình càng thêm phức tạp. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Ta tìm cho mình cái tiểu tổ tông. Một năm qua này, hắn bị mụ mụ kéo vào số đen, một khi tới gần Lư San liền xương cốt đau. Lúc này, một cái bóng mờ từ bên cạnh hắn toát ra, chính là đã lâu không gặp Lục Áp. Hắn xem ra phong trần mệt mỏi, vẻ mặt nghiêm túc. Đừng suy nghĩ ngôi nhà kia đình luân lý kịch. Lục Áp đánh gãy suy nghĩ của hắn, ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc. Tra được một chút đồ vật liên quan tới ngày cũ nhân tộc năm đó vì sao đột nhiên vỡ lạc, lại bị phi thăng quốc vào chỗ chết nhằm vào căn nguyên. Sở Hạo thu hồi tạm niệm. Căn nguyên khả năng so tưởng tượng càng kỳ quái hơn, Lục Áp thấp giọng. Căn cứ ta kiếm ra không chọn vẹn tin tức, tựa hồ tại cực kỳ lâu đời niên đại, có cái nào đó không cách nào tưởng tượng trí cao tồn tại, tại ngủ say hoặc là cái gì khác trạng thái bên trong, vô ý thức tản mát ra một cái ý niệm trong đầu. Đại khái ý tứ là nhân tộc, quá trướng mắt. Cũng bởi vì cái này, Sở Hạo nhíu mày. Lục Áp buông tay. Sau đó phi thăng quốc, hoặc là nói là phi thăng quốc phía sau một thứ gì đó, bắt giữ cũng lý giải ý nghĩ này. Thế là, nhằm vào nhân tộc thanh trừ cùng áp chế liền bắt đầu. Mà lại, phi thăng quốc tựa hồ có một bộ cực kỳ ác độc thủ đoạn, thường cách một đoạn cố định thời gian, liền sẽ cưỡng ép thu hoạch nhân tộc cương vực bên trong, sinh ra tất cả có đỉnh tiêm linh tính căn cơ thiên tài. Thu hoạch? Làm cái gì? Chế tác thành không có bản thân ý thức, chỉ nghe mệnh lệnh huyết nhục khôi lỗi. Lục Áp thanh âm mang theo một hơi khí lạnh. Cho nên nhân tộc không phải không ra thiên tài, là phàm là ngoi đầu lên hạt giống tốt, còn không có trưởng thành liền bị cắt đứt. Cái này căn bản chính là tuyệt hậu kế, nhân tộc làm sao có thể phát triển được bắt đầu? Sở Hạo cao mày, nhân tộc kia thiên vệ cấp lao tổ tông đầu, liền mặc cho con dân bị như thế tàn sát thu hoạch. Hắn mặc kệ. Quẳng. Lục Áp cười nhạo một tiếng, khắp khuôn mặt là xem thường. Vị kia, theo ta được biết, chính là cái đồ hèn nhát rụt đầu ấu quy, một lòng chỉ nghĩ đến mình đột phá, kéo dài thọ nguyên, đâu thèm dưới đáy hồng thủy ngập trời. Nghe nói hắn trước kia khả năng ý đồ phản kháng qua, nhưng bị phi thăng quốc cường giả tùy tiện thất bại, tựa hồ còn bị thiệt lớn. Từ đó liền triệt để giả chết, mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí khả năng âm thầm đạt thành rồi loại nào đó khuất nhục hiệp nghị, dùng trong tộc thiên tài mệnh đổi chính hắn kéo dài hơi tàn cùng tộc đàn không bị lập tức diệt tận. Dù sao nghe nói vị kia chỉ là thiên vệ cấp sơ kỳ, mà phi thăng quốc lòng dạ thâm sâu khó lường, hắn hiện tại tâm tư chỉ sợ sẽ là duy trì hiện trạng, nhân tộc còn tại sơn hải giới có một chỗ cắm rủi cậu lấy là được, không có như vậy cấp tiến. Sở Hạo đầu ngón tay đập bên cạnh mặt tường. Chương 739, nhân tộc biến thành heo tử bí mật. Chương 739, nhân tộc biến thành heo tử bí mật. Nhân tộc trầm luân căn nguyên, lại khả năng chỉ là bởi vì cái nào đó tồn tại vô ý thức một cái chướng mắt suy nghĩ. Nhân tộc cũng không phải là không có hy vọng, mà là hy vọng lần lượt tại này sinh lúc liền bị tàn nhẫn bóc cắt, mà đỉnh đầu bọn họ kia duy nhất thủ hộ thần đúng là như vậy không chịu nổi. Sở Hạo lẩm bẩm nói, chỉ bằng một cái chướng mắt suy nghĩ, liền đem nhân tộc chèn ép đến mức này. Phi thăng quốc cùng nó phía sau tồn tại cố nhiên đáng sợ, nhưng ngày cũ nhân tộc có thể tại cái kia viễn cổ tuế nguyệt sưng hùng, vạn quốc triều bái, tổng không đến mức một điểm bốn liếng đều không có còn lại a. Bọn hắn đến tột cùng còn có cái gì nội tình, lấy cái gì đi đối kháng? Lục Áp nhìn chung quanh một chút, mặc dù biết quanh mình đã sớm bị Sở Hạo bày ra chú trận, vẫn là vô ý thức thấp giọng, phản phất sợ kinh động trong cõi u minh cái gì, nội tình. Đương nhiên là có, nói ra có thể hủ chết người. Hắn liếm môi một cái, nói, bọn hắn nội tình không tại hiện tại, mà tại quá khứ. Là những cái kia sớm đã mất đi, lại dư uy vẫn còn. Lúc đầu nhân hoàng. Nhân hoàng. Cái từ này đại biểu cho nhân tộc một đoạn cực điểm huy hoàng, lại sớm đã vùi lấp tại bụi bặm hạ lịch sử cổ xưa. Đúng, nhân hoàng. Lục Áp dùng sức gật đầu. Xa cổ sơn hải thời kỳ, nhân tộc cường thịnh, tuyệt không phải hiện tại như vậy bất ức. Khi đó nhân hoàng uy áp hoàn vũ, thống ngự tứ phương, quanh mình vô số cường hãn dị tộc đều cần túi đầu xương thần, hàng tháng đến chầu. Đó là chân chính vạn nước đến mái, khí vận xương long như mặt trời ban trưa. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút quỷ dị, thậm chí có nghe đồn nói, phi thăng quốc bên kia mặc dù đánh cho đến chết ép nhân tộc, nhưng tựa hồ một mực có chỗ cố kỵ, không dám thật đi kia triệt để diệt tộc tuyệt chủng sự tình. Một phương diện cố nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhân tộc liều chết phản công cũng có thể cắn xuống bọn hắn một miếng thịt. Một cái khác phương diện, tựa hồ chính là tại kiên kỵ, kia sớm đã vẫn lạc lúc đầu nhân hoàng khả năng lưu lại chuẩn bị ở sau, cùng một cái người ta đều nghe nói qua truyền kỳ chi danh. Sở Hạo lông mày đống nhiên quá gấp, kiên kỵ người đã chết. Còn có truyền kỳ. Ai? Đại Vũ. Lục Áp phun ra hai chữ. Đại Vũ Chỉ Thủy, đóng đô Cửu Châu. Truyền thuyết này ta tự nhiên nghe qua. Sở Hạo nói. Nhân hoàng bị thủ thi Sở Hạo là biết được. Nhưng Đại Vũ. bọn hắn đám kia sớm nhất, nhất truyền kỳ nhân tộc tiên hiển, lại đi nơi nào? Nếu bọn họ tại, hiện tại nhân tộc làm sao đến mức này? Đây chính là vấn đề hạch tâm. Những truyền thuyết kia bên trong tiên tổ vì sao tập thể biến mất? Lục Áp trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có hướng tới thần sắc, đây chính là nhất khó bề phân biệt địa phương. Căn cứ một chút nhất không chọn vẹn bi văn ghi chép, Đại Vũ, Khải, còn có mặt khác mấy vị sớm nhất nhân hoàng cấp tồn tại, tại một thời đại nào đó tiết điểm, tựa hồ tập thể lao tới sơn hải chỗ sâu, đạp lên một đầu không biết đường. Đi làm cái gì? Sở Hạ hỏi. Phổ biến thuyết pháp là, bọn hắn đi tìm trong truyền thuyết nguyên sơ cổ đạo. Nghe nói kia là một đầu thông hướng hết thảy khởi nguyên, tận chứa trung cực huyền bí con đường. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần thần thần bí bí, nhưng ta từ một chút cơ hồ bị Tuế Nguyệt Ma diệt cấm kỵ ghi chép nơi hẻo lánh bên trong, nhìn thấy qua một loại khác phỏng đoán. Bọn hắn có lẽ cũng không phải là đơn thuần tìm kiếm cổ đạo bản thân, mà là tại tìm kiếm dẫn đạo đầu kia cổ đạo thần bí người dẫn đường. Người dẫn đường? Sở Hạo đầu tiên là nghi hoặc, lập tức bỗng nhiên khẽ giật mình. Cổ đạo người dẫn đường? Chẳng lẽ? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ném hướng viễn chỗ gian kia rách nát thạch ốc phương hướng, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Mụ mụ chính là Đại Vũ đám kia truyền kỳ nhân hoàng đau khổ tìm kiếm người dẫn đường. Lục Áp không có chú ý tới Sở Hạo dị thường, vẫn như cũ đắm chìm trong mình cảm khái bên trong, chậc chậc, ngẫm lại xem, nếu thật là Đại Vũ đám kia mãnh nhân trở về, mang theo huy hoàng nhân hoàng chi uy, trọng chỉnh sơn hạ. Phi thăng quốc tính toán cái chim lông. Cái nào si mị võng lượng dám nói nhân tộc nửa câu trước mắt. Một đầu ngón tay nghiền chết bọn hắn. Nhưng hắn lập tức lại xì hơi, vung tay nói, đáng tiếc, sơn hải giới thực tế quá mẹ hà lớn, vô biên vô ngần, nguy cơ từ phía, càng có vô số thất lạc bí cảnh cùng dị chủng cấm khu. Ngay cũ nhân tộc cao tầng khẳng định cũng âm thầm tìm kiếm qua vô số lần, nếu có thể tìm tới, đã sớm đi tìm, làm sao đến mức bây giờ bị phi thăng quốc làm heo chó một dạng nô dịch thu hoạch. Sở Hạo cương ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, cố gắng để thanh âm giữ vững bình tĩnh, còn gì nữa không? Liên quan tới phi thăng quốc bố cục. Có. Lục Áp thần sắc lần nữa trở nên nghiêm trọng. Ngươi cho rằng nhân tộc cương vực nội bộ, những này to to nhỏ nhỏ vĩnh viễn không ngừng nghỉ quốc gia chiến sự là vì cái gì? Mẹn mẹn là vì tài nguyên, lãnh thổ. Hắn cười lạnh một tiếng, phía sau đồng dạng có phi thăng quốc cám tử đang thao túng. Bọn hắn cố ý kích động mâu thuẫn, chế tạo phân liệt, để nhân tộc nội bộ các quốc gia lẫn nhau chính phạt, không ngừng bên trong hao tổn. Dạng này, nhân tộc liền vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ sức mạnh, vĩnh viễn là năm bẻ bảy mảng. Coi như không có những cái kia thiên tài đứng đầu, một đoàn kết nhất trí khổng lồ tộc đàn, phát triển cũng là đáng sợ. Phi thăng quốc đây là muốn từ căn tử bên trên, ngay cả người bình thường quật khởi khả năng đều triệt để bóc cắt. Thủ đoạn, quả nhiên là tàn khốc đến cực hạn, cũng khôn khéo đến cực hạn. Sở Hạo phun ra một ngụm trọc khí. Cái này căn bản chính là một cái nhằm vào nhân tộc, toàn phương vị không góc chết tuyệt sát chi cục. Từ trí cao tồn tại suy nghĩ đến đối thiên tài đứng đầu thu hoạch, lại đến đối phổ thông tộc đàn nội bộ phân hóa cùng tiêu hao, tầng tầng lớp lớp khiến người ngạt thở. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía gian kia thạch ốc. Trong phòng, nhỏ Lư San đang cố gắng địa nhón chân lên, muốn dùng một khối vải rách đi lau mụ mụ trên mặt cho bụi. Mụ mụ ngồi an tĩnh tùy ý nàng ngụm về động tác, không mang ánh mắt rơi vào tiểu nữ hoa nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sở Hạo vuốt vuốt lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau xương sườn. Quá khó. Mẹn mẹn chỉ là nhìn một chút Lư San liền xương cốt đau. Hắc nham thành rách nát trong hẻm nhỏ, thời gian giống ngưng kết trong nước, chậm chạp mà chậm một chạy. Mụ mụ cùng Lư San gian kia thạch ốc hàng xóm, là cái tâm địa không xấu đại thẩm, thấy cái này một lớn một nhỏ hai cái quái nhân cuối cùng dàn xếp lại, ngẫu nhiên cũng sẽ phụ một tay, chia một ít cháo loãng hoặc vài câu nhàn thoại. Ngay hôm đó, đại thẩm hứng thú bừng bừng địa chạy tới thạch ốc cổng, đối bên trong cái kia tính toán như điều khắc tuyệt mỹ phụ nhân hô, "Muội tử, tin tức tốt." Mụ mụ không phản ứng chút nào, ánh mắt không mang địa rơi vào hư vô chỗ. Ngược lại là đang dùng nhánh cây nhỏ, trên mặt đất khoa tay nhỏ Lư San ngẩng đầu, nháy ngây thơ mắt to. Đại thẩm sớm thành thói quen sự trầm mặc của nàng, phối hợp hưng phấn điệu nói, trong thành muốn vỡ lòng học, phía trên đại nhân vật lên tiếng, phải giáo hóa dân chúng, tất cả vừa độ tuổi ba nhi đều có thể đi nghe giảng, không lấy tiền. Nhà ngươi nữu nữu cũng 4 tuổi, phù hợp. Ngày mai giờ thìn, ngay tại thành đông cây kia cây ngoại giả hạ. Nàng nói xong, mong đợi nhìn xem mụ mụ. Mụ mụ không nói tiếng nào, không có biểu thị. Đại thẩm ngượng ngùng cười cười, lại đối Lư San dặn dò vài câu ngày mai nhớ kỹ đi liền lắc đầu đi. Cái này muội tử, thật sự là trắng sinh bộ này tốt bộ dáng. Đáng tiếc. Chương 740, Sơn Hải Tết Trung Nguyên chương 740. Sơn Hải Tết Trung Nguyên hôm sau giờ định. Triều Dương vừa xua tan chút ngõ hẻm trong hàn ý mụ mụ lại hiếm thấy động, nàng đứng người lên, một cách tự nhiên dắt nhỏ Lư San tay, hướng phía thành đông phương hướng đi đến. Nàng tựa hồ nghe hiểu rồi, lại hoặc là bản năng cảm thấy, nên mang theo tiểu bất điểm đi một nơi nào đó. Cây mẹ già hạ đã tụ tập tầm 10 cái xanh sao vàng bọn, mặc phế phẩm hải tử, từng cái đã hiếu kỳ lại khiếp đảm. Một người mặc tẩy đến trắng bệnh trường bào lao học cứu, chính sụ mặt, chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Mụ mụ nắm Lư San, đứng bình tĩnh tại bọn nhỏ bên ngoài, giống một tôn trầm mặc thủ hộ pho tượng, cùng quanh mình không hợp nhau, nhưng lại kỳ dị địa dung nhập trong đó. Chỗ tối, Sở Hạo xoa ẩn ẩn làm đau xương sườn, nhếch nhếch miệng, cơ hội đến rồi. Thân hình hắn nhoáng một cái, lặng yên không một tiếng động thay thế vị kia đang chuẩn bị bắt đầu bài giảng lao học cứu, một cái đơn giản huyễn thuật liền để người quanh mình cảm thấy hắn muốn là tiên sinh. Khu khu. Sở Hạo háng giọng một cái, cố gắng để cho mình xem ra hòa ái dễ gần. Bọn nhỏ, hôm nay chúng ta tới nói. Hắn một bên kể cơ sở nhất biết chữ khóa, một bên ánh mắt lơ đãng địa đảo qua nhỏ Lư San. Quả nhiên, chỉ cần hắn bắt đầu giảng bài, mụ mụ kia không mang ánh mắt liền sẽ ở trên người hắn dừng lại chốc lát, mặc dù vẫn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng quanh người hắn thấu xương kia dự cảnh đau đớn, vậy mà thật yếu bất rất nhiều, duy trì tại một cái có thể nhịn thụ phạm vi bên trong. Hữu hiệu. Sở Hạo mừng rỡ trong lòng, giảng được càng phát ra ra sức, thậm chí không tiếc vận dụng một tia nhỏ không thể thấy tinh thần sức cuốn hút, để buồn kẻ văn tự cũng biến thành sinh động bắt đầu. Bọn nhỏ nghe đến mê mẩn, ngay cả nhỏ Lư San cũng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, không nháy mắt một cái. Đầu bay, Lục Áp hư ảnh xông ra, tâm kinh đảm chiến nói thầm, con mẹ nó ngươi thật sự là lá gan mập đến chảy mỡ à. Dám ở A-Z dưới mí mắt trang láo sói vây bôi. Thật không sợ nàng đột nhiên nhớ tới ngươi tính toán nàng khuê nữ sự tình, lại cho ngươi một bàn tay. Lúc này cũng không có tốt liệu cho ngươi nện. Sở Hạo mặt không đổi sắc, truyền âm trở về, ngậm miệng, không nhìn ta xương cốt đều không có đau như vậy sao? Điều này nói rõ mẹ nàng ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận ta lấy tiên sinh thân phận tới gần. Cái này gọi sách lược. Hắn mặt ngoài ôn tồn lễ độ, ân cần dạy bảo, vụ trộm lại là tại nhảy múa trên lưới đao, mỗi một bước đều dẫm tại mụ mụ kia không lường được ranh giới cuối cùng biên giới. Loại kích thích này làm cho hắn đã hồi hộp lại có chút không hiểu hứng phấn. Thời gian tại cân bằng bên trong từng ngày trôi qua. Ngay từ đầu ngụy trang thành lão học giả, Sở Hạo gan lớn dỡ xuống ngụy trang, dùng mình chân thực dung mạo cho hải tử giảng bài. Xương cốt ẩn ẩn làm đau, nhưng hắn nhẫn. Dần dà, đau quen thuộc. Sở Hạo thành hắc nham thành trường dạy vỡ lòng quán sở tiên sinh học vấn uyên bác, đối xử mọi người ôn hòa, nhất là đối cái kia không quá nói chuyện, luôn luôn bị một cái xinh đẹp câm điếc thầm thầm đưa tới tiểu nữ hoa Lư San phá lệ chiếu cố. Mụ mụ mỗi ngày đúng giờ đưa Lư San đến, tan học lúc lại đúng giờ xuất hiện, nắm nàng trở về. Nàng thỉnh thoảng sẽ đứng tại ngoài cửa sổ, an tĩnh nghe một hồi khóa, kia không mang ánh mắt thường thường để Sở Hạo giảng được phía sau lưng phát lạnh, nhưng lại chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Sở tiên sinh, gặp lại. Lư San cơ tay nhỏ, nắm mụ mụ tay rời đi. Sở Hạo mỉm cười tiễn biệt, nhưng nội tâm của hắn lại không lạc lạc. Giống như là mất đi trọng yếu đồ vật. Thanh Lam huyện con đường truyền đến tin tức, trăm năm một trận Tết Trung Nguyên sắp đến. Đây cũng không phải là bình thường ngày lễ, mà là Sơn Hải giới một cái cực kỳ trọng yếu lại tán khốc chu kỳ sự kiện. Mỗi đến thời kỳ này, giữa thiên địa linh tính tĩnh nhất, một ít ngủ say cường đại Sơn Hải dị chủng sẽ trở nên sinh động, cùng thời giã là bọn chúng lực lượng tuần hoàn yếu kém điểm. Bởi vậy, Sơn Hải các lớn cổ tộc sẽ liên hợp hoặc riêng phần mình tổ chức lên lực lượng khổng lồ, đối cương vực bên trong dị chủng tiến hành một vòng đại quy mô đi săn. Lấy tên đẹp, chế hành sinh thái, tránh dị chủng quá độ sinh sôi nguy hiểm và tộc. Mà lần này đi săn, nhân tộc cương vực từ Phi Thăng quốc chủ đạo, phạm vi bao trùm nhân tộc cương vực cùng với xung quanh hỗn loạn khu vực. Đây không thể nghi ngờ là một trận hiện lộ rõ ràng vũ lực, tiến một bước suy yếu nhân tộc tiềm ẩn lực lượng hành động. Thanh Lam huyện cũng nhận được chiêu mộ lệnh, cần phái ra tinh nhuệ tạo thành hộ vệ đội, hiệp trợ đại nhân vật tiến hành đi săn. Nghe nói vị này địa vị tôn sùng, ngay cả Phi Thăng quốc đều muốn cẩn thận từng ly từng tí đối mặt. Rốt cuộc đến. Hoa Hoa, ngươi làm sao còn bất tỉnh? Khủng bố Hoa Hoa đã thông báo, chờ thời cơ đã đến, nó tự sẽ xuất thủ. Hắn thuận lợi gia nhập Thanh Lam huyện hộ vệ đội ngũ, cũng bị may mắn địa tuyển chọn vì đại nhân vật cận vệ. Nghe nói tuyển chọn tiêu chuẩn cực kỳ khắc nghiệt, không chỉ có yêu cầu thực lực quá cứng, càng muốn cầu dung mạo tuấn lãng, khí chất xuất chúng, không cho Phi Thăng quốc mất mặt. Khi Sở Hạo biết được đầu này lúc, cũng thở dài một hơi. Cái này quy khư chi địa tuyển người yêu cầu, thật đúng là kỳ hoa. Dáng dấp đẹp trai thật có thể coi cơm ăn. Sơn Hải Tết Trung Nguyên, rốt cục tại một loại mưa gió sắp đến kiềm chế bầu không khí bên trong, đúng hạn mà tới. Giữa thiên địa tia sáng tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần, trong không khí tràn ngập một loại như có như không ngai ngái khí tức cùng sát ý lạnh như băng. Sơn Hải các nơi trên thế giới, vô số cổ tộc bầy nhao nhao hành động, chiến thuyền đằng không, dị thú gào thét, từng đạo ý thức cường đại đảo qua sông núi biển hồ, tập trung vào bọn hắn con mồi. Mà tại nhân tộc cương vực, trận này đi săn thanh thế càng to lớn. Phi Thăng quốc kim sắc phi chu che khuất bầu trời, phía trên đứng đầy khí tức lạnh lẽo giáp sĩ cùng ánh mắt cao ngạo táng tu nhóm. Lấy Thanh Lam huyện chờ nhân tộc thế lực, thì càng giống là phụ thuộc cùng tôi tớ quân, đi theo phía sau. Sở Hạo mặc một thân Thanh Lam huyện hộ vệ chế thức áo giáp, nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Hắn đứng tại một chiếc tương đối gần phía trước phi chu bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng biết chỗ, kia bị chọn làm chỗ thứ nhất bãi săn to lớn khe nước. Nơi đó, ẩn ẩn truyền đến làm người sợ hãi gào thét cùng bảng bạc năng lượng ba động. Ai mới là thợ săn? Ai lại là con mồi? Trận này nhìn như vì sinh thái cân bằng đi săn, nó hạ ẩn giấu rất nhiều huyền bí. Là Phi Thăng quốc đối nhân tộc cương vực lại một lần vũ lực biểu thị công khai, là tài nguyên cấp đoạn, có lẽ còn có cấp độ càng sâu, không muốn người biết mục đích. Sở Hạo có thể cảm giác được, âm thầm có mấy đạo băng lãnh cường đại tinh thần ý thức, đảo qua bọn hắn bọn này hộ vệ. Ở trên người hắn dừng lại một lát, mang theo dò xét cùng hờ hững. Kia là đại nhân vật người hộ đạo. Phi chu phá vỡ tầng mây, phía dưới là to lớn tĩnh mịch khe nước, tựa như đại địa bên trên một đạo giữ tợn vết sẹo. Âm lãnh phong từ đáy cốc gào thét mà lên, mang theo một cỗ khó nói lên lời mùi hôi cùng ngai ngái mùi, khiến người buồn nôn. Sở Hạo đứng tại Thanh Lam viện chiến hạm bong tàu biên giới, ánh mắt đảo qua kia sâu không thấy đáy hẻm núi. Căn cứ xuất phát trước phân phát giản lược tình báo, nơi này từng là nhân tộc một cái tên là Nham Lục nước, thừa thái loại nào đó quáng hiếm thấy thạch, đã từng có mấy triệu nhân khẩu an cư lạc nghiệp. Nhưng hơn 300 năm trước, một trận quỷ dị ôn dịch càn quét về sau, nơi này liền thành rồi tử địa, cuối cùng bị một loại tên là Sài Giang Sơn Hải dị chủng triệt để chiếm cứ. Chương 741, Sài Rùi, nhân tộc mở đường. Chương 741, Sài Rùi, nhân tộc mở đường. Sơn Hải dị chủng kỳ văn lục trở, Sài Giang, giống như cự rồi mà thủ như Sài Lang. Thích ăn thịt thối, nó nước bọn, trứng trùng đều cố khủng bố truyền nhiễm tính, người lây bệnh thân thể sẽ dần dần dị hóa, cuối cùng mất đi thần trí, biến thành nửa người nửa rồi, chỉ biết truyền bá chứng trùng rồi người. Cái này hẻm núi bây giờ đã thành rồi xài răng hang ổ, bên trong trừ đến không hết thành thuộc thể xài răng, chỉ sợ còn trải rộng bọn chúng sinh hạ trứng, cùng những cái kia bi thảm, nửa dị hóa rồi người. Sở Hạo lực chú ý vẫn chưa hoàn toàn đặt ở hẻm núi bên trên, hắn càng nhiều địa tại quan sát phi thăng quốc chi kia quy mô khổng lồ, kim quang lóng ánh hạm đội. Nhất là bị hộ vệ tại trung ương nhất kia chiếc hoa lệ nhất, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn lâu thuyền. Đó phải là cái gọi là quy khư con gái ruột tỏa giá. Đáng tiếc, bọn hắn những này nhân tộc hộ vệ bị nghiêm lệnh cấm chỉ tới gần khu vực hải tâm, chỉ có thể ở ngoại vi thuyền bên trên chờ lệnh. Ngay cả vị đại nhân vật kia mặt cũng không thấy, đừng nói gì đến dùng nam sắc hấp dẫn. Phi thăng quốc đối chuyến này coi trọng cùng cẩn thận trình độ, vượt quá tưởng tượng. Làm tình cảnh lớn như vậy, đến cùng đến cái gì khó lường nhân vật. Bên cạnh một cái tuổi trẻ hộ vệ thấp giọng cô, trên mặt đã có hiếu kỳ cũng có một tia bất an. Ngươi nhìn phi thăng quốc những đại gia kia nhóm sắc mặt, so chết cha ruột còn nghiêm túc. Một cái khác hơi lớn tuổi hộ vệ thở dài, hạ giọng, nói, ai biết được. Dù sao không phải chúng ta có thể nghe ngóng. Viện trưởng không phải liên tục căn dặn sao. Xuất ra 12 phần tinh thần, nhiệm vụ lần này. Không thể coi thường. Đâu chỉ là căn dặn lại một tên hộ vệ xem bảo, ngựa khí mang theo vài phần đắng chát. Viện trưởng lời kêu bên trong ý tứ, rõ ràng là để chúng ta thời khắc mấu chốt phải dùng mệnh đi lấp. Nói cái gì chỉ cần bảo vệ tốt vị đại nhân vật kia, để người ta hài lòng, chúng ta về sau có lẽ liền có thể dễ dàng một chút. Cái này không phải liền là để chúng ta đi làm phá hôi, đổi phi thăng quốc đầu ngón tay trong khe để lọt điểm chỗ tốt sao? Có biện pháp nào? Ai bảo chúng ta yếu đâu? Lớn tuổi hộ vệ cười khổ. Lần trước đại chiến, nếu không phải viện trưởng bọn hắn. Ai, được rồi, không đề cập tới. Còn sống, đem nhiệm vụ hoàn thành, chính là vì bản tộc hết sức. Sở Hạo yên lặng nghe, trong lòng hiểu rõ. Xem ra Thanh Lam viện vị này viện trưởng, xác thực như hắn suy đoán như vậy, cũng không phải là hoàn toàn khuất phục tại phi thăng quốc, lần trước đại chiến rõ ràng nhường. Bây giờ lại muốn mượn lần này nhiệm vụ hộ vệ, chịu đủ, vì nhân tộc tranh thủ một tia cơ hội thở dốc. Chỉ là, phương này thức quả thực bị khuất, muốn dùng nhà mình binh sĩ mệnh đi đổi. Đúng lúc này, một đạo mệnh lệnh lạnh như băng thông qua đưa tin phụ lục, trực tiếp vang vọng tất cả nhân tộc hộ vệ náo hải, không mang mảy may tình cảm, nhân tộc, phía trước mở đường, tiêu trừ hẻm núi bên ngoài dị chủng. Mệnh lệnh đến từ phi thăng quốc kỳ hạm, không thể nghi ngờ. Vong tàu trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, sắc mặt của mọi người đều trở nên dị thường khó coi. Mở đường. Đây rõ ràng là để bọn hắn trước đi chịu chết, thăm dò trong hạp cốc hư thực, dùng huyết nhục chi khu đi tiêu hao xài răng lực lượng. Thanh Lam viện lớn lên thân ảnh xuất hiện đang tàu cao tốc đầu tàu, hắn sắc mặt xanh xám, trong tay áo nắm đấm gắt gao nắm chặt. Nhưng hắn hít sâu một hơi, vẫn là xoay người, đối mặt với một đám nhìn về phía hắn, mang theo phẫn nộ, không cam lòng, sợ hai ánh mắt bộ đội con em. Viện trưởng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại dị thường rõ ràng, "Chư vị, ta biết con đường phía trước nguy hiểm." Nhưng hắn bỗng nhiên lên giọng, ánh mắt đảo qua đám người, nói, "Chúng ta sau lưng là ước vạn đồng tộc. Nếu có thể lấy chúng ta hơi thần, đổi được một tia cường giả chiếu cố, đổi được một tuyến cơ hội thở dốc, để ta nhân tộc thiếu thụ mấy phần ức hiếp. Này mệnh, nên bỏ khi bỏ." Thanh Lam viện hộ vệ nghe lệnh. Viện trưởng thanh âm đột nhiên trở nên quyết tuyệt, kết trận, công kích, vì nhân tộc mở đường. Cuối cùng bốn chữ, hắn cơ hồ là hô lên đến, mang theo vô tận bi thương cùng bất đắc dĩ. Tuân mệnh. Cứ việc lòng tràn đầy phẫn uất, cứ việc sợ hãi lan tràn, nhưng trưởng kỳ kiểm chế cùng đối viện trưởng tín nhiệm, vẫn là để đông đảo nhân tộc hộ vệ đỏ hừng mắt, phát ra gầm thét. Từng đạo lưu quang từ phi chu bên trên dâng lên, kết thành chiến trận, như dập lửa phi nga, dứt khoát phóng tới kia tản ra nồng đậm hôi thối cùng tử vong khí tức hẻm núi cửa vào. Ngay tại nhân tộc bọn hộ vệ sắp xông vào hẻm núi nháy mắt, ông, một trận khiến da đầu run lên dày đặc vù vù âm thanh, đột nhiên từ hẻm núi chỗ sâu bạo phát đi ra, như là ngàn vạn cái ác ma đồng thời vỗ cánh. Sau một khắc, đen nghịt mây đen từ trong hẻm núi phun ra ngoài, che khuất bầu trời. Kia căn bản không phải mây đen, mà là vô số chỉ xài răng. Bọn chúng mỗi một cái đều có nửa người lớn nhỏ, con rồi mắt kép lóe ra tham lam tàn nhẫn đu quang, xài lang vặn vẹo người trên mặt treo sền sệt nước bọt, giác hút khép mở, phát ra chói hai tê tê âm thanh. Bọn chúng cánh chấn động thanh âm hội tụ vào một chỗ, hình thành có thể xé rách thần hồn âm. Số lượng nhiều, quả thực vô cùng vô tận, nháy mắt liền đem bầu trời ánh nắng đều che kín. Phong ngự, nhân tộc hộ vệ bên trong vang lên khàn cả giọng tiếng giống. Các loại linh tính quang mang sáng lên, chú khí bay múa, ý đồ ngăn cản cái này khủng bố thủy triều. Nhưng xài răng thực tế nhiều lắm, mà lại bọn chúng căn bản không sợ tử vong, điên cuồng địa đụng chạm lấy phòng ngự lồng ánh sáng cùng chiến trận. Càng đáng sợ chính là, một chút xài răng đang đến gần lúc, phần bụng đống nhiên phồng lên. Sau đó phốc một tiếng nổ tung, bắn tung tóe ra đại lượng màu vàng xanh dịch nhờn cùng vô số nhỏ bé, mắt thường cơ hồ khó mà thấy rõ chứng trùng. Những này dịch nhờn có mãnh liệt tính ăn mòn, rơi vào lồng ánh sáng bên trên tư tư rung động. Mà những cái kia chứng trùng càng là vô cùng bất nhập, một khi có hộ vệ không cẩn thận hút vào, hoặc là bị dịch nhờn nhiễm đến làn da, ngay lập tức sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dưới làn da bắt đầu có đồ vật núp đích, ánh mắt bắt đầu hướng mắt kép dị hóa. Cẩn thận chứng trùng, dùng tịnh hóa phủ. Đám đội trưởng lo lắng hô to. Trang diện nháy mắt lâm vào cực độ hỗn loạn cùng thảm liệt. Nhất tộc bọn hộ vệ ra sức chém giết, hỏa diễm, lôi đình không ngừng oanh ra, liên miên xài răng bị đốt cháy khét, điện nát, như sau mưa rơi xuống. Nhưng chúng nó số lượng phảng phất không có phần cuối, không ngừng từ hẻm núi chỗ sâu tuôn ra, rất nhanh liền đem nhân tộc hộ vệ trận hình xông đến thất linh bát lạc. Không ngừng có người bị trùng triều bao phủ, phát ra ngắn ngủi kêu thảm sau liền không một tiếng động. Không ngừng có người bị chứng trùng lây nhiễm, tại trong thống khổ bắt đầu dị hóa. Sau đó, bị đồng bạn bên cạnh ngậm lấy nước mắt tự tay chém giết. Máu tươi, tàn chi, cháy đen trùng thi, buồn nôn dịch nhẫn. Hẻm núi cửa vào nháy mắt hóa thành tu la địa ngục. Sở Hạo quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt thanh khí, những cái kia ô uế dịch nhẫn cùng chứng trùng không cách nào gần hắn thân. Hắn tiện tay vung ra, liền có mấy chục con sải răng vô thanh vô tức hóa thành một biển. Nhưng hắn cau mày, ánh mắt lại vượt qua thảm liệt chiến trường, lần nữa nhìn về phía Phi Thăng Quốc chi kia án binh bất động hoa lệ hàng đội. Phi Thăng Quốc tại thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem nhân tộc dùng sinh mệnh vì bọn họ mở đường. Hắn thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy kia chiếc trung ương lâu thuyền cửa sổ, tựa hồ có mấy đạo thân ảnh mơ hồ, chính nhàn nhã chỉ trỏ, phảng phất tại thưởng thức một trận không liên quan đến bản thân hy kịch. Chương 742, loạn cục chương 742, loạn cục thảm liệt chém giết tại hẻm núi cửa vào kéo dài. Nhân tộc hộ vệ máu tươi, cơ hồ đem cháy đen thổ địa nhuộm đấu. Phi Thăng Quốc hạm đội vẫn như cũ cao huyền vũ không, thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất tại nhìn một trận sâu kiến dãy rủa. Sở Hạo ánh mắt lạnh lùng. Điểm này hỗn loạn, còn chưa đủ lấy để những cái kia cao cao tại thượng lao ra nhóm thương cân độ cốt, càng không đủ lấy bức ra vị kia quy khư con gái ruột cùng nàng bên người người hộ đạo. Đã lửa không đủ vượng, kia liền lại thêm một thanh củi. Hắn lặng yên chìm vào thể nội nơi nào đó bí ẩn không gian. Nơi đó nghỉ lại lấy một mảnh kim tổ, phệ quang bầy trùng. Hắn tách ra một phần nhỏ bầy trùng, như phóng xuất ra một sợi vô hình kim ti, lặng yên không một tiếng động chui vào phía dưới hỗn loạn chiến trường, tránh đi tất cả mọi người cảm giác, trực tiếp cắm vào hẻm núi chỗ sâu kia càng thêm hắc ám trong xào huyệt. Bất quá thời gian qua một lát, ầm ầm, toàn bộ hẻm núi bỗng nhiên kịch liệt rung động, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt. Phản phất có cái gì to lớn cự vật ngay tại sâu trong lòng đất thức tỉnh, tức giận đụng chạm lấy vách đá. Sở Hạo trong mắt quỷ diệt đồng lặng yên vận chuyển, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng vách đá, nhìn thấy làm hắn cũng thoáng động dung cảnh tượng. Vài đầu hình thể viễn siêu bình thường xài răng, giáp sát hiện ra ám kim sắc, mắt kép tinh hồng như máu to lớn dị trùng, đang từ xào huyệt chỗ sâu tức giận xung ra. Bọn chúng tản mát ra năng lượng ba động, thình lình đạt tới thiên hư cấp. Mà lại, không chỉ một đầu, là mấy chục con. Trên trăm đầu. Thiên hư cấp xài răng vương loại, làm sao có thể nhiều như vậy? Có nhân tộc hộ vệ là thất thanh, thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Nguyên bản liền tử thương thảm trọng, đau khổ trèo chống nhân tộc trận tuyến, tại cố này khủng bố uy áp xung kích hạ, nháy mắt gần như sụp đổ. Phổ thông xài răng bọn hắn còn dùng mệnh tại lớp, bây giờ lại thêm trăm đầu thiên hư vương loại. Cái này căn bản chính là tuyệt cảnh. Thanh Lam viện trưởng lão mặt trắng bệnh, hít sâu một hơi, vội vàng giống to, lui, nhanh kết trận lui lại, không thể địch lại. Nhưng mà Phi Thăng Quốc mệnh lệnh lạnh như băng, lần nữa như là nước đá rội xuống, nói, nhân tộc, chống đi tới, ngăn lại bọn chúng. Kẻ trái lệnh, tộc quy xử trí. Mệnh lệnh vô tình, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thậm chí ẩn hàm uy hiếp. Viện trưởng con mắt nháy mắt đỏ, tơ máu chảy rộng. Hắn nhìn bên cạnh, từng cái gương mặt trẻ tuổi tại, trùng chiều cùng vương loại khủng bố khí tức hạ run rẩy, tuyệt vọng, một cô bi vẫn bay thẳng trên đỉnh đầu. Phi Thăng Quốc, các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Nội tâm của hắn gào thét, lại hóa thành một tiếng bi thương thét dài, chư quân, theo ta, giết. Hắn biết không lui được, vì nhân tộc, không thể lui. Viện trưởng xung phong đi đầu, thể nội bàng bạc linh năng ầm vang bộc phát, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, chủ động đón lấy một đầu sông đến trước nhất xài răng vương loại. Viện trưởng, bọn hộ vệ thấy thế, bi thiết lên tiếng. Huyết tính bị triệt để kích phát, lại tạm thời vượt trên sợ hãi, đi theo viện trưởng khởi xướng quyết tử phản công kích. Bành, bành, bành. Thiên hư cấp chiến đấu dư ba điên cuồng tứ ngược, nhân tộc như cuồng phong bên trong lá rụng, không ngừng có người bị vương loại tùy tiện xé nát, hoặc bị chiến đấu dư ba chấn thành huyết vụ. Viện trưởng độc chiến 10 đầu vương loại, dù dũng mãnh vô cùng, nhưng cũng bị làm cho liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng chảy máu. Phi Thăng Quốc hạm đội phía trên, rốt cục truyền đến một tiếng nhàn nhạt đánh giá, ừm, không sai biệt lắm. Nhân tộc còn có chút huyết tính, không hoàn toàn phế bỏ. Xuất kích, thu hoạch vương loại. Kim sát hạm đội bắt đầu điều chỉnh trận hình, năng lượng cường đại ba động bắt đầu ngưng tụ, hiển nhiên chuẩn bị chờ nhân tộc tiêu hao đến không sai bị lắm, lại xuống trận kiếm tiền nghi. Sở Hạo lẫn trong đám người, nhìn như chật vật tránh né lấy vương loại công kích, ánh mắt lại càng phát ra băng lãnh. Còn chưa đủ, Phi Thăng Quốc chỉ là từ xem kịch biến thành rồi chuẩn bị xuống trận thu hoạch, còn xa mới tới thương cân động cốt tình trạng. Vị kia đại nhân vật tọa giá vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Bước ta ra nặng tay đúng không? Sở Hạo quyết định chắc chắn, quỷ diệt đồng chỗ sâu u quang lại lóe lên. Kia chui vào hẻm núi chỗ sâu nhất vệ quang bầy trùng, tiếp vào chỉ lệnh, như giống như điên, không còn cẩn thận từng ly từng tí tránh né, mà là điên cuồng hướng lấy xào huyệt trọng yếu nhất, tản mát ra nồng nặc nhất ô uế cùng sinh mệnh năng lượng khu vực chui vào. Nơi đó, chiếm cứ một cái khó mà hình dung kinh khủng tồn tại, xài răng đế trùng. Nó hình thái đã vượt qua lẽ thường, càng giống là một đoàn không ngừng núp đích, từ vô số nhoãn xào cùng sền sệt tổ chức cấu thành núi thịt. Mỗi một cái nhoãn xào đều tại bất động, dựng dục vô số trứng trùng, tản ra khiến người san giá trị cùng rơi ô nhiễm khí tức. Vẹn vẹn là cảm thấy được nó tồn tại, kia có nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên ô uế cùng điên cuồng, liền suýt nữa để Sở Hạo cách không điều khiển vệ quang bầy trùng mất khống chế phản vệ. Phúc. Sở Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt. Hắn cấp tốc cưỡng ép chặt đứt bộ phận liên hệ, lấy ra một cái cổ phát túi rượu, hung hăng ngực một hớp người quả thông rượu. Một cỗ thanh lương lại bá đạo tiểu lực xông vào thần hồn, mới miễn cưỡng đè xuống kia cơ hồ khiến hắn linh tính sụp đổ khủng bố phản hồi cùng mất khống chế báo hiệu. Mà hẻm núi chỗ sâu nhất, tôn kia đế trùng hiển nhiên bị triệt để chọc giận. Tê. Một tiếng bén nhọn tê mình, nháy mắt che lại trên chiến trường tất cả thanh âm, đâm thẳng toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn. Sau một khắc, xài răng đế trùng động. Nó thậm chí không có di động vị trí, nhưng toàn bộ hẻm núi đại địa bắt đầu lấy nó làm trung tâm cấp tốc giữa nát, hòa tan, hóa thành sền sệt, đen nhánh, tản ra trung cực hôi thối ô nhiễm hắc thủy. Cái này hắc thủy phảng phất có được sinh mệnh, những nơi đi qua, ngay cả nham thạch đều bị đồng hóa, càng nhiều sải răng cùng trứng trùng từ hắc thủy bên trong điên cuồng tuôn ra. Toàn bộ hẻm núi, phảng phất đều biến thành rồi một đầu còn sống, không ngừng mọc thêm sinh vật khủng bố, bắt đầu kịch liệt núp đích, muốn đem tất cả kẻ xông vào thôn phệ tiêu hóa. Mau lui lại. Phi thăng quốc trong hạm đội, rốt cục truyền ra mang theo một tia sợ hãi tiếng hô. Mấy đạo tản ra thiên hình cấp khủng bố uy áp thân ảnh, cũng không ngồi yên được nữa, như là kim sắc lưu tinh, từ trong xoáy hạm xung ra, ngang nhiên thẳng hướng hẻm núi chỗ sâu, lao thẳng tới kia đế chủ chỗ. Bọn hắn nhất định phải ngăn cản đế chủng triệt để bộc phát, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chiến trường nháy mắt thăng cấp đến thiên hình cấp. Sở Hạo một bên khó khăn tránh né lấy lan tràn hủ hóa hắc thủy cùng điên cuồng đông loại, vừa quan sát kia chiếc trung ương lâu thuyền. Phi thăng quốc thiên hình cấp xuất thủ. Nhưng Quy Khư chi địa người hộ đạo đâu? Vì cái gì còn bất động? Chẳng lẽ điểm này hỗn loạn vẫn như cũ không đủ dẫn xuất bọn hắn sao? Còn chưa đủ. Kế hoạch biến số vượt qua hắn dự tính. Cần hỗn loạn lớn hơn, cần đủ để uy hiếp được kia lâu thuyền bản thân, làm cho người hộ đạo không thể không hiện thân hỗn loạn. Hoa hoa, ngươi còn muốn ngủ đến lúc nào? Hắn ở trong lòng đội vàng kêu gọi. Phản phất là đáp lại hắn kêu gọi, hì hì. Hì hì ha ha. Một trận công linh, quỷ dị, lại mang theo vô tận điên cuồng cùng oán độc tiếng cười, không có dấu hiệu nào, trực tiếp tại toàn bộ sinh linh thần hồn chỗ sâu nhất vang lên. Tiếng cười kia không lớn, nhưng trong nháy mắt vượt trên đế chủng tên mình, vương loại gào thét, năng lượng tiếng nổ cùng tất cả kêu thảm. Khủng bố hoa hoa cặp kia một mực đóng chặt cúc áo con mắt, đông nhiên mở ra. Bên trong là hai đoàn xoay tròn, sâu không thấy đáy hắc ám vòng xoáy. Kaka. Hoa hoa tiếng cười trở nên rõ ràng mà hưng phấn. Chúng ta bắt đầu đi. Chương 743, tuần hoàn chương 743, tuần hoàn một cỗ siêu việt thiên hình cấp, thậm chí để kia giữa nát đế chủng cũng hơi chỉ trệ khủng bố khí tức. Thiên vệ cấp khí tức. Nó như vũ trụ bạo tạc nguyên điểm, đột nhiên từ sở hạo vị trí bộc phát ra. Nhưng lại quỷ dị địa lách qua hắn, như vô hình hải khiếu, hướng phía toàn bộ hẻm núi, hướng phía phi thăng quốc hạm đội, hướng phía kia chiếc trung ương lâu thuyền, điên cuồng càn quét mà đi. Phi thăng quốc hạm đội nháy mắt đại loạn, hoảng sợ thét lên cùng gầm thét liên tiếp, trời, thiên vệ. Cái này sao có thể? Không đúng, không phải sải răng đế chủng, là một loại khác thiên vệ tồn tại. Quy Khư chi địa hạm đội, liền ngay cả người hộ đạo cũng không bình tĩnh. Bảo hộ điện hạ, mở ra mạnh nhất thủ hộ kết giới. Đáng chết, cái này sải răng làm sao có thể dẫn tới loại này tồn tại? Một mực lãng vọng vùng cần phi thăng quốc cao tầng, cũng rốt cục triệt để biến sắc. Phía dưới trong hẻm núi, tôn địa khổng lồ ô hế sải răng đế chủng, phản phất bị rót vào loại nào đó không thể diễn tả chất xúc tác, nó vốn là khủng bố khí tức như hỏa sơn bộc phát điên cuồng tiêu thăng. Ông hư không rung động, một đôi to lớn từ vô số vặn vẹo mắt ép hợp lại mà thành con rùa cự nhãn, đột nhiên tại trên trời cao mở ra, tràn ngập đối toàn bộ sinh linh tham lam cùng áp ý. Cái này song mắt ép như to lớn lồng giam hàng rào, nháy mắt phong tỏa phương viên mấy vạn dặm tất cả không gian, chặt đứt bất luận cái gì hình thức đường lui. Kia cố khí tức thình lình siêu việt thiên hình cấp phạm chủ, đặt tới nghe rợn cả người, nửa thiên vệ cấp. Mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng kia đã là đụng chạm đến một cái khác sinh mệnh cấp độ lực lượng kinh khủng, đủ để cho ở đây tất cả táng tu cảm thấy phát ra từ linh hồn run rẩy. Nửa thiên vệ. Phi thăng quốc trong xoáy hạng, một vị thiên hình cấp trưởng lão thanh âm khúc khốc, trên mặt huyết sắc tận cởi, nói: cái này nghiệt xúc làm sao có thể lâm trận đột phá? Cái này không hợp lý. Một mực ổn thỏa trung ương lâu thuyền, phản phất ngoại giới hết thể rối bời đều không liên quan đến bản thân Quy Khư chi địa người hộ đạo, giờ phút này rốt cục khuôn mặt có chút động. Kia bao phủ tại mông lung quang huy bên trong thân ảnh thoáng ngồi thẳng, một đạo hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía dưới kia ô hế sôi trào hẻm núi. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hán, hoặc nàng, vẫn không có tự mình ý xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Rõ ràng tại phi thăng quốc trong xoáy hạm vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, phi thăng quốc, các ngươi còn đang chờ cái gì? Hẳn là muốn để điện hạ thân thấy các ngươi e sợ chiến thái độ. Cái này nhẹ nhàng một câu, để phi thăng quốc một đám cao tầng nội tâm sớm đã mang lật trời. Quy Khư mấy tên khốn kiếp này, liền biết sai xử chúng ta. Nửa thiên phệ cấp quái vật, để chúng ta tới chống đỡ. Làm sao đỉnh? Thảo. Dù có mọi loại không muốn, muôn bản sợ hãi, phi thăng quốc cũng không dám làm trái Quy Khư sứ giả mệnh lệnh. Cầm đầu thiên hình cấp cắn răng, cơ hồ là gào thét ra lệnh, nói, phi thăng quốc tất cả thiên hư trở lên người. Kết trận, theo ta, nên địch. Mệnh lệnh lần nữa tầm tầm ép xuống, tu sĩ nhân tộc, toàn lực phụ tá quân ta, chặn đánh vương loại. Nếu có người thối lui, hình thần câu diệt. Phi thăng quốc mệnh lệnh nhân tộc, Quy Khư mệnh lệnh phi thăng quốc. Một cái hoàn mỹ, tàn khốc vòng kín hình xong rồi. Nhân tộc trung quy là liên bên trong hèn mọn nhất nhất hoàn, dùng huyết nhục chi khu thừa nhận cuối cùng áp lực. Mà giờ khắc này, chân chính khủng bố vừa mới bắt đầu. Kia nửa thiên vệ cấp sải răng đế chủng, nó chỗ kinh khủng xa không chỉ tại lực lượng tăng trưởng. Theo cặp kia mắt kép nhìn chăm chú, toàn bộ hẻm núi, tính cả xung quanh mảng lớn của vực, không gian bắt đầu phát sinh quỷ dị và mèo, chống chết. Tất cả mọi người, vô luận là ngay tại kết trận công kích phi thăng quốc cường giả, vẫn là tuyệt vọng chống cự nhân tộc hộ vệ, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt Quy Khư hạm đội, đều cảm thấy một trận vô cùng mãnh liệt mê muội. Sau một khắc, cảnh tượng đổi biến. Nhân tộc phía trước mở đường, tiêu trừ hẻm núi bên ngoài dị trùng. Phi thăng quốc kia mệnh lệnh lạnh như băng âm thanh, lần nữa rõ ràng vang vọng tại mỗi cái nhân tộc hộ vệ trong đầu. Sở Hạo đống nhiên khẽ giật mình, phát hiện mình vậy mà êm đẹp địa đứng tại Thanh Lam viện phi chu bong tàu bên trên, đồng bạn bên cạnh nhóm mang trên mặt phẫn nộ, không cam lòng cùng sợ hãi, đang chuẩn bị kết trận công kích. Phía dưới hẻm núi cửa vào, chỉ có lẻ tẻ cấp thấp xài răng bay ra, nào có cái gì vương loại, đế chủng, nào có cái gì hủ hóa thủy. Thời gian đảo lưu rồi, trở lại bọn hắn, vừa mới tiếp vào mở đường mệnh lệnh một khắc này. Xông lên a! cứ việc tràn ngập bi phẫn, nhân tộc bọn hộ vệ vẫn là khởi xướng công kích. Sau đó, như là đè xuống lặp lại phát ra khóa. Ông che khuất bầu trời trùng chiếu tuôn ra. Thiên hư vương loại hiện lên. Viện trưởng gào lên đau xót công kích. Phi thăng quốc chuẩn bị thu hoạch. Đế chủng thức tỉnh. Khủng bố ba ba tiếng cười vang lên. Đế chủng đột phá nửa thiên vệ. Mắt kép phong tỏa thiên địa. Sau đó, cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới. Nhân tộc phía trước mở đường, lại trở về. Một lần lại một lần. Phảng phất lâm vào một cái vô tận tuyệt vọng luân hồi. Mỗi một lần tuần hoàn đều từ nhận được mệnh lệnh bắt đầu, lấy đế chủng bộc phát, thời không đảo lưu kết thúc. Trong đó thống khổ, tử vong, sợ hãi, vô cùng chân thực, lần lượt dày vò lấy thần kinh của tất cả mọi người. Không biết kinh lịch bao nhiêu lần tuần hoàn, 10 lần, 100 lần. Ngay cả Sở Hạo đều cảm thấy ý thức chuyển đến trận trận mỏi mệt cùng bực bội, càng đừng đề cập những cái kia cơ hồ muốn sụp đổ phổ thông hộ vệ. Hoa hoa, ngươi làm cái quỷ gì? Sở Hạo rốt cục tại lại một lần tuần hoàn lúc bắt đầu, trong lòng gầm thét chất vấn. Cái này phá tuần hoàn, quả thực là tại tra tấn người một nhà a. Khì hì. Khủng bố hoa hoa tiếng cười mang theo một tia giảo hoạt cùng hưng phấn. Ca ca đừng nóng độ nha, không đem nó tinh thần bước đến cực hạn, cưỡng ép nhắc tới nửa thiên vệ cấp, chạm đến thời không quỷ vực biên giới, sao có thể để mảnh này chiến trường ngắn ngủi lịch làm sao có thể nhìn thấy? Quy khư chiến hạm phòng ngự kết giới tại kia cực đoan nháy mắt sinh ra nhỏ bé sơ hở đầu. Nó tiếp tục nói, ngươi nhìn, cái kia một mực trang thâm trầm người hộ đạo, sắc mặt có phải là bắt đầu khó coi rồi? Hắn sớm phát giác được cái này tuần hoàn, hắn sắp không nhịn nổi. Quả nhiên, Sở Hạo chú ý tới, trung ương lâu thuyền bên cạnh cái kia đạo ánh sáng ngông lung ảnh. Lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn, nó ánh mắt sắc bén như lao, quét mắt mảnh này không ngừng thiết lập lại thời không, cao mày. Hừ, giả thân giả quỷ, chỉ là một đầu cưỡng ép tăng lên ngụy thiên phệ, cũng dám đùa bỡn thời không. Quy khư người hộ đạo băng lãnh thanh âm rốt cục vang lên, mang theo một tia bị mạo phạm tức giận. Hắn rốt cục động. Chỉ gặp, người hộ đạo bước ra một bước lâu thuyền phòng hộ phạm vi, quanh thân mông lung quang huy tán đi một chút, lộ ra một trương mơ hồ nhưng uy nghiêm trung niên gương mặt. Hai tay của hắn kết ấn, một cỗ khó mà hình dung phảng phất có thể thôn phệ vạn vật, kết thúc hết thảy quy khư chi lực hạo đãng mà ra. Đó cũng không phải đơn giản hắc ám hoặc hủy diệt, là để vạn vật đi hướng kết thúc, trở về hư vô trùng cực lực lượng. Khí lưu màu xám, như thủy triều tuôn hướng cặp kia to lớn mắt ép, cùng phía dưới sôi trào hẻm núi. Những nơi đi qua, ngay cả bị đế chủng hủy hóa hắc thủy đều phản phất mất đi hoạt tính trở nên hôi bại, yên lặng. Quy khư, đặt đến diệt. Người hộ đạo khẽ quát một tiếng, đỉnh cấp thiên hình cấp thực lực kinh khủng triển lộ không bỏ sót, lại muốn lấy sức một mình, luyện hóa cái này nửa tiên phệ cấp đế chủng cấu trúc thời không bị bực. Hai cỗ có thể xưng diệt thế cấp lực lượng ầm vang đụng nhau. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một loại làm người sợ hãi, đỉnh cấp chú lực phương diện kịch liệt ma sát cùng chôn bụi. Thời không như cái gương vỡ nát và mèo, băng liệt. Khủng bố ba ba lập tức ở trong lòng Sở Hạo kêu lên, ca ca, ngay tại lúc này. Quy khư lão quỷ toàn lực xuất thủ, chiến hạm phòng hộ tất có nháy mắt ba động. Dư ba trước hết nhất xung kích chính là chính bọn hắn, chuẩn bị kỹ càng, xung. Chương 744, ám độ trần thương, động thủ. Chương 744, ám độ trần thương, động thủ. Sở Hạo ánh mắt ngưng lại, lực lượng toàn thân nháy mắt điều động đến đỉnh phong, tiếp cận kia chiếc bởi vì người hộ đạo rời đi mà phòng hộ hơi có vẻ yếu kém hoa lệ lâu thuyền. Với anh, chính như ba ba sở liệu, hai đại cực hạn lực lượng đụng nhau dư ba, như mất khống chế hải thiếu, trước hết nhất hung hăng xung kích tại quy khư hạm đội tự thân bày ra thủ hộ kết giới bên trên. Tầng kia vầng sáng lưu chuyển, nhìn như không thể phá vỡ kết giới, lập tức kịch liệt lay động, quang mang sáng tối chập chờn, lộ ra cực kỳ nhỏ sát na khe hở. Siêu, Sở Hạo thân hình hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy hư ảnh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Vô cùng tinh chuẩn hướng phía trong nháy mắt kia khe hở điện xạ mà đi. Cơ hội chớp mắt là qua, hắn nhất định phải ngay lập tức tiếp cận mục tiêu. Nhưng mà, ngay tại hắn động cùng một thời gian, bảo hộ điện hạ. Điện hạ chớ hoảng sợ, nô đến vậy. Nhanh, ngăn trở dư ba, hộ vệ điện hạ. Hiu, 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 hiu. Từ bốn phương tám hướng, thậm chí bao gồm phi thăng quốc hạm đội, nhân tộc những cái kia còn có dư lực cường giả bên trong, vậy mà nháy mắt bộc phát ra mấy chục trên trăm đạo lưu quang. Từng cái thần sắc lo lắng, ánh mắt cùng nhiệt hung hãn không sợ chết địa tất cả đều hướng phía kia quy khư lâu thuyền phòng hộ khe hở phóng đi. Kia trang diện quả thực giống như là nhìn thấy tuyệt thế bảo tàng xuất thế, tất cả mọi người đang liều mạng hướng phía trước trên. Sở Hạo thân hình hắn đều ở giữa không trung hơi chậm lại, nội tâm quả thực có một vạn đầu xài răng lao nhanh mà qua. Mà mẹ nó, sinh ý tốt như vậy, đám gia hỏa này đều là muốn cướp đi bảo hộ vị kia con gái ruột, người cạnh tranh cũng quá nhiều. Nói xong ta độc nhất vô nhị mỹ nam kế đâu, hắn còn chứng kiến mấy cái tư sắc không kém cỏi chút nào mình mỹ nam tử, càng là im lặng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, dũng cảm tiến tới, không nhìn cạnh tranh, dẫn đầu xông vào quy khư lâu thuyền, nếm thử tiếp xúc. Hoàn thành ban thưởng, tam sắc vô cấu nguyên. Tuyển hạng 2, vững vàng lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn, quan sát thế cục tiến một bước biến hóa. Hoàn thành ban thưởng, ẩn nấp phù, thiên hình cấp, tuyển hạng 3, lập tức trốn xa, thoát đi chỗ thị phi này, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Hoàn thành ban thưởng, chú lực 20. Sở Hạo ánh mắt phi tốc đảo qua ba cái tuyển hạng, trong lòng lập tức nghiêm nghị. Tuyển hạng 1 ban thưởng phong phú đến quá mức, nhất là kia tam sắc vô cấu nguyên quả thực là dụ người phạm tội. Nhưng hệ thống phần thưởng này cơ chế bọn hắn thành, phong hiểm càng lớn, ban thưởng càng cao. Cái này xông đi lên tuyển hạng ban thưởng như thế khoa trường, mang ý nghĩa nó nguy hiểm trình độ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Nhìn nhìn lại kia trên là một đoàn người cạnh tranh nhóm, từng cái nhìn như cuồng nhiệt trung tâm, nhưng ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu tham lam, ngoan lệ cùng tính toán, há có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Nay chỗ nào là đi hộ giá, rõ ràng là đều có quỷ thai, đều nghĩ đến thừa dịp loạn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Quả nhiên không thích hợp. Sở Hạo nháy mắt tỉnh táo lại, đầu não trở nên vô cùng rõ ràng. Uy Khư chi địa bày tình cảnh lớn như vậy, người hộ đạo hết lần này tới lần khác lúc này rời chiến hạm đi cứng rắn đế chủng, lưu lại như thế lớn sơ hở. Cái này mẹ nó rõ ràng là câu cá chấp pháp, gọi ông đập lưng ông. Cơ hồ không chút do dự, Sở Hạo lập tức làm ra lựa chọn, hệ thống, ta tuyển hai. Đinh. Lựa chọn thành công, mời túc chủ cẩn thận làm việc, ổn định đường sóng. Sở Hạo thân hình tại không trung lấy một cái cực kỳ xảo diệu độ cong xoay chuyển, nhìn như là bị hỗn loạn năng lượng dư ba xô đẩy ra, kỳ thực lặng yên triệt thoái phía sau một khoảng cách, đồng thời toàn lực ẩn nấp, đem tự thân tồn tại cảm xuống tới thấp nhất, thở lạnh nhạt kia phóng tới khe hở chiều dâng. Quả nhiên, ngay tại trước hết nhất đám người này, sắp chạm đến lâu thuyền phòng hộ khe hở sát na, dị biến nảy sinh. Bảo hộ điện hạ là giả, như thế cơ hội tốt, ngàn năm một thở. Bắt lấy kia quy khư quý nữ, lo gì đại đạo không thành. Trong đám người, một cái khuôn mặt nham hiểm lão giả đột nhiên bạo khởi, tốc độ lại tăng 3 phần, trong tay tế ra một trường đen như mực lưỡi bóng, trên đó phù văn lưu chuyển, tản ra giam cầm vị dị ba động. Lao thẳng tới lâu thuyền bên trong cái kia đạo như ẩn như hiện, bị mông lung quang hoa bao phủ hiểu điệu thân ảnh. Làm càn, bọn chuột nhắt ngươi dám. Tiếng kinh hô, tiếng giống giận dữ nháy mắt vang lên liên miên. Có người là thật nóng lòng hộ giá, có người thì là tức giận bị người đoạt trước, tràn diện càng thêm hỗn loạn. Kia hung ác nham hiểm lão giả thực lực lại cũng cực cao, thân pháp quỷ dị khó lường, lại thật bị hắn dẫn đầu xông phá khe hở, xâm nhập lâu thuyền nội bộ. Cái kia màu đen lưới vong mắt thấy là phải chủ xuống. Lâu thuyền bên trong, kia bị quang hoa bao phủ thân ảnh tựa hồ nhận kinh hãi, run nhẹ nhẹ, mông lung vầng sáng tản ra một chút, lộ ra một trường có thể sừng tuyệt thế mang theo thiên nhiên thuần chân cùng lo sợ nghi hoặc dung nhan, ta thấy mà yêu. Ha ha ha. Đắc thủ. Hung ác nham hiểm lão giả cũng hỉ, mắt thấy lưới vong sắp tới người. Hắn cưỡng ép lấy kia tuyệt sắc nữ tử, quay người đối mặt đám người, hét lớn, Phi Thăng Quốc, Quy Khư người hộ đạo, người trong tay ta, các ngươi hiện tại nghe ta mệnh lệnh, nếu không, nhưng mà hắn nếu không phía sau còn chưa nói ra miệng, dị biến tái khởi, kia bị hắn cưỡng ép, nhìn như thuần chân bất lực, dọa đến hoa dung thất sắc Quy Khư con gái ruột trên mặt lo sợ nghi hoặc nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó chính là một loại băng lãnh thấu xương, quan sát sâu kiến hở hững, nàng thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn kia hung ác nham hiểm lão giả một chút, chỉ là tùy ý địa nhẹ nhàng vung ngược tay lên tay. Động tác ưu nhã giống là tại phủi nhẹ mép váy cho bụi. 3. Một tiếng thanh thúy làm cho người khác ghê răng bạo hưởng. Tu vi kia chí ít là thiên hư đỉnh phong, thậm chí khả năng đụng chạm đến thiên hình biên giới hung ác nham hiểm lão giả, tính cả hắn con kia tế ra màu đen lưới bóng, tựa như là bị vô hình cự sơn ép qua trứng gà, nháy mắt sụp đổ. Hóa thành một chùm huyết vụ thần hồn mảnh vỡ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền triệt để chôn vùi biến mất. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Tất cả chính xông về phía trước, đang đánh đấu, ngay tại chửi rủa người, động tác tất cả đều cứng đờ. Trên mặt biểu lộ ngưng kết, hai mắt trợn tròn xoe, phản phất tập thể bị thi định thân thuật. Xông đi lên Sở Hạo những người cạnh tranh đều mộng, đầu óc hoàn toàn quá tải lại kia. Kia mẹ nó là Quy Khư con gái ruột. Thiện tay một bàn tay, chụp chết tiếp cận thiên hình cấp tán tu. Xa xa thối lui Sở Hạo cũng là khỏe mắt hung hăng nhảy một cái. Quả nhiên là cục. Đây không phải con gái ruột, chỉ là một cái mồi nhử. Là Quy Khư an bài đỉnh cấp cao thủ giả trang. Quy Khư đám này lao ấp bức, thật mẹ nó không muốn mặt, thế mà dùng loại này hạ lưu xáo lộ câu cá. Ngoa tạo, Quy Khư thật mẹ nó không muốn mặt ta. Thế mà gái bẫy. Giở trò. Khủng bố ba ba tiếng mắng cũng ở trong lòng Sở Hạo vang lên, tràn ngập tức giận bất bình. Cuồng công ba ba ta tân tân khổ khổ gây ra hỗn loạn. Sở Hạo ánh mắt cấp tốc liếc nhìn chiến trường, phân tích thế cục. Người hộ đạo đang toàn lực chấn áp sao động đế chủng, tạm thời không dành quan tâm chuyện khác. Phi Thăng Quốc người bị cái này biến cố cả kinh không biết làm sao. Những cái kia xông đi lên người cạnh tranh nhóm tiến thoái lưỡng nan, ngốc tại nguyên chỗ. Giả trang con gái ruột cao thủ sau một kích, lần nữa thu liễm khí tức, biến trở về bộ kia chấn kinh bộ dáng, nhưng ánh mắt chỗ sâu băng lãnh đủ để cho bất luận cái gì tới gần người sợ hãi. Quy Khư con gái ruột căn bản không ở nơi này, hoặc là nói, Sở Hạo tâm tư thay đổi thật nhanh, ánh mắt vô ý thức đảo qua biên giới chiến trường cùng một chút không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Tại khoảng cách chiến trường chính xa hơn một chút, năng lượng ba động tương đối nhẹ nhàng một chiếc phi thăng quốc thứ cấp tàu bảo vệ chỗ bóng tối, loang thoáng có mấy người. Bọn hắn nhìn như cũng đang khẩn trương địa quan sát chiến trường, nhưng chỗ đứng cực kỳ giằng cứu, ẩn ẩn đem ở giữa một người mặc phổ thông thị nữ phục sức, tối đầu thấy không rõ khuôn mặt nữ tử bảo hộ ở trung tâm. Nữ tử kia nhìn như phổ thông, nhưng ở loại này cực đoan hỗn loạn, thiên hình cấp uy áp tràn ngập hoàn cảnh hạ, một cái bình thường thị nữ làm sao có thể bảo trì trấn định như thế? Thậm chí liền góc áo đều chưa từng có phân phiêu động. Trung quanh mấy người kia khí tức cẩn nấp đến vô cùng tốt, nhưng ngẫu nhiên toát ra một tia thủ hộ ý vị, lại chạy không khỏi Sở Hạo cảm giác cùng bị diệt đồng nhỏ bé quan sát. Một cái vô cùng hợp lý suy nghĩ, đột nhiên chui vào Sở Hạo não hải. Hoa hoa. Sở Hạo lập tức ở trong lòng quắc khẽ, nhìn thấy bên kia trong bóng tối mấy người kia không, ở giữa cái kia túi lầu nữ. Ừm. Làm sao? Khủng bố hoa hoa lấy lại tinh thần. Sở Hạo trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng cùng quyết đoán, ta hoài nghi, đó mới là chính chủ. Quy Khư chi địa chơi một tay ám độ trần thương, chân chính con gái ruột, khả năng ngay tại đám kia nhìn như phổ thông hộ vệ bên trong. Chúng ta đánh cược một lần. T. Ca ca ngươi tiểu nói này, thật là có khả năng. Hoa hoa cũng hưng phấn lên, ít 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 mẹ hắn. Hoa hoa ta giúp ngươi chế tạo chút động tĩnh thăm dò một chút. Động thủ. Sở Hạo không chút do dự, lập tức lặng yên hướng cái hướng kia quanh co tới gần. Khủng bố hoa hoa cặp kia cúc áo mắt, xoay tròn hắc ám vòng xoáy bỗng nhiên gia tốc, một cỗ càng thêm mịt mờ, lại trực chỉ bản nguyên quỷ dị ba động, vô thanh vô tức tràn ngập ra, tinh chuẩn địa chụp vào kia chiếc thứ cấp tàu bảo vệ âm ảnh khu vực. Lần này hỗn loạn cũng không phải là trước đó như vậy kinh thiên động địa, lại càng thêm âm độc xảo trá. Kia ba động vô hình vô chất, lại phảng phất có thể dẫn động tâm ma, lẫn lộn cảm giác. Thậm chí có chút quấy nhiễu kia một phiến khu vực không gian tính ổn định, để nó biến đến như trong nước bóng ngược mơ hồ và mèo. Ừm. Cơ hồ là đồng thời, đang toàn lực chấn áp xài răng đế chủng quy khư người hộ đạo đống nhiên quay đầu. Hắn kia không hề bận tâm trên mặt, lần đầu xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn, thậm chí mang theo một tia khó có thể tin kinh sợ. Quanh người hắn quy khư chi lực đều bởi vậy chấn động một chút, suýt nữa bị đế chủng phản công từ lúc. Một bên khác, quy khư chủ chiến hạm bên trên, vị kia vừa mới một bàn tay chụp chết hung ác nham hiểm lão giả tuyệt sắc mùi nhử nguyên bản bằng lãnh đạm mạc biểu lộ cũng là đống nhiên biến đổi. Nàng đôi mắt đẹp nháy mắt sắc bén như lao, đống nhiên bắn về phía thứ cấp tàu bảo vệ phương hướng, nghẹn ngào quát khẽ, không tốt, bọn hắn phát hiện, chính là nàng. Cái kia phổ thông nữ táng tu, tuyệt đối là hàng chính quy. Trong lòng Sở Hạo cũng hống, lại không hoài nghi. Quy khư đám này lão ấp bức, quả nhiên chơi một tay xinh đẹp ám độ trần thương. Khủng bố hoa hoa cái này một cái ám chiêu, tựa như là tinh chuẩn địa đâm tổ ong bỏ bẽ, lại giống là xé mở hoàn mỹ ngụy trang cuối cùng một tấm lụa mỏng. Kế tiếp, hoa hoa càng là tàn nhẫn quả quyết, đã thăm dò ra chính chủ, kia liền lại không giữ lại. Kỳ hỉ, cho hoa hoa đi vào đi. Hoa hoa kia không linh tiếng cười mang theo hưng phấn. Nó lại cương ép dẫn dắt đến trên trời cao, cặp kia nửa thiên vệ cấp xài răng mắt kép lực lượng. Kia to lớn mắt kép đống nhiên chuyển động, ánh mắt lạnh như băng nháy mắt tập trung, một đạo vật mèo, ô huế, tràn ngập tinh thần ô nhiễm trùng sáng, như là vượt qua không gian, đống nhiên bắn về phía kia một mảnh âm ảnh khu vực. Mục tiêu trực chỉ bị bảo hộ ở giữa phổ thông nữ tán tu. Điện hạ cẩn thận. Trong bóng tối, mấy tên hộ vệ kia sắc mặt kỳ biến, điên cuồng bộc phát ra cường đại khí tức, lại từng cái đều không kém gì thiên hư đỉnh phong. Bọn hắn liều chết kết trận, thế ra các loại chú khí, ý đồ ngăn cản kia khủng bố mắt kép trùng sáng. Nhưng mà, nửa thiên vệ cấp lực lượng, dù chỉ là bị dẫn đạo một bộ phận, cũng không phải thiên hư cảnh có thể tùy tiện ngăn cản. Vâng, hộ thuẫn vỡ vụn, quỷ khí, cụ, gào thét. Mấy tên hộ vệ kia như gặp phải trọng kích, cùng nhau phun máu bay rất ra ngoài. Mà bị bọn hắn bảo hộ ở giữa tên kia phổ thông nữ tán tu, mặc dù trên thân bỗng nhiên sáng lên một tầng nhu hòa lại cứng cỏi vô cùng quy khư bí bảo quang hoa, miễn cưỡng ngăn trở chùm sáng trực tiếp trùng kích. Nhưng kia khủng bố tinh thần ô nhiễm cùng không gian vặn vẹo chi lực vẫn là thẩm thấu đi vào. Phúc, nàng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, bỗng nhiên phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, khí tức kịch liệt hể bại xuống dưới, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Món tiêu bí bảo quang hoa cũng ảm đạm hơn phân nửa. Hô trướng, quy khư người hộ đạo muốn rách cả mí mắt, gầm thét chấn thiên. Hắn muốn hồi biên, lại bị cuồng bạo đế trùng kéo chặt lấy, nhất thời lại không thoát thân nổi. Chủ chiến hạ bên trên mùi nhử cũng là hoa dung thất sắc, muốn xuống lại, lại bị hỗn loạn năng lượng cùng những cái kia lăng đầu thanh hộ hoa sứ giả nhóm vô ý thức ngăn cản. Ngay tại lúc này, hoa hoa lại thêm chút lửa. Trong lòng Sở Hạo gấp hô, nhìn hoa hoa hư không, trục xuất. Khủng bố hoa hoa cười thè thé một tiếng, cúc áo trong mắt hắc ám vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, lại lấy kia xài răng mắt kép lực lượng làm mút, lấy kia phiến bị rào loạn không gian bị bại, hung hăng một vạch, xoẹt xẹt, như bại vóc bị xé nước chói hai tiếng vang vang lên. Kia phiến âm ảnh khu vực không gian lại bị ngạnh sinh sinh cắt đứt ra, hình thành một cái ngắn ngủi, bất quy tắc, tràn ngập không gian loạn lưu cùng tử vong khí tức chân không khu. Khu vực này bên trong, hết thể sinh cơ đều tại bị cấp tốc rút ra, chôn vùi. Kia thụ thương phổ thông nữ táng tu kinh hô một tiếng, thân bất do kỷ bị cuốn vào kia tử vong chân không khu bên dưới, mắt thấy là phải bị triệt để thôn phệ. Cứu ta! Sống chết trước mắt, kia một mực túi đầu ẩn giấu đi tự thân nữ tử, rốt cục nhịn không được phát ra thất kinh thét lên. Sở Hạo trong mắt tinh quang bùng lên, diễn kỹ nháy mắt thượng tuyến. Phiền phức! Hắn hùng hùng hổ hổ nói, mà nó làm sao hết lần này tới lần khác hướng ta bên này quyền. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lại chật vật, vừa lúc địa bị một cỗ không gian loạn lưu đẩy hướng kia tử vong chân không khu bên dưới. Nhìn như luống cuống tay chân tránh né lấy vết nước không gian, kỳ thực vô cùng tình chuẩn tới gần tên kia kêu cứu nữ tử. Coi như ta không may. Hắn bỗng nhiên khẽ vươn tay, một thanh kéo lại nữ tử kia eo thon chi, xúc thủ chỗ lại dị thường nhẹ nhàng mềm mại. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự vận dụng hệ thống ban thưởng ẩn nấp phủ thiên hình cấp. Ông, một cỗ huyền ảo vô cùng ba động, nháy mắt bao phủ lại hắn cùng trong ngực nữ tử. Hai người khí tức, thân hình, thậm chí cùng không gian xung quanh liên hệ, đều trong phút chốc trở nên mơ hồ không rõ. Phản phất dung nhập bối cảnh tạm âm bên trong, trực tiếp từ tất cả cường giả cảm giác hóa chặt mục tiêu bên trên biến mất. Đi. Sở Hạo dưới chân độn quang nổ lên, cũng không ngừng trốn ra phía ngoài, mà là trước đông nhiên vào phía dưới, bởi vì đế chủng lực lượng cùng hoa hoa tắc quái, sinh ra càng dày đặc năng lượng mê vụ cùng không gian nếp vốn bên trong. Mượn cái này thiên nhiên hiểm hộ, như quỷ mị mấy cái lấp lóe, liền triệt để thoát ly chiến trường chính khu vực hạch tâm. Điện hạ, người đâu? Khí tức biến mất. Chương 745, vì đại lao tiểu bảo bối vẽ lên áo tăng thêm. Chương 745, vì đại lao tiểu bảo bối vẽ lên áo tăng thêm. Uy khư người hộ đạo cảm ứng được kia quen thuộc khí tức đột nhiên biến mất, triệt để bộc phát. Giống, lan đi. Người hộ đạo giống như điên dại. Uy khư chi lực không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra, lại tạm thời đem xài răng đế chủng đều bức lui mấy phần, tinh thần ý thức điên cuồng càn quét hư không, cũng rốt cuộc bắt giữ không đến kia đặc biệt tung tích. Chủ chiến hạm bên trên hàng giả cũng là gương mặt xinh đẹp sương lạnh, liều lĩnh mệnh lệnh tất cả quy khư chiến hạm công kích đế chủng, ý đồ thanh lý ra thông đạo, đồng thời vô số đạo tham dò thần quan quét về phía bốn phương tám hướng, lại đồng dạng không thu hoạch được gì. Phi Thăng Quốc người càng là mắt trợn tròn, hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Sở Hạo nương tựa theo thiên hình cấp ẩn nấp phù hiệu quả lớn, cùng đối thời cơ tinh chuẩn nắm chắc, quả thực là tại các phương đại lao dưới mí mắt, trình diễn mới ra đoạt thức ăn trước miệng quạ. Vết nước không gian rộng mở, một chỗ hoang tàn vắng vẻ sâu trong thung lũng. Sở Hạo thân hình rơi xuống, hơi có vẻ thô lô đem trong ngực nữ tử để xuống, mình thì thở phào một hơi, lao cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, thầm nói, hủ chết, cuối cùng an toàn. Hắn giờ phút này mới phảng phất có thời gian nhàn rỗi quan sát cứu nữ tử, vẫn như cũng là kia thân phổ thông nữ táng tu phục sức, dung mạo nhiều lắm là xem như thanh tú, đặt ở trong đám người không chút nào dễ thấy. Giờ phút này bởi vì thụ thương cùng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, tăng thêm mấy phần yếu đuối. Nàng đang dùng một loại chưa tỉnh hồn, mang theo cảm kích lại có chút rụt rè ánh mắt nhìn hắn. Trong lòng Sở Hạo cười thầm, trang, tiếp tục trang. Diễn kỹ ngược lại là rất rất thật. Ca ca, chúng ta phát. Nhanh, thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng bệnh. Không đúng, thừa dịp nàng yếu, đem nàng xử lý a. Gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó cái gì tài nguyên không có, cái gì cửu gia dám trọng. Nhanh lên, đừng lề mề. Hoa hoa ta dạy cho ngươi, trước dạng này. Lại như thế. Cam đoan nàng. Thoải mái. Sở Hạo khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa run rẩy một chút, cưỡng ép không nhìn hoa hoa những cái kia càng ngày càng không hợp thói thường, càng ngày càng không thích hợp trẻ em chú ý đừng nóng nổi. Sở Hạo tiếp tục duy trì mình lạnh lùng thiết lập nhân vật. Thanh âm hắn lãnh đạm địa mở miệng, nói đi. Vừa rồi tình huống nguy cấp, ta thuận tay vớt ngươi một thanh. Ngươi nói, ngươi có thể cho ta cái gì? Kia nữ táng tu hiển nhiên không ngờ tới Sở Hạo như thế trực tiếp, sửng sốt một chút. Nàng tựa hồ quen thuộc người khác cung kính cùng ân cần, đối loại này gần như giao dịch lạnh lùng tra hỏi có chút khó chịu, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong, cấp tốc hồi đáp, đa tạ công tử ân cứu mạng. Chỉ cần ngươi có thể hộ tống ta an toàn trở về, muốn cái gì, ta đều có thể hết sức thỏa mãn. Nàng trong lời nói lực lượng, lại không tự chủ được địa, toát ra một kia thuộc về cam kết của người trên ý vị. Sở Hạo ánh mắt càng thêm lạnh lùng, thậm chí mang theo vài phần nhìn ngớ ngẩn ý vị, trở về. Ta thật vất vả mới từ cái địa phương quỷ quái kia, đám kia quái vật trong tay trốn tới, cựu tử nhất sinh. Ngươi còn muốn để ta trở về chịu chết? Nữ táng tu bị hắn nghẹn đến trì trệ, mặt tái nhợt nổi lên hiện một tia đắng chát. Nàng lúc này mới ý thức được mình tựa hồ nói sai, xem nhẹ đối phương vừa mới kinh lịch nguy hiểm, cùng giờ phút này hiển nhiên không muốn lại mạo hiểm tâm thái. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, ngược lại nhẹ giọng dò hỏi, là ta cân nhắc không chu toàn, kia công tử cũng biết chúng ta bây giờ thân ở chỗ nào? Sở Hạo trong lòng hơi động, trên mặt lại ra vẻ bực bội địa lắc đầu, không biết, mới vừa rồi bị cuốn vào kia quỷ đế loại lấy ra vết nước không gian, trời đất quay cuồng, có thể nhặt về cái mạng cũng không tệ. Hắn vừa nói, một bên ở trong lòng đáp hô, hoa hoa. Đây là nơi nào? Trong đầu, hoa hoa hưng phấn kình tựa hồ biến mất một chút, thay vào đó chính là một loại rõ ràng mỏi mệt cùng cảm giác suy yếu, nó lẩm bẩm, "No, ta xem một chút, không gian này ba động lưu lại." Vừa rồi kia một chút xuyên qua khoảng cách không ngắn, tối thiểu vượt ngang mấy chục cái đại vực. Phương vị mà, tựa như là phương bắc. Sở Hạo, phương bắc? Cụ thể một chút đâu? Cái nào cổ vực? Phu cận có cái gì mang tính tiêu chí địa giới hoặc là thế lực lớn? Hoa hoa thanh âm càng ngày càng thấp, mang theo nồng đậm bối rối, cụ thể ta cũng không rõ lắm mà phiến khu vực này khí tức rất cổ lão, cũng rất hỗn loạn, giống như là trước đây thật lâu chiến trường phế tích. Năng lượng lưu lại phức tạp, dù sao chính là rất phía bắc liền đúng rồi. Cà ca, ta lần này tiêu hao quá lớn, gánh không được, muốn ngủ trước một hồi. Ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian. Gạo sống, luộc thanh quen. Thanh âm của nó dần dần yếu ớt xuống dưới, cuối cùng triệt để yên lặng, nhập bằng Sở Hạo như thế nào kêu gọi đều không có đáp lại, hiển nhiên là lực lượng tiêu hao lâm vào ngủ say. Cái này hố cha đồ chơi. Sở Hạo trong lòng thầm mắng một tiếng, thời khắc mấu chốt như xe bị tổ xích, chỉ cho cái phương bắc đại khái phương hướng, cái này cũng không nói khác nhau ở chỗ nào. Sơn Hải mênh mông ngông ngẩn, phương bắc lớn đi. Mặc dù trong lòng nhà rãnh, nhưng Sở Hạo trên mặt biểu lộ lại bởi vì hoa hoa yên lặng cũng cảm thấy được tình huống ngoại giới mà trở nên chân chính nghiêm túc lên. Hắn không còn phản ứng kia nữ táng tu, mà là cảnh giác nhìn quanh bốn phía, tinh thần tinh tế cảm giác. Mảnh sơn cốc này hoang vu mà tử tịch, trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà mục nát khí tức, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là không gian bốn phía bên trong lưu lại rất nhiều dị thường pha tạp, hỗn loạn nhưng lại cường đại linh tinh chú lực vết tích. Những này vết tích niên đại tựa hồ cực kỳ lâu đời, nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán, ngược lại hình thành rồi một loại quỷ dị lực trường, quấy nhiễu tinh thần lực dò xét, khiến lòng người không hiểu kiềm chế. Nơi này có chỗ quái dị, không thể ở lâu. Sở Hạo lập tức làm ra phán đoán. Hắn không lại trì hoãn, tuyển định một cái phương hướng liền đi. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào muốn chiếu cố thương binh ý tứ. Kia nữ táng tu gặp hắn đột nhiên rời đi, lập tức hoảng hồn. Nàng vô ý thức nếm thử liên hệ quy khư chi địa hoặc người hộ đạo, lại phát hiện ngày thường như cánh tay sai sử bí bảo cùng đưa tin thủ đoạn, tất cả đều mất đi hiệu lực. Một loại trước nay chưa từng có tứ cố vô thân cảm giác xông lên đầu. Nàng nhìn xem Sở Hạo không chút do dự rời đi bóng lưng, cắn cắn môi, vội vàng dãy rủa lấy đứng dậy, bước nhanh đi theo, thanh âm lo lắng, "Công tử, xin chờ một chút, chúng ta muốn thế nào mới có thể trở về?" Sở Hạo cũng không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng đến không có một tia nhiệt độ, "Đừng phiền ta. Ngươi muốn đi, mình tìm đường, không ai cả ngươi. Ta muốn đi, ngươi cũng đừng đi theo." Hắn tại đá lởm chầm quái thạch cùng chết héo cổ mục ở giữa xuyên qua, tựa hồ thật muốn đưa nàng triệt để bước bỏ. Nữ táng tu sắc mặt càng thêm thương bạch, trước mắt nam tử này đã thành rồi nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nàng chỉ có thể theo sát tại sau lưng Sở Hạo, không còn dám hỏi nhiều, sợ hắn thật ngại phiền, đem mình vứt xuống. Hai người một trước một sau, tại mảnh này hoang vắng trong sơn cốc trầm mặc tiến lên ước chừng thời gian một nén hương. Trung quanh cảnh tượng càng thêm thê lương, xuất hiện phế tích hải cốt cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, một mảnh quy mô không nhỏ cổ di tích xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Tương đổ lan tràn chập trùng, phần lớn bị gió cắt tan mòn không còn hình dáng, nhưng một chút đặc biệt to lớn bằng đá kiến trúc còn bảo lưu lấy cơ bản hình dáng, phía trên che kín pha tạp vết tích. Sở Hạo ánh mắt đảo qua những cái kia cổ lão pha tạp vết tường, con người bỗng nhiên co rụt lại. Những cái kia cự thạch trên vết tường điêu khắc rất nhiều mơ hồ, nhưng như cũng có thể nhận ra nội dung bích họa. Mà kia bích họa nội dung thình lình miêu tả lấy một loại dữ tợn sâu bọ từ thanh nén sinh ra đến trưởng thành, tứ ngược toàn bộ quá trình. Nó hình thái đặc thù, cùng kia xài răng đế chủng, cùng nó tộc đàn có kinh người chỗ tương tự. Thậm chí còn có một chút bích họa miêu tả cổ lão thiên dân cùng sâu bọ thảm liệt chiến tranh chẳng cảnh. Đây là DS, cảm tạ tiểu bảo bối vẽ lê áo lao đại 100 lễ vật khen thưởng vì lao bản tăng thêm. Chương 746, kiến thức bên bắc. Chương 746, kiến thức bên bắc. Theo ở phía sau nữ tu cũng nhìn thấy những này bích họa, nhịn không được che miệng phát ra thấp giọng kinh hô, nói: "Những này bích họa, ghi chép xài răng sinh ra. Chẳng lẽ nơi này là xài răng cái nào đó cổ lão đầu nguồn chi địa hoặc trọng yếu xảo huyệt?" Nàng vô ý thức nhìn về phía Sở Hạo, lại phát hiện đối phương cũng chính nhìn xem bích họa, cau mày, sắc mặt nghiêm túc. Nếu như người đàn ông lạnh lùng này thật sự là cố ý bắt có mình, có mưu đồ, làm sao có thể đem mình đưa đến loại này rõ ràng cùng khủng bố dị chủng xài răng mật thiết tương quan, nguy hiểm khó lường địa phương quỷ quái đến? Cái này căn bản không hợp logic. Xem ra, chỉ là một trận ngoại ý muốn không gian truyền tống, đem bọn hắn hai người trời xui đất khiến địa ném đến mảnh này ở vào không biết phương bắc, cùng xài răng có cực sâu nguồn gốc hung hiểm di tích cổ bên trong. Mà đi ở phía trước Sở Hạo, mặc dù sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bích họa, nhưng trong lòng thì một phen khác suy nghĩ, xài răng cổ lão xảo huyệt di tích bị cuốn đến một cái khó lường địa phương. Tiếp xuống, nhìn xem vị này quy khư con gái ruột đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bản sự cùng bí mật. Nữ tu thấy Sở Hạo vẫn chưa ngăn cản nàng quan sát, lá gan liền hơi hơi lớn một chút. Nàng không còn chỉ là sợ hãi tại tự thân tình cảnh, ngược lại bị những cái kia cổ lao pha tạp bích họa thật sâu hấp dẫn, lại tạm thời quên mất đau xót cùng nguy hiểm. Như một cái phát hiện hiếm thấy chân bảo học giả, cẩn thận từng ly từng tí tới gần vết đá, rũa ra tinh tế ngón tay, hư vớt những cái kia mơ hồ vết khắc, trong đôi mắt đẹp lóe ra chuyên chú mà vẻ hưng phấn. Cái này quá kinh người. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng thấp giọng hô: "Mau nhìn nơi này, ghi chép đã nói, ban sơ xài răng cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng thuần túy hung vật, nó đúng là bị nơi đây viễn cổ tiên dân lấy thủ đoạn đặc thù sáng tạo ra." Sáng tạo? Sở Hạo nguyên bản đang dùng vệ quang bầy trùng, cẩn thận địa dò xét bốn phía di tích, nghe vậy cũng không khỏi đến chấn động trong lòng, ánh mắt nháy mắt nhìn về phía nữ táng tu chỉ kia phiến bích họa. Chỉ gặp kia bộ phận bích họa mặc dù mài mòn nghiêm trọng, nhưng lờ mờ có thể phân biệt. Một đám thân mang cổ lão phục sức tiên dân, chính vây quanh một đầu hình thể khổng lồ, tương tự cự rồi lại càng có sơn hải dị thú uy nghiêm sinh vật, cử hành loại nào đó quỷ quyệt tế tự nghi thức. Tế đàn chung quanh chất đầy kỳ dị khoáng thạch, cùng tản ra bất tường khí tức thảo dược, bích họa đường nét và mẹo, lộ ra một cô điên cuồng cùng khinh nhẫn hương vị. Sau đó bích họa biểu hiện, kia cự rồi sinh vật tại tế tự lực lượng hạ phát sinh kỳ biến, giáp sắc nổi lên hiện ra vận bẹo phù văn, mắt kép trở nên càng nhiều, càng thêm băng lãnh tàn nhẫn, giáp hút tiến hóa thành đáng sợ ống hút hình, quanh thân tràn ngập lên ô uế tinh thần ô nhiễm lực trường. Chính là hướng xài răng dị chủng chuyển hóa quá trình. Xài răng ban sơ đúng là một đầu sơn hải dị thú. Sở Hạo cao mày, trong lòng nhấc lên bọn sóng. Bích họa ghi lại rất rõ ràng, cái này lưu nham cổ vực tiên dân, tựa hồ là lợi dụng một loại vật mèo, ô nhiễm tinh thần tà ác tế tự, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn cung phục loại nào đó cường đại sơn hải dị thú, thôi hóa thành rồi về sau khiến người nghe tin đã sợ mất mật xài răng dị trùng. Bọn hắn đem loại này khủng bố tạo vật, coi như che chở mình cổ vực cường đại đồ đằng. Một cái đáng sợ suy nghĩ hiện lên Sở Hạo não hải. Chẳng lẽ thế gian tất cả dị trùng đều là bị lực lượng nào đó hoặc văn minh lấy cùng loại phương thức sáng tạo ra? Cũng không phải là như thế. Nữ táng tu lập tức lắc đầu phản bác. Ngữ khí của nàng chém đinh chặt sắt, mang theo một loại bắt nguồn từ thâm hậu học thức tự tin, nói: "Tuyệt đại bộ phận sơn hải dị chủng chính là giữa thiên địa ô uế, và ghét, mặt trái năng lượng tự nhiên diễn sinh ngưng tụ mà thành. Là pháp tắc nham biến, là thế giới mù đau nhức, thiên sinh chính là vì hủy diệt cùng phá hư mà sinh, hỗn loạn mà vô tự. Giống xài răng như vậy, từ tương đối trí tuệ tiên dân văn minh, có mục đích đem một loại sinh vật cường đại thôi hóa vận bẹo thành càng kinh khủng dị chủng tình huống, cực kỳ hiếm thấy, có thể xưng dị loại bên trong dị loại." Nàng rất nhanh lại đắm chìm về phát hiện của mình bên trong, thương phấn địa hai con người tỏa sáng. Một bên cẩn thận phân biệt lấy bích họa bên trên ký hiệu cùng nghi thức chi tiết, một bên tự lẩm bẩm, nhưng chính là bởi vì hiếm thấy, mới càng hiện chân quý. Gen đúc xài răng này cổ vực tiên dân nhóm, nó chi thức hệ thống nhất định nguyên bác huyền ảo tới cực điểm. Bọn hắn tất nhiên đối sơn hải phát tắc, đối với sinh mạng bản nguyên, đối tinh thần cùng vật chất chuyển hóa có cực sâu lý giải. Chỉ có thấy rõ những này căn bản vận chuyển quy luật, mới có thể hoàn thành như thế. Như thế kinh thế hai tục sáng tạo. Đây quả thực là đối với sinh mạng hình thái một loại cực hạn vận bẹo cùng tái tạo. Nàng càng nói càng kích động, thậm chí không để ý thương thế, từ dị không gian lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh ảnh lưu niệm châu, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu ghi chép bích họa bên trên tất cả nội dung. Kia chuyên chú bộ dáng nghiêm túc, hiển nhiên một cái phát hiện kinh thiên bí văn nhà khảo cổ học, đâu còn có nửa phần lúc trước yếu đuối dáng vẻ kinh hoàng. Sở Hạo ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng thầm nghĩ, quy khư con gái ruột chính là không giống, kiến thức viễn siêu thường nhân. Những bí ẩn này, bình thường táng tu chỉ sợ nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn không có quấy rầy vị này lâm vào học thuật cùng nhiệt quy khư quý nữ, mà là tiếp tục điều khiển vệ quang bảy trùng. Vô số nhỏ bé như ở trước mắt bầy trùng, vô thanh vô tức huyết tán ra đến, chui vào di tích mỗi một vết nứt khe hở, cảm giác mảnh đất này lưu lại tin tức mạnh mẽ. Kết hợp bích họa nội dung, nơi đây đặc biệt hoàn cảnh địa lý cùng năng lượng lưu lại, lại thêm ba ba ngủ say tiền đề đến phương bắc mơ hồ phương vị. Sau một lát, Sở Hạo ánh mắt ngưng lại, chậm rãi phun ra một cái địa danh, Sơn Hải, Lưu Nham cổ vực. Hắn quay đầu, nhìn về phía còn tại chuyên tâm ghi chép bích họa nữ tu, hỏi, Lưu Nham cổ vực, ngươi biết không? Chúng ta đến cùng bị cuốn đến cái gì địa phương? Nghe tới Lưu Nham cổ vực bốn chữ, chính hết sức chăm chú nữ táng tu thân thể mềm mại đống nhiên cứng đờ, trong tay ảnh Lưu Niệm Châu kém chút rời tay rơi xuống. Nàng chậm rãi xoay người, trên mặt vừa mới bởi vì phát hiện mà sinh ra hương phấn đỏ ửng nháy mắt tới đến sạch sẽ, thay vào đó chính là một loại gần như tuyệt vọng trắng bệnh. Lưu Nham cổ vực. Thanh âm của nàng mang theo khó có thể tin run rẩy, vậy mà là nơi này. Khó trách có xài răng đầu nguồn minh họa. Có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Sở Hạo nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Nữ tu thanh âm vẫn như cũ cảm thấy chát, công tử có chỗ không biết. Chúng ta chỉ sợ thật trong thời gian ngắn không thể quay về. Lưu Nham cổ vực cùng nhân tộc cương vực, cách xa nhau mấy chục cái cổ vực xa xôi khoảng cách. Giọng nói của nàng nặng nề giải thích, mỗi một cái cổ vực đều tương đương với một cái vô cùng mênh mông đại thế giới, có được tự thân đặc biệt hoàn cảnh. Mà cổ vực cùng cổ vực ở giữa, thường thường tồn tại không cách nào tưởng tượng tự nhiên hồn câu. Có thể là thôn phệ hết thể tịch diệt tinh hải, có thể là cạo xương thực hồn phong bạo mang, có thể là kéo dài ước vạn dặm đầm lầy, cũng có thể là từ vạn bèo thời không cấu thành thiên nhiên mê cung tuyệt địa. Nó bao la cùng nguy hiểm trình độ, viễn siêu bình thường táng tu nhận biết. Cho dù là thiên hư cấp, muốn bằng vào tự thân lực lượng vượt qua cổ vực, tiến về liền nhau cổ vực, cũng là khó khăn trùng điệp, cửu tử nhất sinh. Nó độ khó, không thua gì từ một cái hoàn chỉnh đại thế giới, bay đến một cái khác quy tắc khác lạ thượng giới. Chương 747, Hoang Vu cảm giác chương 747, Hoang Vu cảm giác đối với chúng ta mà nói, cách xa nhau mấy chục cái cổ vực. Đây cơ hồ đồng đẳng với ngăn cách đường bề, phản phất thân ở hai cái hoàn toàn không liên quan thế giới bị diện. Sở Hạo nghe xong, trầm mặt một lát. Mấy chục cái cổ vực khoảng cách, còn có những cái kia nghe liền cực đoan nguy hiểm tầm chắn thiên nhiên. Đây quả thật là viễn siêu lúc trước hắn dự đoán. Khó trách kia người hộ đạo cùng trên chiến hạm người lúc ấy sẽ điên cuồng như vậy, bọn hắn chỉ sợ sớm đã biết bị cuốn vào loại trình độ kia vết nứt không gian, sẽ rơi xuống cỡ nào xa xôi cùng tình cảnh nguy hiểm. Bất quá, Sở Hạo vẫn chưa giống nữ táng tu như vậy tuyệt vọng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chỉ cần Hoa Hoa kia hố hàng tỉnh lại, lấy nó quỷ dị năng lực, trở về cũng đơn giản. Dưới mắt, vẫn là trước làm rõ ràng, nàng này thân phận chân thật lại nói, nàng đến cùng phải hay không quy khư con gái ruột. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, mà không thay đổi đứng người lên, lần nữa tuyển định một cái phương hướng. Cất bước rời đi chỗ này, đi lại xài răng khởi nguyên quỷ dị di tích. A, chờ ta một chút. Nữ táng tu gặp hắn lại muốn đi, lúc này mới cảm xúc bên trong bừng tỉnh, luống cuống tay chân thu hồi ảnh Lưu Niệm Châu, cũng không lo được tiếp tục nghiên cứu bích họa. Bây giờ Sở Hạo là nàng tại cái này trong tuyệt cảnh duy nhất dựa vào, nàng tuyệt không thể mất dấu. Hai người một trước một sau, tại mảnh này tĩnh mịch hoang vu cổ vực bên trong tiếp tục tiến lên. Ven đường nhìn thấy, đều là rách nát cùng hủy diệt cảnh tượng, cổ lão thành trì phế tích, đứt gãy sơn mạch, khô cạn lòng sông. Phản phất tại im lặng nói một đoạn bị lãng quên thảm liệt lịch sử. Lại tiến lên hồi lâu, lật qua một mảnh to lớn gò đồi về sau, phía trước cảnh tượng để hai người đồng thời dừng bước, con ngươi đột nhiên co lại. Bọn hắn nhìn thấy sinh linh dấu hiệu, nhưng kia tuyệt không phải bình thường sinh linh, kia là một chút hình thái cực kỳ cổ quái sinh vật. Bọn chúng đại khái duy trì hình người hình dáng, nhưng thân thể lại phát sinh khủng bố dị biến, có làn da trở nên như thô ráp nham thạch, khe hở bên trong chạy xuôi dung nham quan trạch, có thân thể vặn vẹo thành rồi như dã thú lợi chảo hoặc móng ngựa, có trên lưng sinh trưởng ra vặn vẹo cốt thứ hoặc cánh thịt, càng có đầu lâu biến thành rồi cùng loại côn trùng hoặc dã thú bộ dáng. Trong miệng phát ra vô ý thức ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Bọn chúng chẳng có mục đích tại trong phế tích du đãng, trên thân tản ra hỗn loạn, ngang ngược, nhưng lại mang theo một tia cổ lão bi ai khí tức. Những này là dị thú. Sở Hạo lập tức làm ra đề phòng tư thái. Không, không đúng. Phía sau hắn nữ tu cẩn thận quan sát quái vật quần áo mảnh vỡ, thanh âm tràn đầy sự khó hiểu, bọn chúng giống như không phải thuần túy dị thú, trên thân có lưu nhang cổ vực tiên dân đặc thủ, giống như là từ trí tuệ sinh linh thoái hóa, hoặc là nói dị biến thành rồi cái này giống loài. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía Sở Hạo, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Căn cứ quy khư nắm giữ cổ lão ghi chép, Lưu Nham cổ vực tại thời đại biết cổ, rõ ràng là một cái cực kỳ phồn bình cường thịnh văn minh cổ vực. Mặc dù về sau bởi vì không biết nguyên nhân suy bại, nhưng làm sao lại biến thành dạng này? Nơi này tiên dân, làm sao lại lưu lạc đến tận đây? Sở Hạo ánh mắt đảo qua nơi xa những cái kia du đãng tiên dân dị chủng lại hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy, liên quan tới tiên dân sáng tạo xài răng làm đồ đằng che chở bích họa, chấm dãi, lạnh như băng phun ra một câu, chính bọn hắn sáng tạo ra đến để mà che chở cổ vực đồ đằng. Cuối cùng, ngược lại đem này vực sinh linh biến thành rồi bộ dáng này. Là sai răng làm. Thời gian thấm thoát, tại mảnh này bị lãng quên lưu nham của vực, đảo mắt liền quá khứ một tuần. Một tuần này bên trong, Sở Hạo nương tựa theo phệ quang bảy trùng thăm dò cùng tự thân chú ý cẩn thận, rốt cục đại khái thăm dò mảnh này cổ vực bây giờ tình trạng. Đập vào mắt đi tới, đều là hoang vu cùng rách nát. Những cái kia dị hóa tiên dân, như cô hồn dã quỷ tại trong phế tích du đãng. Lực lượng của bọn chúng có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ đều tràn ngập hỗn loạn cùng năng lượng, sớm đã mất đi đã từng trí tuệ cùng văn minh. Càng làm cho Sở Hạo trong lòng nặng nề chính là, hắn bén nhạy phát giác được, dẫn đến đây hết thảy thủ phạm tựa hồ cũng không phải là bọn hắn trước đó suy đoán sai rằng những cái kia biến dị tiên dân trên thân lưu lại một loại khác mịt mờ cổ lão làm người sợ hãi ô nhiễm khí tức. Phảng phất có cái gì không cách nào lời nói khủng bố chi vật tiềm ẩn tại mảnh này cổ vực chỗ sâu, yên lặng ăn mòn hết thảy. Sai răng, có lẽ chỉ là kia khủng bố chi vật ảnh hưởng dưới một cái đáng buồn sản phẩm, thậm chí khả năng cũng là người bị hại một trong. Hồi không đi, mấy chục cái cổ vực hồng câu, còn có những ngày kia hiểm tuyệt địa, chúng ta thật bị vây chết ở đây. Tuyệt vọng suy nghĩ như độc đằng, không ngừng tại nữ tu trong lòng sinh sôi lan tràn. Nàng thường xuyên nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời ngẩn người, nguyên bản bởi vì phát hiện bí văn mà giấy lên một chút thần thái, cũng dần dần bị hiện thực băng lãnh chô ma diệt. Nàng nếm thử tất cả có thể nghĩ đến biện pháp, đều không thể cùng quy khư lấy được mảy may liên hệ, phản phất thật bị toàn bộ thế giới chô vứt bỏ. Nhưng mà, cùng nàng ngày càng tinh thần xa suốt khác biệt, Sở Hạo lại giống một khối băng lãnh ngoan thạch, chưa hề đình chỉ hành động. Hắn không ngừng mà thăm dò, đào móc, tại một chỗ cơ hồ bị triệt để vùi lấp tế đàn cổ xưa phế tích hạ, hắn điều khiển phệ quang bảy trùng đào ra nặng nghề bức tường đổ, lại thật sự có phát hiện. Kia là một mặt tương đối bảo tồn hoàn hảo to lớn vách đá, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít cổ lão kinh văn cùng quỷ dị đồ phổ. Nó nội dung cũng không phải là ghi chép lịch sử, mà càng giống là một loại thao tác sổ tay, một loại kỹ càng miêu tả như thế nào câu thông cái nào đó thần bí dị cảnh, cũng từ đó hấp thu đặc thù nào đó nguồn ô nhiễm để mà thôi hóa, cải tạo, thậm chí sáng tạo cùng loại xài răng bực này cùng bố dị trùng cấm kỵ pháp môn. Kinh văn tối nghĩa thâm thúy, tràn ngập vặn mẹo ý tưởng cùng khinh nhờn tri thức, nhưng Sở Hạo nương tựa theo hơn người ngộ tính cùng quỷ diệt đồng phân tích, quả thực là giải đọc ra bộ phận hạch tâm. Câu thông dị cảnh, cướp đoạt nguồn ô nhiễm. Sở Hạo tự lẩm bẩm, mà cái này ô nhiễm đầu nguồn chỉ hướng nguyên sơ cổ đạo. Trong lòng của hắn rung mạnh, nguyên sơ cổ đạo liên lụy đến cấp độ quá cao, viễn siêu trước mắt hắn nhận biết. Lưu Nham cổ vực tiên dân, năm đó đến cùng tiếp xúc đáng sợ đến mức nào đồ vật. Nữ táng tu cũng bị cái này phát hiện hấp dẫn lực chú ý tạm thời không cách nào trở về hiện thực, khiến cho nàng nhất định phải tìm kiếm những đường ra khác. Nàng lên dây cót tinh thần, bắt đầu vận dụng mình nguyên bắc vô cùng chi thức dự trữ, hiệp trợ Sở Hạo giải đọc kia bộ nguy hiểm cổ kinh. Nàng không hổ là quy khư xuất thân, kiến thức nguyên bắc làm cho người khác liễu lưới. Rất nhiều Sở Hạo cần phí sức giải đọc, không thể nào hiểu được cổ lão ký hiệu cùng năng lượng vận chuyển nguyên lý, nàng thường thường một chút liền có thể nhìn thấu bản chất, cũng đưa ra nhiều loại khả năng giải đọc phương hướng cùng thực tiễn mạch suy nghĩ. Có lẽ, chúng ta chưa hẳn cần tuyệt vọng. Một ngày nào đó, đang nghiên cứu khe hở, nữ tu trong mắt một lần nữa tỏa ra một loại ánh sáng sắc bén. Nàng đưa ra một cái lớn mật tới cực điểm ý nghĩ, nói, đã tạm thời không cách nào dựa vào ngoại lực trở về, vậy chúng ta sao không dựa vào mình? Nàng chỉ vào trên vách đá kinh văn, ngựa khí mang theo một loại gần như điên cuồng học thuật của Nhật. Lưu Nham tiên dân có thể sáng tạo xài răng che chở một vực, chúng ta vì sao không thể tham khảo pháp này, sáng tạo một loại có thể thích ứng cũng qua lại cổ vực ở giữa những cái kia thiên nhiên hồng câu đặc thù dị trùng, dùng nó đến chở chúng ta vượt qua vũ trụ trở về. Chương 748 dị cảnh câu thông. Chương 748 dị cảnh câu thông. Ý nghĩ này có thể xưng ý nghĩ hao huyền, nhưng nghĩ kỹ lại nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Này vực tiên dân lưu lại cổ kinh, sắp thực cung cấp loại này sáng tạo lý luận cơ sở cùng bộ phận kỹ thuật đường đi. Sở Hạo trầm mặc, hắn biết rõ nếu quả thật có thể thành công rèn đúc ra một đầu hoàn toàn nghe lời, lại có được vượt qua cổ vực năng lực sơn hải dị trùng, nó giá trị đem không cách nào đánh giá. Cái này không chỉ là thoát đi nơi đây công cụ, càng chính là một chương vô cùng cường đại át chủ bài, lợi ích động nhân tâm. Thế là Sở Hạo triệt để gia nhập trận này điên cuồng trong kế hoạch. Quan hệ giữa hai người dần dần biến thành rồi một loại vi diệu mà hiệu suất cao hợp tác đồng bạn. Nữ tu phụ trách cung cấp nàng kia mênh mông như yên hải chi thức duy trì, từ năng lượng phủ văn vẽ đến dị cảnh ba động bắt giữ, từ vật liệu tính chất phân tích rõ đến nghi thức tiết điểm đem khống, nàng cơ hồ không gì không biết. Nó động thủ thực tiễn năng lực cũng cực kỳ cường hãn. Bố trí tế đàn, điều phối môi giới làm được cẩn thận tỉ mỉ, tinh chuẩn vô cùng, để Sở Hạo đều âm thầm giật mình không thôi. Mà Sở Hạo thì phụ trách xử lý các loại thực tế phiền phức, tỉ như bắt có được năng lực phi hành dị hóa tiên dân, hoặc bản thổ dị thú làm cải tạo nền. Hắn làm việc quả quyết tàn nhẫn, hiệu suất cực cao, luôn có thể lấy trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu bình định chứng ngại, để nghiên cứu có thể thuận lợi tiến hành. Hai người phối hợp càng phát ra ăn ý, nữ tu thường xuyên sẽ nhìn xem Sở Hạo, tỉnh táo xử lý các loại tình hình nguy hiểm bóng lưng, trong đôi mắt đẹp hiện lên phức tạp và mang. Nàng phát hiện, cái này nhìn như lạnh lùng nam nhân, cùng nàng dị vãng tại quy khư gặp qua những cái kia hoặc định loạn, tính sợ, có khác mục đích cái gọi là thiên tài tuấn kiệt hoàn toàn khác biệt. Hắn chân thực, không làm bộ, thậm chí có chút thô bạo trực tiếp, nhưng lại dị thường đáng tin, có một loại tại tuyệt cảnh bên trong dễ rủa cầu sinh như dã thú nhạy cảm cùng cứng cỏi. Nhưng mà, theo tiếp xúc ngày càng sâu, trong lòng Sở Hạo một nỗi nghi hoặc lại càng lúc càng lớn. Trên mặt hắn thế nhưng là từ đầu đến cuối mang theo cái kia hố cha hoa hoa xuất phẩm bị lực mặt nạ, cái đồ chơi này đối với người khác phái có cực mạnh thiên nhiên lực hấp dẫn. Nhưng cái này nữ táng tu, mặc dù đối với hắn dần dần tín nhiệm bị lại, nhưng loại kia tình cảm rõ ràng là bắt nguồn từ tình cảnh hòa hợp làm, mà không phải giữa nam nữ rung động. Nàng nhìn mình ánh mắt từ đầu đến cuối thanh tịnh tỉnh táo, mang theo học thuật nghiên cứu thảo luận chuyên chú, không có chút nào động tình dấu hiệu. Trên người nàng hẳn là có thể chống cự miễn dịch loại này mị hoặc hiệu quả bí bảo. Sở Hạo âm thầm suy đoán, quy khư nội tình quả nhiên thâm bất khả chắc. Chẳng lẽ thật muốn dùng một chiêu cuối cùng, gạo sống nấu cơm? Một ngày này bọn hắn tuyển định một đầu, tương tự kền kền lại sinh ra ba con mắt phi hành dị thú, chuẩn bị chính thức bắt đầu đếm thử dựa theo cổ kinh ghi chép phương pháp câu thông kia thần bí dị cảnh dẫn động nguồn ô nhiễm, đối đầu dị thú này tiến hành sơ bộ cải tạo. Quá trình cực kỳ gian nan hung hiểm, vẽ phù văn cần cực kỳ năng lượng tinh thuần cùng tinh thần lực dẫn đạo, câu thông dị cảnh nghi thức càng là không thể có mảy may sai lầm, nếu không rất dễ lọt vào phản vệ, thậm chí khả năng dẫn tới không thể diễn tả chú ý nữ táng tu hết sức chăm chú, trong miệng ngâm tụng cổ lão mà khó đọc chú văn. Biểu hiện của nàng hoàn mỹ làm cho người khác sợ hãi thán phục, phản phất sớm đã diễn luyện quá ngàn trăm lượt. Sở Hạo ở một bên hộ pháp, nhìn xem nữ táng tu kia chuyên chú mà tự tin bên cạnh nhàn, rốt cục nhịn không được hỏi ra cái kia xoay quanh đã lâu vấn đề, ngươi đến cùng là ai? Nữ tu ngay tại dẫn đạo năng lượng, chú văn ngâm tụng im bặt mà dừng. Trên mặt nàng hiện lên một tia giãy giụa cùng đắng chát. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, ấp úng mà nói, thân phận của ta có chút đặc thù, hiện tại còn không thể hoàn toàn nói cho ngươi, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, xin ngươi tin tưởng ta, chỉ cần chúng ta có thể thành công trở về, ta hết thể hướng ngươi phát hiện, nhất định dốc hết có khả năng trợ giúp ngươi, thậm chí trợ giúp tộc nhân của ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Trong mắt nàng lóe ra chân thành. Sở Hạo thật sâu nhìn xem nàng, con trang có ý tứ, khi táng đốc ngươi cùng với Phi Thăng Quốc, nếu như là Phi Thăng Quốc cao tầng như vậy, một khi trở về ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tu chặn lại nói, ta không phải Phi Thăng Quốc. Sở Hạo lạnh lùng nói, ngươi rất hiểu rõ, Phi Thăng Quốc đối nhân tộc sở tác sở vi, không phải Phi Thăng Quốc còn có thể là cái gì? Ta tuyệt sẽ không đem nguy hiểm này mang về nhân tộc. Sở Hạo ngữ khí kiên định, phản phất hắn đứng tại nhân tộc bên này. Nữ tu trầm mặc. Đúng vậy, a hai người muốn sống trở về, nhất định phải đầy đủ tín nhiệm mới được, nếu không hoài nghi sẽ chỉ tăng tốc suy vong. Nữ táng tu do dự một chút, nói khẽ, ta đến từ Quy Khư. Quy Khư? Sở Hạo giả bộ con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt vừa đúng địa hiện ra chấn kinh cùng khó có thể tin, thanh âm đều cất cao mấy phần. Quy Khư, thần chỉ ở lại đầu mượn, vạn lưu cuối cùng cấm kỵ chi địa, ngươi làm sao lại xuất hiện tại nhân tộc cương vực? Nữ tu trên mặt đắng chát càng đậm, bất đắc dĩ giải thích, nói, là Tiết Trung Nguyên trong lúc đó lịch luyện nhiệm vụ, xử lý dị thường sinh động dị trùng sao huyệt, ta cũng tham dự. Ta đối dị trùng lịch sử cùng khởi nguyên cảm thấy rất hứng thú, nghe văn nhân tộc bên này xuất hiện hiếm thấy xài răng tung tích, liền đến đây khảo sát. Vốn cho rằng chỉ là một lần bình thường lịch luyện đi chép, ai có thể nghĩ? Nàng thở dài, lòng còn sợ hãi, ai có thể nghĩ kia xài răng bên người, ẩn nút ngay cả quy khư ghi chép đều nói không tỉ mỉ quỷ dị dị trùng, lúc này mới dẫn đến lúc sau biến cố. Hoa hoa vẫn là lợi hại. Sở Hạo thầm nghĩ. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, lộ ra vẻ suy tư, bây giờ nghĩ lại, con kia ẩn nút dị trùng, nó khí tức đặc tính, tựa hồ cùng cái này lưu nham cổ vực tràn ngập cái chủng loại kia tầng sâu ô nhiễm, có mấy phần ẩn ẩn tương tự. Nó có thể hay không chính là đến từ này phiến cổ vực? Sở Hạo không có tiếp lời này gốc dạng, ngược lại giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, nhận biết lâu như vậy, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Xác thực, hai người quen biết tại Nguyên An, chung sống thời gian không ngắn, lại ngay cả lẫn nhau danh tự cũng không biết, tình hình này quả thực có chút cổ quái. Nữ tu hơi sững sờ, tựa hồ cũng mới ý thức được vấn đề này, nói khẽ, ta gọi Đông Thủ. Sở Hạo, Tiêu Thần. Trong lòng của hắn nhà danh, Đông Thủ. Cái này giả danh lấy được cũng quá qua loa một chút. Được rồi, tạm thời không cần thiết chọc thủng. Danh tự chẳng qua là cái danh hiệu, lẫn nhau lòng dạ biết rõ tại dùng tên giả, cũng là không cần để ý trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là hoàn thành đầu kia có thể dẫn bọn hắn thoát đi nơi đây dị trùng. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đầu kia tam nhãn kền kền dị thú cải tạo bên trong. Sở Hạo dựa theo cổ kinh ghi chép cùng Đông Thục chỉ điểm, lấy tự thân năng lượng vì đạo khắc, cẩn thận từng ly từng tí tại dị thú cứng cỏi màng da cùng xương cốt bên trên, phát họa ra vô số phức tạp mà vặn vẹo chú văn. Trong đó đại bộ phận chú văn tác dụng là cường hóa nó thể phách, câu thông dị cảnh, dung nạp ô nhiễm. Mà Sở Hạo càng là tại nó hai cánh hoạch tâm khung xương bên trên, ngoài định mức tăng thêm một chút liệt không chi lực chú văn, hy vọng có thể tiến một bước tăng cường nó vượt qua cổ vực hồng câu năng lực. Công tác chuẩn bị dài dằng dặc mà buồn tẻ, cần cực hạn kiên nhẫn cùng tinh chuẩn khống chế. Rốt cục, hết thể sẵn sàng, đi tới một bước mấu chốt nhất. Câu thông dị cảnh, dẫn động nguồn ô nhiễm. Tế đàn bị một lần nữa bố trí, đầu kia bị khắc họa đầy chú văn tam nhãn kền kền, bị đặt trung ương. Đông Thục nín hơi ngưng thần, hai tay kết ấn, lần nữa ngâm sướng lên kia cổ lão mà khinh nhẫn chú văn. Không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, một loại khó mà hình dung cảm giác đè nén tràn ngập ra, phản phất có cái gì cực kỳ cổ lão, cực kỳ to lớn ý thức bị lặng yên tỉnh lại. Sở Hạo đứng ở một bên hộ pháp, quỷ diệt đồng ý mắng mở ra, cẩn thận quan sát lấy năng lượng lưu động cùng hư không biến hóa. Theo nghi thức tiến hành, tế đàn bầu trời, một điểm đen nhánh khe hở chậm rãi vỡ ra. Đó cũng không phải đơn giản vết nứt không gian, càng giống là một cái thông hướng cái nào đó không cách nào dùng lẽ thường lý giải chi địa lỗ thủng từ đó tràn ngập ra. Là một loại cực độ hỗn loạn, ô uế, tràn ngập điên cuồng cùng tĩnh mịch ý vị khí tức. Cái này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, quỷ diệt đồng đông nhiên chuyển đến một trận kịch liệt đông nói. Cũng không phải là bởi vì năng lượng xung kích, mà là bởi vì cái này khí tức. Hắn vậy mà cảm thấy một tia quỷ dị quen thuộc. Cái này khí tức cùng mụ mụ từng dẫn hắn đi qua địa ngục cảm thụ qua một ít cổ lão, chết đi, tràn ngập vô tận đoán niệm hải cốt khí tức, cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ cái này cái gọi là dị cảnh liên tiếp đúng là những cái kia sớm đã vỡ lạc, lại đoán niệm không tiêu tan, viễn cổ thần chỉ tập thể ý thức ngủ say chi địa. Ý nghĩ này cả đời, Sở Hạo lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ đứng đấy. Lưu Nham cổ vực tiên dân, năm đó vậy mà là tại hướng loại địa phương này mượn lực lượng. Đây quả thực là chơi với lửa tự thiêu. Không, đây là đang lôi kéo toàn bộ thế giới cùng một chỗ rơi vào vực sâu. Đúng lúc này, tế đàn kia trung ương tam nhãn kền kền, phát ra một tiếng thê lương bén nhọn tê mình, trên người nó tất cả chú văn đồng thời sáng lên u ám quang mang, điên cuồng địa hấp thu từ khe hở bên trong chạy ra ố hế khí tức. Thân thể của nó bắt đầu phát sinh mắt trần có thể thấy kịch liệt biến hóa, lông vũ trở nên càng thêm cứng rắn đen nhánh, lóe ra kim loại sáng bóng. Con mắt thứ ba triệt để biến thành một mảnh hỗn độn vòng xoáy, hình thể cũng tại bành trướng. Liền muốn thành công. Trong mắt Đông Thục lại tràn ngập hưng phấn cùng kích động qua mang. Nhưng mà, Quỷ Diệt Đồng lại bỗng nhiên truyền đến một trận càng thêm kịch liệt, gần như cảnh cáo đâm nói. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cổ vực chỗ sâu kia phiến vĩnh hằng hắc ám, một cú khó nói lên lời đại khủng bố cảm giác bỗng nhiên giáng lâm. Không phải tới từ dị cảnh khẽ hở, là mảnh này cổ vực bản thân. Có loại nào đó ngủ say vô tận tuế nguyệt đáng sợ đồ vật, bởi vì bọn hắn tập nhập câu thông dị cảnh hành vi, bị kinh động một kia, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Không được. Sở Hạo khẽ quát một tiếng. Hắn căn bản không kịp giải thích, một phát bắt được còn tại trong hưng phấn Đông Thục thủ đoạn, hủy diệt chi lực điên cuồng vận chuyển. Hai người thân ảnh nháy mắt trở nên mơ hồ ảm đạm, dung nhập tâm ảnh, khí tức triệt để ngăn cách, bằng nhanh nhất tốc độ rời xa tế đàn, trốn một chỗ to lớn đứt gãy cột đá về sau. Đông Thục bị hắn bất thình lình động tác giật nảy mình. Vừa định hỏi thăm, đã thấy Sở Hạo sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, đối nàng làm một cái tuyệt đối cái ra dấu im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ sâu phương hướng. Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ. Thẳng đến nửa đêm, chỗ sâu kia nồng đậm ngay cả tia sáng đều có thể thôn vệ trong bóng tối, rốt cục có động tĩnh. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tồn tại chậm rãi tràn ngập ra. Nó không có cụ thể hình thái, hoặc là nói, hình thái siêu việt thường nhân phạm vi hiểu biết, càng giống là một loại thuật túy, còn sống ô nhiễm khái niệm. Chỉ là xa xa cảm thấy được kia cố khí tức tồn tại, Sở Hạo Quỷ Diệt Đồng giống như bị kim đâm lửa cháy kịch liệt đau nhức bắt đầu, hai hàng huyết lệ không bị khống chế từ khóe mắt trượt xuống. Nội tâm của hắn đang run rẩy. Phản phất nhìn nhiều, tự thân tồn tại sẽ bị kia vô tận bản bẹo cùng bất tường chỗ đồng hóa, thôn vệ. Bên cạnh Đông Thục càng là hoa dung thất sắc. Trên người nàng đeo một viên nhìn như phổ thông ngọc bội, đột nhiên trở nên nóng hổi vô cùng, tàn mát ra nhu hòa lại cứng cỏi bừng sáng, đưa nàng bao phủ. Tựa hồ đang liều mạng chống cự lại kia vô hình ô nhiễm ăn mòn. Nàng hiển nhiên cũng cảm nhận được kia không cách nào lời nói khủng bố, thân thể có chút phát run. Nàng thấy Sở Hạo trạng thái không đúng, hai mắt chảy máu, thừa nhận càng lớn áp lực. Không chút do dự một tay lấy Sở Hạo, cũng kéo vào ngọc bội quang hoàn phạm vi bao phủ bên trong. Ánh sáng dịu dịu choáng đồng thời bao phủ hai người. Đâm thẳng linh hồn ô nhiễm cảm giác các bách, lập tức giảm bớt không ít. Sở Hạo thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nhắm lại nhói nhói chảy máu con mắt, không còn dám nhìn cái hướng kia. Vẹn vẹn chỉ là một tia thức tỉnh dấu hiệu, một tia khí tức tràn ngập, liền khủng bố đến tận đây. Ô nhiễm toàn bộ lưu nham cổ vực, đem tiên dân hóa thành quái vật đầu nguồn. Đúng là như thế không thể diễn tả tồn tại. Kia không thể diễn tả tồn tại, phản phất một mảnh di động vặn bẹo bóng đen, vô thanh vô tức tràn ngập đến tế đàn phụ cận. Nó cũng không có lập tức rời đi. Vây quanh kia mấy đầu làm vật thí nghiệm dị thú chậm chậm lưu động, tựa hồ tại cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lấy cái gì. Hai người ngừng thở hóa. Kia tồn tại lực chú ý tựa hồ càng nhiều địa dừng lại tại đầu kia duy nhất sống sót, ngay tại phát sinh dị biến tam nhãn kền kền trên thân. Một loại khó nói lên lời, phản phất mang theo một tia dò xét ý vị ba động tràn ngập ra. Tựa như một vị cổ lão công tượng, đang tra nhìn cái nào đó, giống như đã từng quen biết tác phẩm. Cái này khiến Sở Hạo tê cả da đầu. Lưu nham cổ vực dị biến, khó đạo nhất thẳng tại cái này tồn tại yên lặng chú ý thậm chí. Điều khiển phía dưới, bọn hắn lần hành động này, phải chăng ngay từ đầu liền bại lộ tại đối phương trong mắt. Thời gian phản phất ngưng kết, mỗi một giây đều dài dằng dặc giống một thế kỷ. Hồi lâu sau, kia khiến người ngạt thở khủng bố khí tức mới giống như thủy triều chậm rãi thối lui, một lần nữa biến mất tại chỗ sâu tuyệt đối hắc ám bên trong, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Nhưng Sở Hạo vẫn như cũ không dám có chút động đậy. Hắn biết rõ loại này tồn tại đáng sợ, dù là một tia lưu lại cảm giác, đều có thể mang đến tai họa ngập đầu. Hắn cứ như vậy duy trì tuyệt đối ẩn nấp trạng thái, như một khối không có sinh mệnh thạch đầu. Bị hắn chăm chú bảo hộ ở sau lưng Đông Thục, mới đầu cũng là khẩn trương đến toàn thân cứng nhắc, không dám thở mạnh. Nhưng có lẽ là quy khư bí bảo quang hoàn mang đến cảm giác an toàn. Có lẽ là mấy ngày liên tiếp tinh thần căng cứng cùng thương thế chưa lành mang đến mọi bệnh, lại có lẽ là tiêu thần kia nhìn như đơn bạc lại dị thường kiên cố phía sau lưng, cho nàng một loại khó nói lên lời an tâm cảm giác. Tại xác định kinh khủng tồn tại chân chính rời đi sau dài dằng dặc trong khi chờ đợi, mí mắt của nàng bắt đầu đánh nhau, đầu không tự chủ được từng chút từng chút. Cuối cùng lại ngã lệ xuống dưới, nhẹ nhàng tựa ở Sở Hạo trên bờ vai, phát ra đều đều mà nhỏ bé tiếng hít thở. Nàng ngủ. Sở Hạo. Hắn lập tức không còn gì để nói. Vị này đến từ quy khư đại tiểu thư, tựa ở trên vai hắn đang ngủ say. Khóe miệng thậm chí treo một tia bóng ánh sáng long lanh nước bọn. Tại loại này cường địch vây quanh, nguy cơ tứ phía trong tuyệt cảnh, tại vừa mới kinh lịch như vậy khó mà hình dung đại khủng bố về sau, nàng thế mà có thể ngủ được. Cái này tâm đắc lớn đến bao nhiêu? Chương 749, khả khống dị chủng chương 749, khả khống dị chủng Sở Hạo duy trì lấy ẩn nấp trạng thái, không núp đích, thẳng đến Quỷ Diệt Đồng rốt cuộc cảm giác không đến bất luận cái gì dị thường, căng cứng tinh thần mới thoáng buông lỏng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Thục gương mặt, "Uy, tỉnh tỉnh." Nước bọt chảy thành sông. Lô Đông Thục mơ mơ màng màng mở mắt ra, "A." Nàng nháy mắt triệt để thanh tỉnh, phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, đột nhiên ngồi thẳng lên, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Mất mặt ra thế mà tại loại này tình huống dưới ngủ. Nếu không phải Tiêu Thần cảnh giác lại ẩn nấp thủ đoạn cao siêu, hai người chỉ sợ sớm đã bị kia kinh khủng tồn tại phát hiện. Kết quả, mình thế mà. Sở Hạo treo chọc nói, "Xách, Đông cô nương cái này dinh dưỡng phân lượng có đủ a? Cũng không biết hương vị thế nào. Lần sau nhớ kỹ nói trước một tiếng, ta tốt có cái chuẩn bị." Bất thình lình ăn mặn xe trực tiếp để Đông Thục đại não đứng máy. Nàng vốn là da mặt mỏng, nơi nào trải qua ở đến từ lão tài xế trêu chọc, cả khuôn mặt tính cả bên hai, cái cổ đều đỏ đấu, một câu đều nói không nên lời. Ngươi chớ có nói hiệu nói bượng. Nàng cuối cùng chỉ có thể gạt ra một câu như vậy, không có chút nào lực uy hiếp kháng nghị. Đông Thục kinh ngạc phát hiện, trải qua trận này ngủ say, nàng trước đó hao tổn tinh thần cũng chưa lành thương thế, vậy mà khôi phục 7-8 phần, trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Xem ra quy khư bí bảo tại bảo vệ nàng đồng thời, cũng tại tẩm bổ thân thể của nàng. Nàng lấy lại bình tĩnh, cố gắng đem vừa rồi quẫn bách dứt bỏ, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Tiêu thần, vật kia đến cùng là cái gì?" Sở Hạo lắc đầu, "Đừng quản nó là cái gì, hiện tại duy nhất phải làm chính là mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này, càng nhanh càng tốt." Đông Thục vô cùng tán đồng dùng sức gật đầu. Mảnh này cổ vực mặt ngoài nhìn như yên lặng, chỉ có chút du đãng dị hóa tiên dân, nhưng ẩn giấu nguy cơ thực tế quá khủng bố, ngay cả trên người nàng món kia đến từ quy khư bảo mệnh bí bảo đều điên cuồng dự cảnh, đủ để chứng minh hết thảy. Hai người cẩn thận từng ly từng tí trở lại tế đàn chỗ. Chỉ gặp mặt khác hai đầu làm dự bị dị thú đã tại khủng bố ô nhiễm hạ triệt để hóa thành bạt mèo, mất đi sinh mệnh đặc thù quái đản điều khác. Chỉ có đầu kia tam nhãn kền kền còn sống, nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Hình thể của nó so trước đó lớn suốt một vòng, toàn thân lông vũ trở nên đen nhánh và sáng, hiện ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, lợi chảo cùng mỏ bộ trở nên càng thêm sắc bén, lóe ra u quang. Quỷ dị nhất chính là nó con mắt thứ ba, triệt để biến thành rồi một cái xoay chậm chậm, sâu không thấy đáy hỗn độn vòng xoáy, nhìn lâu phảng phất ngay cả linh hồn đều muốn bị hút đi vào. Trên người nó tản mát ra khí tức hỗn loạn, ô uế, khiến người từ trên sinh lý cảm thấy bài xích cùng khó chịu, thình lình cùng bọn hắn tại nhân tộc cương vực tao ngộ xài răng có cực cao tương tự độ. Chúng ta thật thành công. Đông Thục kích động đến khó tự kiềm chế, trong đôi mắt đẹp tách ra cuồng hỉ hào quang. Tự mình tham dự cũng thành công sáng tạo ra một đầu hoàn toàn mới, có được đặc biệt năng lực dị chủng, đây đối với si mê với nghiên cứu dị chủng khởi nguyên nàng đến nói, ý nghĩa phi phàm. To lớn vui sướng làm cho hôn mê đầu góc của nàng, nàng vô ý thức quay người, hương phấn địa ôm chặt lấy bên người Sở Hạo, nhẹ cất nói, "Tiêu thần, ngươi thấy sao? Chúng ta làm được." Ôn Hương Nhuyễn Ngọc đột nhiên vào lòng, Sở Hạo ngược lại là sửng sốt một chút. Hán Phi thường tự nhiên đưa tay vô vô phía sau lưng nàng, ngựa khí lười biếng trêu chọc nói, "Ừm, nhìn thấy. Bất quá Đông cô nương, loại này chủ động ôm ấp yêu thương, tiếp xúc gần gũi thân thể ta cơ hội cũng không nhiều. Ngươi phải hảo hảo ghi nhớ loại cảm giác này, lần sau thu phí." Đông Thục giống con thỏ con bị giật mình một dạng bỗng nhiên buông tay ra, ngay cả lui hai bước, vừa mới chút bỏ đỏ ửng gương mặt lần nữa trở nên nóng hổi. Nàng trái tim phanh phanh cuồng loạn, cũng không dám nhìn thẳng Sở Hạo cặp kia mang theo ý cười con mắt. Trong lòng nàng lại tại điên cuồng nhà rảnh, bất quá là ôm một hồi mà thôi, nếu để cho ngươi thấy ta chân dung, ai mới chảy nước miếng. Nhưng một cái ý niệm khác lại không tự giác mà bước lên ra. Lại nói ta hiện tại dịch dung bộ dáng, có phải là quá bình thường chút? Trái lại ra hoàn này, mặc dù miệng tiện, nhưng dáng dấp xác thực, rất đẹp trai. Một chút bị mờ, ngay cả chính nàng cũng không từng rõ ràng phát giác tình cảm, như đầu mùa xuân chồi non, tại nàng tâm hồn chỗ sâu lặng yên nảy mầm. Sở Hạo mặt ngoài trầm mặc không nói, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, kỳ thực trong lòng rõ ràng. Vậy mọi chiêu thứ nhất, dục cầm cổ túng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đầu kia yên tĩnh đứng sững, tản ra bất tường khí tức tam nhãn kền kền dị trùng, trầm giọng nói, thử nhìn một chút, có thể hay không khống chế nó. Chúng ta chạy trốn con đường, coi như trông cậy vào nó. Ba ngày sau, Sở Hạo cùng Đông Thục cùng nhau nhảy lên, đầu kia cải tạo sau tam nhãn kền kền dị trùng, rộng rãi băng lãnh lưng. Theo tâm hắn niệm khẽ động, là gần tại kền kền linh hồn hạch trung tâm khống chế phủ văn bị kích hoạt. Đầu này quái vật khổng lồ phát ra một tiếng bén nhọn lại không chói tai, ngược lại mang theo loại nào đó không gian rung động cảm giác tê mình, hai cánh đột nhiên chấn động. Oeng! Một cú cường đại lực đẩy truyền đến, tam nhãn kền kền hóa thành một đạo mơ hồ ô quang, phóng lên tận trời, nháy mắt đột phá lưu nham cổ vực kia u ám kiểm chế màn trời, xông vào mênh mông nguy hiểm cổ vực khe hở bên trong. Đứng tại kền kền trên lưng, túi đầu quan sát, toàn bộ lưu nham cổ vực đại địa như là một cái cự đại mà xấu xí vết sẹo, trải rộng vặn vẹo phế tích cùng du đãng hắc dị hóa thiên dân. Tĩnh mịch, hoang vu, không cảm giác được mảy may trí tuệ sinh linh khí tức, hoàn toàn biến thành dị chủng cùng ô nhiễm nhạc viên. Nơi này triệt để không có cứu. Đông Thục nhìn phía dưới phi tốc lướt qua cảnh tượng. Tam nhãn kền kền tốc độ cực nhanh, nó tại cổ vực khe hở hỗn loạn trong hư không xuyên qua, hai cánh bên trên những cái kia từ Sở Hạo khắc họa liệt không chú văn có chút phát sáng, xảo diệu lần tránh mở một chút nhỏ bé vết nứt không gian, ổn định lấy thân hình. Vượt qua vũ trụ đối với nó mà nói, tựa hồ cũng không vấn đề. Nhưng Sở Hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng, duy trì đối nó khống chế hạch tâm phù văn, ngay tại tiếp tục không ngừng mà rút ra lấy hắn chú lực. Mức tiêu hao này có thể xưng hải lượng, nếu không phải hắn căn cơ thâm hậu đến quá mức, đổi lại bất kỳ một cái nào cùng giai tu sĩ, chỉ sợ đã sớm bị hút khô. Dù vậy, liên tục nửa tháng không gián đoạn phi hành cùng duy trì khống chế, cũng làm cho Sở Hạo cảm thấy một tia mỏi mệt. Chỉ là, hắn mặt ngoài vẫn như cũ vân đạm phong hình, thậm chí còn thỉnh thoảng xuất ra thuốc tài nguyên gặm hai ngụm, làm bộ bổ sung tiêu hao, kỳ thực nội tâm cũng đang âm thầm liễu lưới cái đồ chơi này hao sang lượng. Bên cạnh Đông Thục nội tâm kinh ngạc lại càng ngày càng tăng. Nàng biết rõ, khống chế loại này cấp bậc dị chủng, tiến hành đường dài hư không vượt qua, đối chú lực tiêu hao là kinh khủng bực nào một sự kiện. Bình thường tiên đỉnh cấp tu sĩ, có thể chống đỡ 3 năm ngày đã là cực hạn, nhưng Tiêu Thần gia hỏa này, thế mà ngạnh sinh sinh gánh nửa tháng, còn không thấy mảy may kiệt lực dấu hiệu. Hắn chú lực dự trữ quả thực sâu không thấy đáy, hùng hậu làm cho người khác giận sôi. Nàng lén lén đánh giá Sở Hạo bên mặt. Đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, chuyên chú điều khiển dị chủng lúc ánh mắt sắc bén như chim ưng. Người này, dáng dấp đẹp mắt, thực lực lại mạnh biến thái. Mặc dù miệng tiện một chút, yêu mở loại kia để mặt người đỏ thai đỏ xe bay trò đùa, nhưng thời khắc mấu chốt lại dị thường đáng tin. Phi phi phi, ngươi nghĩ gì thế? Nàng đỗng nhiên lắc lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ dứt bỏ, gương mặt lại không tự chủ được địa lại bay lên hai bôi hồng vân, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thề, không cần biết hắn là ai, chỉ cần có thể an toàn trở về, định báo đáp phần này ân cứu mạng cùng đồng hành tình nghĩa. Chương 750, quần quần sóng ngầm. Chương 750, quần quần sóng ngầm. Nhưng mà vô luận là Sở Hạo hay là đồng thủ cũng không từng phát giác được. Tại kia tam nhãn kền kền thâm thúy nhất lông vũ âm ảnh phía dưới, một sợi cực kỳ mịt mờ, cùng kia cổ vực chỗ sâu không thể diễn tả tồn tại đồng nguyên hắc khí, như rào hoạt nhất ký sinh trùng, lặng yên im lặng phụ thuộc trên đó, theo bọn hắn cùng một chỗ, rời đi lưu nham cổ vực, lái về phía phương xa, vượt qua cổ vực lữ trình dài dằng dặc mà buồn tẻ, bốn phía là hư không loạn lưu cùng bỡ vụn ngôi sao hải cốt, tiến tĩnh làm lòng người hoảng. Vì giết thời gian, cũng vì duy trì loại nào đó thiết lập nhân vật, Sở Hạo thỉnh thoảng liền sẽ cầm đông thục chê bừa. Đông cô đương, ngươi nhìn bên kia giống hay không một khối nướng cháy bánh nướng? Nói đến có chút đói, ngươi mang lương khô không? Phân ta điểm, quay đầu trả lại ngươi gấp đôi lợi tức. Hắn chỉ vào nơi xa một khối vặn mèo ám sắc tinh vân, nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Đông thục tức giận lườm hắn một cái, nhưng vẫn là lấy ra tinh xảo bánh ngọt đưa tới. Lại hoặc là, khi tam nhãn chọc hiểm địa tránh đi một đạo đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian lúc, Sở Hạo sẽ ra vẻ kinh hãi địa một phát bắt được đông thục thủ đoạn, ai nha nguy hiểm thật. Đông cô nương ta sợ bóng tối, mượn cái tay thêm can đảm một chút. Chờ ổn định lại, nhưng lại lập tức buông ra. Một bộ ta chỉ là nói đùa ngươi đừng coi là thật muốn ăn đòn bộ dáng, để đông thục tức giận đến nghiến răng, nhịp tim nhưng lại không tự chủ để lọt nhảy mấy nhịp. Sở Hạo môn này song láo tài xế, am hiểu sâu vậy bộ chi đạo. Chủ đánh chính là một cái. Không chủ động, không cự tuyệt, ngẫu nhiên phụ trách, để quan hệ từ đầu đến cuối ở vào một loại mập mờ không rõ, lúc sáng lúc tối mông lung trạng thái. Loại thủ đoạn này, đối với đông thục loại này thân phận cao quý, ngày thường bị bảo hộ nghiêm mật, không thế nào tiếp xúc qua khác phái, càng đừng đề cập Sở Hạo loại này đất đá trôi tồn tại thiếu nữ đến nói, hiệu quả nổi bật. Lại thêm cái này dài dằng dặc đường đi chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, cộng đồng kinh lịch nguy cơ sinh tử, lại cùng nhau song thành rồi tạo thần hành động vĩ đại. Đủ loại nhân tố được ra, trong lòng đông thục điểm kia mịt mở tình cảm, như bị mưa xuân tới nhuần cỏ dại, bắt đầu không bị khống chế sinh trưởng tốt. Nàng nhìn Sở Hạo ánh mắt, càng ngày càng tấp nập xuất hiện hoảng hốt cùng ngượng ngùng. Rốt cục, tại kinh lịch không biết bao nhiêu ngày hư không xuyên qua về sau, phía trước xuất hiện không giống cảnh tượng. Lưu nham cổ vực biên giới đã đến. Lại hướng phía trước, không còn là tương đối ổn định cổ vực hư không, mà là cổ vực cùng cổ vực ở giữa chân chính thiên nhiên hùng câu. Kia là từ vô số vỡ vụ lực lượng, không gian phong bạo, hỗn độn loạn lưu tạo thành tử vong khu vực. Là lệch trời, là cấm khu. Cùng bạo năng lượng loạn lưu, như đủ mọi màu sắc cự mãng đang lăn lộn gào thét, vẹn vẹn nhìn xa xa, cũng làm người ta thần hồn rung động. Đông thục biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc, hít sâu một hơi, tiếp xuống, chỉ có thể dựa vào nó. Có thể thành công hay không xuyên qua mảnh này hùng câu, trực tiếp quyết định chúng ta có thể hay không trở về. Nàng vô ý thức nhìn về phía Sở Hạo, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm cùng ý lại. Sở Hạo thể nội chú lực bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, chuẩn bị toàn lực chèo chống tam nhãn kền kền tiến hành cuối cùng, cũng là nguy hiểm nhất bắn bọn. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, tại bọn hắn tâm tâm niệm niệm muốn trở về nhân tộc cương vực, sớm đã bởi vì đông thục mất tích mà nhấc lên thao thiên cự lãng. Quy khư chi địa phái ra các hộ đạo giả, cơ hồ đã điên. Bọn hắn vận dụng hết thể thủ đoạn, cơ hồ đem lúc trước xảy ra chuyện khu vực kia lật cả đáy lên trời, cuối cùng thông qua lưu lại không gian ba động cùng loại nào đó cấm kỵ bói toán chi thuật, cho ra một cái để bọn hắn tuyệt vọng kết luận. Vị kia rất khả năng bị cuốn vào siêu viễn cự ly không gian loạn lưu. Nó điểm rơi cuối cùng, có thể là tại cách xa nhau mấy chục cái cổ vực bên ngoài không biết khu vực. Mấy chục cái cổ vực, ở giữa còn cách vô số ranh trời. Cái này căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng tìm kiếm cứu viện phạm vi. Liên xem như quy khư cự đầu muốn vượt ngang như thế khoảng cách, cũng cần trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, lại xác suất thành công cực thấp. Tất cả người hộ đạo mặt xám như cho, tràn ngập tuyệt vọng cùng tự trách. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh, uy nghiêm, ẩn chứa vô tận lửa giận cùng lo nghĩ mệnh lệnh, trực tiếp xuyên thấu vô tận hư không, giáng lâm tại mỗi một vị người hộ đạo thần hồn chỗ sâu. Mệnh lệnh nơi phát ra là quy khư chỗ sâu nhất tòa kia cấm kỵ cung điện. Người như về không được, các ngươi đều có thể chết theo. Các hộ đạo giả nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lạnh cả người. Quy khư chi địa các hộ đạo giả tụ tập tại một chỗ lâm thời mở hư không bí cảnh bên trong, từng cái sắc mặt trắng bệch, tình cảnh bi thảm. Cầm đầu chính là một vị khí tức bên thâm, thân mang màu đen tinh văn bảo lão giả, hắn tên là Mạc Ngu, là tiên hình cấp đại năng, cũng là lần này nhiệm vụ hộ vệ người phụ trách chủ yếu. Thanh âm hắn khô khốc địa mở miệng, nói, tình huống chính là như thế, điện hạ khí tức cuối cùng biến mất phương hướng, chỉ hướng mấy chục cổ vực bên ngoài Tây Hoang khu vực biên giới. Khu vực kia sớm đã tại viễn cổ đại chiến bên trong sụp đổ, bây giờ bị liệt là tuyệt bỏ đi địa tràn ngập không biết ô nhiễm cùng quỷ dị, cho dù là lão phu tự mình tiến về, chỉ sợ cũng. Hắn lời nói không nói tận, nhưng ý tứ tất cả mọi người minh bạch. Khóa vực truy tung, nhất là vượt qua nhiều như vậy sớm đã mất tự cổ vực, nó độ khó vượt quá tưởng tượng. Không gian phong bạo, pháp tắc loạn lưu, ẩn nút cổ lão dị trùng, mỗi một dạng đều đủ để thiên hình cấp cường giả vỡ lạc. Bọn hắn không cách nào tại loại này hoàn cảnh hạ duy trì khoảng cách dài xuyên thấu cùng lục soát. Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao? Một vị tương đối trẻ tuổi người hộ đạo không cam lòng đánh lấy bàn đá, trong mắt vằn vện tia máu, khư hoàng bệ hạ mệnh lệnh. Nhắc tới khư hoàng mệnh lệnh, tất cả mọi người lại là một trận run rẩy, hàng ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Mạc Ngu hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, nói, xông vào tìm kiếm là hạ sách, không khác mò kim đáy biển, lại tự tìm đường chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có phát động tất cả chúng ta giao thiệp cùng tài nguyên. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, lập tức liên hệ cùng chúng ta giao hảo tất cả thế lực, đặc biệt là những cái kia tại xa xôi cổ vực, sắp đặt cứ điểm hoặc là có đặc thù tình báo nơi phát ra, thương hội thậm chí là tổ chức. Đem điện hạ khả năng xuất hiện phạm vi, cùng nàng có thể khiến dùng tên giả Đông Thục chờ tin tức lan rộng ra ngoài, hứa lấy trọng thủ. Là hứa lấy ta Quy Khư một cái nhân tình. Phạm là có thể cung cấp xác thực manh mối người, Quy Khư bảo khố nhưng tùy ý tuyển thứ ba. Quy Khư một cái nhân tình, tăng thêm bảo khố tùy ý tuyển ba kiện chân bảo. Cái này treo thưởng đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Nhưng như thế giống trống thua chiêng, điện hạ thân phận chỉ sợ. Có người lo lắng nói, chú ý không được nhiều như vậy. Mặc Ngu đánh gậy hắn, tìm tới điện hạ, bảo đảm điện hạ an toàn là thứ nhất yếu vụ, lập tức đi làm. Quy Khư đài này khổng lồ máy móc, vì tìm kiếm Đông Thục bắt đầu toàn lực vận chuyển, bằng tốc độ kinh người bay về phía hắn vực, liên lạc thế lực khắp nơi. Quy Khư động tác dù nhanh, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn giấu giếm được nó tốc địch. Một chút cùng Quy Khư minh tranh ám đấu vô số kỷ nguyên thế lực to lớn, cơ hồ ngay lập tức phát giác được cỗ này không bình thường ba động. Quy Khư đám lao ra kia điên rồi, tại phát động tất cả quan hệ tìm một cái gọi Đông Thục nữ nhân, có thể để cho Mặc Ngu lão già kia ra mặt tương thuận trọng thưởng như vậy. Cái này Đông Thục tuyệt không phải nhân vật tầm thường, nói không chừng là Quy Khư cái nào đó đại nhân vật con gái tư sinh, hoặc là người mang trọng đại bí mật. Có ý tứ. Truyền lệnh xuống, để chúng ta người cũng động, toàn lực tìm kiếm cái này Đông Thục. Nhất thiết phải đuổi tại Quy Khư trước đó tìm tới nàng. Sống càng tốt hơn, nếu là khó giải quyết, chết cũng được, nhưng nhất định phải nắm giữ tại trong tay chúng ta. Chương 751, nấu cơm chương 751, nấu cơm nơi này. Chính là cổ vực ngoại chân chính Sơn Hải sao? Đông Thục đứng tại kền kền trên lưng, nắm thật chặt Sở Hạo góc áo, đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn trước mắt cảnh tượng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Bọn hắn đã triệt để rời đi cổ vực, kia tương đối có quy tắc mà theo không gian phạm chủ, tiến vào trong truyền thuyết Sơn Hải thế giới đại hoang. Nơi này cảnh tượng quang quái lục ly, viễn siêu tưởng tượng. Nơi xa, có sơn mạch như là cự long lưng uốn lượn chập trùng, ngọn núi lại bày biện ra một loại quỷ dị hơi mờ hình, nội bộ phảng phất có dung nham cùng băng xương đồng thời lưu động va chạm. Càng xa xôi, một mảnh mênh mông hải dương trôi nổi tại hư không bên trong, trong biển phản chiếu ra không phải ngôi sao, mà là vô số vỡ vụn cung điện cùng vặn vẹo sinh linh huyễn ảnh. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy to lớn vô cùng sinh vật hải cốt, như là trôi nổi đại lục, tĩnh mịch nặng nề, lại tản ra làm người sợ hãi uy áp. Cổ tịch ghi chép, Sơn Hải đại hoang cũng là một địa. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đông Thục tự lẩm bẩm, dĩ vãng học thuật hiếu kỳ bị một loại chân thực băng lãnh sợ hãi thay thế. Một chút khu vực nhìn như bình tĩnh, chết tịch vô âm thanh, ngay cả phong bạo đều đường vòng mà đi. Nhưng trên thân Đông Thục viên kia Quy Khư ngọc bội lại có chút nóng lên, cảnh báo không thôi. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia bình tĩnh phía dưới tràn ngập nồng đậm đến tan không ra ô nhiễm khí tức, một khi có sinh linh tới gần, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị đồng hóa và mèo, biến thành đáng sợ sơn hải dị chủng. Địa phương quỷ quái này, so tưởng tượng còn muốn nhiệt tình hiếu khách. Sở Hạo chép miệng một cái. Hắn thao túng tam nhãn kiền kiền, lách qua một mảnh nhìn như ngũ thải ban lan, kỳ thực tản ra ngọt ngào mục nát khí tức hào quang khu vực. Hắn nhíu mày, tựa hồ đang tiến hành loại nào đó định vị. Một lát sau, bàn tay hắn lật một cái, lấy ra một quyển quần trụ, khắc đầy lít nha lít nhít, cực kỳ cổ lão lộ tuyến cùng đánh dấu. Lao Quy cho địa đồ, có đáng tin cậy hay không? Sở Hạo nói thầm. Đối chiếu phía dưới một mảnh mênh mông ngông ngẩn, lóe ra kim loại sáng bóng màu đen sa mạc. Dựa theo cái này đồ chỗ bày ra, vùng đất này hẳn là một mảnh trạch quốc, là một cái gọi Tây Hoang tứ thủy đỉnh quái vật khổng lồ hạch tâm cương vực. Lông đều không có, liền thừa hạt cắt rồi. Hắn mặc dù tại nhỏ giọng thầm thì, nhưng vẫn chưa tận lực tỉ mỉ Đông Thục. Tây Hoang tứ thủy đỉnh. Đông Thục nghe tới cái tên này, thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin qua mang. Kia là viễn cổ thủy thần di tộc thành lập đỉnh cấp thần đỉnh một trong, nghe nói thống ngự Tây Hoang thủy nguyên, uy trấn sơn hải. Sớm tại lần thứ nhất Sơn Hải đại chiến thời kỳ, liền triệt để sụp đổ. Ngươi địa đồ, thế mà tiêu chú tứ thủy đỉnh. Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà có chút bén nhọn, một phát bắt được Sở Hạo cánh tay, mời, xin ngươi cho ta nhìn xem. Sở Hạo bị nàng đột nhiên xuất hiện kích động làm cho sững sờ, thuận tay đem cốt phiến địa đồ đưa tới. Đông Thục như nhặt được trí bảo, hai tay gần như thành kính tiếp nhận cốt phiến, thần niệm chìm vào trong đó. Sau một khắc, nàng cả người đều cứng đờ, hô hấp trở nên dồn dập lên, gương mặt bởi vì hưng phấn mà ửng hồng. Cái này, đây không phải phổ thông địa đồ. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng đến dọa người. Đây là cổ Sơn Hải chưa triệt để sụp đổ trước nguyên thủy hình dạng mặt đất toàn bộ bản đồ. Ngươi nhìn nơi này, đây là truyền thuyết Bất Chu Sơn Hải cốt vị trí chính xác. Còn có nơi này, ghi chép thông thiên kiến một sợi rễ đã từng lan tràn lưu vực. Trời ạ, còn có những thứ này. Những này sớm đã thất truyền cổ thần văn chú thích. Nàng kích động đến nói năng lộn xộn, bưng lấy cốt phiến tay đều tại có chút phát run, tiêu thần. Ngươi từ nơi nào được đến phần bản đồ này? Cái này quá chất quý, cái này căn bản là vô giới chi bảo. Đối với nghiên cứu Sơn Hải biến thiên, thăm dò di tích viễn cổ, thậm chí lần tránh một ít tuyệt địa đều có giá trị khó có thể đánh giá. Quy Khư bí tàng trong các cổ xưa nhất Sơn Hải đồ lục, so sánh cùng nhau đều đơn sơ đến như là hải đồng vẽ xấu. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong phần này cổ lão địa đồ chỗ hiện ra mênh mông thế giới bên trong, si mê dùng ngón tay vẽ lấy phía trên đường nét cùng phù văn, khi thì kinh hô, khi thì trầm tư, phản phất quên đi quanh mình nguy hiểm hoàn cảnh. Sở Hạo nhìn xem nàng bộ này như si như say bộ dáng, sờ sờ cái cằm. Bầu không khí đều đến nơi đây, muốn hay không? Hy sinh nam sắc, đun sôi cơm. Sở Hạo rõ ràng vị đại tiểu thư này đã đối với mình sinh ra ỷ lại, thậm chí là tình cảm. Cầm xuống nàng chính là thời cơ tốt, trở về coi như không nhất định. Sở Hạo nhìn xem nàng bộ này như si như say, phảng phất bưng lấy toàn thế giới chân quý nhất bảo tàng bộ dáng, sờ sờ cái cảm. Bầu không khí đều tô đậm đến nơi này, cô nam quả nữ, rừng núi hoang vắng, nguy cơ từ phía, nàng còn tốt với ta cảm giác độ bạo dạn. Muốn hay không rèn sắc khi còn nóng, hy sinh một chút nam sắc, đem gạo nấu thành cơm. Đây chính là trong kế hoạch mấu chốt nhất hoàn. Cầm xuống nàng, đến tiếp sau rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Sở Hạo trong lòng tiểu toán bàn đánh cho đôm nó vang. Hắn rõ ràng, vị này đến từ Quy Khư đại tiểu thư, đã đối với mình sinh ra không nhỏ ỷ lại cùng mông lung tình cảm, đây là thời cơ tốt nhất. Một khi trở lại trật tự giành mạch nhân tộc cương vực, bên người nàng người hộ đạo vây quanh, thân phận địa vị cách xa, lại nghĩ có loại này xâm nhập giao lưu cơ hội liền khó. Ngay tại hắn suy nghĩ, làm sao ưu nhãm mà không mất đi cường thế địa mở ra nấu cơm chương chính lúc, giữa tiên địa đột nhiên biến sắc. Ô, ngao. Không có dấu hiệu nào, một cỗ khủng bố màu đen báo cắt từ đường chân trời phần cuối cuốn tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đó cũng không phải phổ thông báo cát, trong gió lại xen lẫn vô số tinh mịn vết nứt không gian, giận người cắt phát tắc. Không được. Sở Hạo biến sắc, toàn lực thôi động tam nhãn kền kền muốn cất cao tránh né. Nhưng cái này báo cắt tới quá nhanh quá mạnh, phản phất toàn bộ Tây Hoang tĩnh mịch oán khí đều tại thời khắc này bộc phát. Chỉ là vừa đối mặt, thực lực không tầm thường, trải qua cải tạo tam nhãn kền kền thậm chí ngay cả rên rỉ cũng không kịp phát ra một tiếng, kia cứng cỏi có thể so với thần kim thân thể liền bị vô hình phong nhận cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, lông vũ hỗn hợp có huyết nhục nháy mắt bị màu đen báo cắt thôn vệ. A! Đông Thục phát ra một tiếng kinh hô, thân hình mất khống chế rơi xuống dưới. Sở Hạo phản ứng cực nhanh, một thanh kéo lại bờ eo của nàng, thể nội chú lực điên cuồng tuôn ra, tại bên ngoài thân hình thành một đạo nặng nề hộ thuẫn. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng va đập như là mưa rơi ba tiêu, cái kia màu đen cắt sỏi đánh vào hộ thuẫn bên trên, lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm, mỗi một khỏa đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Càng đừng đề cập trong đó, còn hôn tạp những cái kia nhỏ bé vết nứt không gian, không ngừng làm hao mòn xé rách Sở Hạo phòng ngự. Cái này phong tà cửa, nắm chặt ta. Sở Hạo ôm Đông Thục, như thiên thạch đánh tới hướng phía dưới hắc diệu biển cát. Hộ thuẫn quang mang kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn. Cắt sỏi đập nện tại hộ thuẫn bên trên bắn ngược, bắn tung tóe đến Sở Hạo trần trụi trên da, lập tức vạch ra tinh mịn vết máu, nóng bỏng địa đau. Đông Thục bị hắn chăm chú bảo hộ ở trong ngực, ngược lại là không bị thương tích gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia làm người sợ hãi cắt chi lực, khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch. Hai người đập tầm ầm tiến biển cát. Hắn không dám dừng lại, ôm Đông Thục, dùng cả tay chân, như đất phát chuột khó khăn hướng phía dưới đào móc. Nơi này hạt cát nặng nề vô cùng, còn mang theo một loại quỷ dị âm hàn. Thật vất vả đào ra một cái đầy đủ sâu sắc khanh, Sở Hạo lập tức lấy ra mấy mặt chú trận bàn, cắm ở chúng quanh. Miễn cưỡng bố trí một cái đơn giản ẩn nấp phòng ngự trận, ngăn cách đại bộ phận báo cắt cùng quỷ dị lực lượng xâm nhập. Tạm thời an toàn. Sở Hạo nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi tại băng lánh đất cắt bên trên, cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Xa khanh bên trong tia sáng u ám, chỉ có trận kỳ phát ra hào quang nhỏ yếu chập chờn, bầu không khí không hiểu có chút mập mờ cùng chật trội. Đông Thục chưa tỉnh hồn, bố vô bộ ngực phập phồng, lúc này mới phát hiện mình cơ hồ cả người đều dán tại Sở Hạo trong ngực, gương mặt đỏ lên, vội vàng hướng giúp về phía sau co lại, nhỏ giọng nói, tạ ơn, lại cứu ta một lần. Quang tạ ơn liền xong rồi. Hắn nghe răng trợn mắt bắt đầu cởi xuống thân trên, món kia bị gió cắt cắt tới rách rách dưới ngoài bào, lộ ra cường tráng rắn chắc, đường nét hoàn mỹ thân trên. Màu đồng cổ trên da dính đầy cát sỏi, mấy đạo nhàn nhạt vết máu tăng thêm mấy phần giả tính. Hắn một bên chấn động rất xuống trên quần áo hạ cát, một bên phàn nàn, cái này cái gì địa phương rách nát, trong gió đều mang đau. Đông Thục cái kia gặp qua cái này tràn diện, ánh mắt nháy mắt không biết nên để vào đâu. Ánh mắt không cẩn thận đảo qua hắn kia hàng rào rõ ràng cơ bụng cùng tràn ngập lực lượng cảm giác cánh tay, lập tức cảm thấy gương mặt nóng lên, tim đập rộn lên, giống mai con bị hoảng sợ bỗng nhiên quay đầu đi, ngay cả hai căn tử đều đỏ thấu. Người trước tiên đem y phục mặc lên. Thanh âm của nàng yếu ớt môi vo ve, mang theo rõ ràng bối rối. Hắc, cái này liền chịu không được. Trong lòng Sở Hạo cười thầm, mặt ngoài lại giả vờ như không để ý, mặc cái gì xuyên, tất cả đều là hạt cát, cấn đến hoảng. Đều là giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết ha. Hắn cố ý tới gần một chút, xa khanh vốn là chật hẹp, hai người cơ hồ hô hấp có thể nghe. Đông Thục có thể cảm nhận được rõ ràng, trên người hắn chuyển đến nóng rực nhiệt độ cơ thể cùng mãnh liệt nam tính khí tức, thân thể cứng nhắc, ngón tay khẩn trương rảo lấy góc áo, đầu óc trống rỗng, ngay cả kia coi như chân bảo mai rùa địa đồ đều tạm thời quên ở một bên. Màn đêm triệt để giáng lâm, báo cắt tại ngoại giới gào thét, xa khanh bên trong lại phảng phất hình thành rồi một cái ngăn cách với đời mập mờ tiểu thế giới. Sở Hạo nói nhăng nói cội địa tán gẫu, thỉnh thoảng trong lúc vô tình đụng chạm lấy Đông Thục mu bàn tay hoặc bả vai, mỗi một lần tiếp xúc đều để cái sau thân thể mềm mại khẽ run, tim đập như trống chầu lôi. Đợi đến sau nửa đêm, nghe Đông Thục hô hấp tựa hồ trở nên đều đều, phán đoán nàng khả năng ngủ, hoặc là làm bộ ngủ. Sở Hạo cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Thành bại ở đây nhất cử. Vì đại kế, hy sinh nhan sắc lại có làm sao? Trong lòng của hắn cho mình đánh lấy khí, như chui vào bãi nốt cừu sói đói, lặng yên không một tiếng động sở đến bên người Đông Thục. Cảm nhận được bên người dưới giường hãm, cùng kia nóng dực khí tức tới gần, Đông Thục thân thể nháy mắt kéo căng, lông mi thật dài run rẩy kịch liệt, cho thấy chủ nhân nội tâm cực độ hồi hộp. Nàng không có cự tuyệt, cũng không có kinh hô, thậm chí còn có chút nhỏ chờ mong. Sở Hạo không do dự nữa, đang chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp mấu chốt động tác, chờ một chút. Dưới thân Đông Thục đống nhiên mở miệng, thanh âm mang theo kịch liệt run rẩy. Sở Hạo động tác cứng đờ, cả giận nói, bầu không khí đều đến nơi này, tên đã trên dây không phát không được. Hắn tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Chờ một chút, tiêu thần. Ngươi trước chờ một chút. Đông Thục tựa hồ gấp, dùng sức đẩy bờ vai của hắn, thanh âm mang theo một loại kiên quyết cùng ngượng ngùng xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Sở Hạo bất đắc dĩ, miễn cưỡng ngẩng đầu, tức giận hỏi, lại thế nào rồi? Chỉ gặp Đông Thục hít sâu một hơi, phản phất hạ quyết định loại nào đó quyết tâm. Nàng vươn tay, tại mình chỗ cổ nhẹ nhàng điểm một cái, tựa hồ giải khai loại nào đó phong ấn. Sau một khắc, nhàn nhạt ánh sáng nhạt bao phủ khuôn mặt của nàng, tầng kia phổ thông, thậm chí có chút thô ráp dịch dung ngụy trang như là sóng nước nhộn nhạo lên, chậm rãi tiêu tán. Một trương tuyệt mỹ làm cho người khác ngạt thở gương mặt, không giữ lại chút nào mà hiện lên tại Sở Hạo trước mắt. Da thịt trắng hơn tuyết, thổi qua liền phá. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, thanh tịnh tinh khiết bên trong lại dẫn một tia thiên nhiên hồn nhiên cùng thuần chân. Mũi ngọc tinh xảo tú rất, cánh môi phấn nộn như mới nở cánh hoa, bởi vì hồi hộp mà có chút nếp. Gương mặt này, hoàn mỹ dung hợp thiếu nữ thanh thuần cùng thần nữ thánh khiết, nhưng lại bởi vì kia bôi ngượng ngùng đỏ ửng mà lộ ra tươi sống sinh động, đẹp đến mức kinh tâm động phách, tuyệt đối là mỹ nữ bên trong cực phẩm, hòa thủy cấp bậc tồn tại. Sở Hạo nhìn sững sờ, Đông Thục bị hắn trực câu câu ánh mắt nhìn càng thêm ngượng ngùng, cúi đầu xuống, tiếng như muỗi bẩn, mang theo xin lỗi nói, thật xin lỗi. Tiêu Thần, đây mới là ta chân thực dáng vẻ. Ta trước đó không phải cố ý muốn gạt ngươi, chỉ là đi ra ngoài bên ngoài, cần che giấu tung tích. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, mặt cơ hồ muốn vùi vào ngực. Sở Hạo lấy lại tinh thần, mặt ngoài lại cố ý bản khởi mặt, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng không vui. Ồ, cho nên ngay từ đầu ngay tại gạt ta thôi. Ngay cả tên thật đoán chừng đều là giả. Ta thiếu nữ gấp, ngẩng đầu muốn giải thích, ta gọi U Hoàn, ta thật không phải là. Hắc hắc. Không đợi nàng nói xong, Sở Hạo đột nhiên cười xấu xa một tiếng, con mắt tỏa ánh sáng, giống như là phát hiện chân quý hơn bảo tàng. Dạng này càng tốt hơn, vốn cho là chỉ là cái thanh tú tiểu giai nhân, không nghĩ tới nhặt được cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế bà bối, kiếm bội. Nói, hắn lần nữa nhào tới. U Hoàn toàn thân mềm nhũn, ánh mắt mê ly. Nhưng mà, ngay tại Sở Hạo chuẩn bị nhất cử đánh hạ cuối cùng thành lũy, hoàn thành nấu cơm đại nghiệp nháy mắt. Ông. Một tiếng rất nhỏ bù bù cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là trực tiếp từ U Hoàn thể nội truyền ra. Ngay sau đó, một đạo nhu hòa lại cứng cỏi vô cùng lồng ánh sáng màu vàng trống rỗng xuất hiện, như một cái ngã út lưu ly bát, cực kỳ chặt chẽ đem U Hoàn bảo vệ. Phanh. Sở Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng đầu vào kia lồng ánh sáng bên trên, trực tiếp bị một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng bắn ra mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt cát, kém chút té chồng bốn chân lên trời. Thứ độ gì? Sở Hạo che lấy bị đâm đến mỏi như cái mũi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kim quang kia lập lòe vòng bảo hộ cùng lồng ánh sáng bên trong đồng dạng một mặt một bước, không biết làm sao U Hoàn. Hắn cẩn thận cảm giác một chút kim quang kia khí tức, là một loại cực kỳ đặc thù. Cấm chế. Sở Hạo nội tâm phảng phất có một vạn đầu của mẹ nó lao nhanh mà qua, điên cuồng nhả rãnh, có lầm hay không? Thật thao cấm chế. Kia cái gì khư hoàng, thế mà tại nhà mình khuê nữ trên thân, hạ loại này thất đức mang bốc khói cấm chế. Có phải là cha ruột a? Cái này mẹ nó là người khô sự tình. Chương 752, trở về không được. Chương 752, trở về không được. U Hoàn cũng triệt để ngộng, nàng nhìn xem trên người mình tự động kích phát lồng ánh sáng, mở mịt lắc đầu, ta cũng không biết, tại sao có thể như vậy. Hắn cho tới bây giờ không nói với ta. Nhìn xem Sở Hạo bộ kia như bị sét đánh, biệt khuất đến sắp thổ huyết biểu lộ, U Hoàn vừa ấy nấy lại là muốn cười, vội vàng an ủi, đừng nóng giận, ta cũng không biết có thể như vậy. Chờ chúng ta trở về, ta nhất định nghĩ biện pháp giải trừ cái này, cấm chế. Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, mặt xấu hổ đỏ bừng, lời này nghe làm sao như vậy giống loại nào đó hứa hẹn. Sở Hạo ngồi liệt trên mặt cát, kế hoạch toàn mẹ nó xáo trộn, cái này cơm chín xem ra là nấu không xong rồi. Sở Hạo, đại tiểu thư, ngươi thân phận này thật là đủ quý giá, chạm thử đều không được, cha ngươi đây là coi ngươi là lưu ly hoa hoa cùng bãi đâu. U Hoàn bị hắn đẩy gương mặt càng đỏ, nàng dứt khoát quyết định chắc chắn, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tiến trong ngực hắn, thấp giọng nói, thật xin lỗi nhà ta về sau đền bù ngươi có được hay không. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, mặc dù chuyện mấu chốt nhất làm không được, nhưng cái này xúc cảm, cái này mềm mại, cái này ỉ lại tư thái, Sở Hạo buồn bực trong lòng thoáng tiêu tán một chút. Hắn thuận thế kéo lại nàng eo thon chi, cái cằm chống đỡ lấy sợi tóc của nàng, người người kia nhàn nhạt như ưu lan sử nữ thanh hương, nói, đền bù. Làm sao đền bù? U Hoàn trong ngực hắn nhẹ nhàng bận bẹo một chút, tựa hồ hạ quyết tâm, thanh âm nhỏ như dây tóc mang theo vô cùng nghiêm túc, Tiêu Thần, phụ thân ta là Khư Hoàng. Sở Hạo lộ ra vừa đúng chấn kinh, nói, Quy Khư chi chủ. Hắn đột nhiên đẩy ra U Hoàn một điểm, trên mặt tràn ngập kinh hoàng cùng không dám tin. Ngươi là Khư Hoàng nữ nhi, vậy ta chỉ là một cái nhân tộc, còn đối ngươi có nhiều mạo phạm. Lúc này đi về sau, hắn còn không phải đem ta rút gần lột ra, đốt đèn trời. Hắn phen biểu diễn này, ba phần thật bảy phần giả, đã phù hợp một cái bỗng nhiên biết được kinh thiên bí văn người bình thường phản ứng, càng là xảo diệu thăm dò. Thăm dò U Hoàn tại Khư Hoàng trước mặt đến tột cùng lớn bao nhiêu phân lượng, nàng có thể giữ được hay không chính mình. Quả nhiên, nhìn thấy Sở Hạo sợ hãi thậm chí muốn xa lánh mình bộ dáng, U Hoàn gấp. Nàng một thanh ôm chặt lấy Sở Hạo cánh tay, phản phất sợ người chạy mất, tức giận vỡ ra, nói, hắn dám động ngươi một đầu ngón tay thử một chút. Giọng điệu này, thần thái, nào có nửa phần đối chi cao vô thượng phụ thân kính sợ. Rõ ràng là mang theo hờn dỗi cùng mười phần lực lượng, thậm chí ẩn ẩn có loại ta có thể nắm hắn cảm giác. Trong lòng Sở Hạo lập tức hiểu rõ. A thông suốt. Là cái nữ nhi nô A hắn trên mặt vẫn như cũ chứa thất vọng, nhưng hắn dù sao cũng là Khư Hoàng. Khư Hoàng làm sao rồi? Khư Hoàng cũng là cha ta. U Hoàn giơ lên tinh xảo tuyệt luân cái cằm, mang theo một tia tiểu nữ nhi tiêu căng cùng bá đạo, nói, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là ta muốn, phụ thân chưa từng có không đáp ứng. Nếu là hắn dám vì khó ngươi, ta liền rốt cuộc không trở về Quy Khư. Sở Hạo kém chút không có kéo căng ngưng cười ra. Xem ra vị này Khư Hoàng, bên ngoài là uy chấn chư thiên bá chủ, ở nhà chính là cái bị nữ nhi ăn đến gắt gao nữ nhi nô.
Thật, đương nhiên là thật. Ú Hoàn dùng sức gật đầu. Vì gia tăng sức thuyết phục, thậm chí chủ động tiến lên trước, tại Sở Hạo trên gương mặt cực nhanh hôn một cái, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng nói, trừ phi ta chết rồi, nếu không ai cũng không thể thương tổn ngươi. Lời nói này đến tình chân ý thiết, cặp kia thanh tịnh thuần chân trong con ngươi tràn đầy kiên định. Sở Hạo nhìn xem nàng cái này không chút nào bố trí phòng vệ, cơ hồ đem một trái tim hoàn toàn móc ra bộ dáng, trong lòng không hiểu đống lúc đích, nhưng chợt lại bị càng lớn kế hoạch nơi bao bọc. Hắn nghĩ tới mụ mụ, trở tay ôm chặt lấy U Hoàn, đem mặt chôn ở nàng tản ra mùi thơm cổ bên trong, nói, U Hoàn, cảm ơn ngươi. Mặc dù món chính không kịp ăn, nhưng Sở Hạo cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Nấu không được cơm, hút chút nước được rồi đi. Hắn tâm tư hoạt lạc, bắt đầu hướng dẫn từng bước địa chỉ đạo trong ngực tiểu bạch thỏ. Ngươi nhìn, ta cái này toàn thân hỏa khí bị ngươi treo chọc đi lên, hiện tại kìm nén đến khó chịu, đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. U Hoàn lúng túng nói, vậy làm sao bây giờ? Đều là lỗi của ta, cũng không phải không có cách nào. Ta dạy cho ngươi cái biện pháp, có thể giúp ta khai thông một chút hỏa khí. Thuần chân U Hoàn, nơi nào hiểu được những này con quấn quấn, chỉ cảm thấy là mình làm hại Tiêu Thần như thế thống khổ vừa ấy nấy lại là đau lòng. Nghe vậy lập tức gật đầu, chỉ cần có thể đến giúp ngươi, ta cái gì đều nguyện ý. Sở Hạo bắt đầu thấp giọng tại bên tai nàng truyền thụ lên dập lửa diệu pháp. U Hoàn đỏ mặt như máu. Thế là, tại cái này ngăn cách với đời xa khanh chỗ sâu, tiếp xuống 3 ngày 3 đêm, hai người trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Sở Hạo phát huy đầy đủ bản sắc, đem lý luận tri thức cùng thực tiễn đem kết hợp, mang theo U Hoàn lãnh hội rất nhiều chưa từng tưởng tượng qua phong cảnh. U Hoàng ngay từ đầu ngượng ngùng một vẻ, càng về sau dần vào giai cảnh. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn chủ động hỏi thăm, đối Sở Hạo tình cảm như núi lửa phun trào kịch liệt ấm lên, cặp con mắt kia bên trong cơ hồ thời khắc đều nhộn nhạo xuân thủy yêu thương cùng ý lại. Sở Hạo một bên hưởng thụ lấy cái này cực hạn ôn nhu, trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Khủng bố ba ba nói đến thật đúng là không sai, đại tiểu thư này thật sự là thiên chân vô tà tới cực điểm, quá dễ lắc lư. Ngay tại Sở Hạo suy nghĩ, có hay không có thể nếm thử khai phát càng nhiều phụ trợ kỹ năng lúc. Một cái đã lâu, thâm trầm lại dẫn điểm tiện hề hề thanh âm, tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên. Kaka, cơm nấu xong không? Sở Hạo tức giận ở trong lòng bế đối, nói, nấu cái rắm, kém chút không có bị ngươi cái này hố hàng hại chết. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian, đưa chúng ta về nhân tộc cương vực. Hoa Hoa tạm ngừng, ngữ khí trở nên có chút xấu hổ, cái này. Sở Hạo trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Khủng bố Hoa Hoa ho khan hai tiếng, Kaka, nói ra ngươi khả năng không tin, ta hiện tại không có cách nào tiến hành siêu viễn cự ly hư không truyền tống. Ngươi mẹ nó đang đùa ta. Trước đó là ai lời thề son sắt nói không có vấn đề. Ngươi đây cũng quá không đáng tin cậy. Lần sau lại hợp tác với ngươi, ta mẹ nó là chó. Khủng bố Hoa Hoa cũng rất bị khuất, cái này có thể trách ta sao? Từ khi rời đi mụ mụ ngươi phía sau người, lực lượng chỉ tại không ngừng suy yếu. Ta bây giờ chỗ khôi phục lực lượng, chỉ đủ cuối cùng bộc phát một lần. Lần này bộc phát, nhất định phải dùng tại mấu chốt nhất trong kế hoạch, nếu không năng lượng hao hết, ta liền có thể lâm vào vĩnh cửu ngủ say, rốt cuộc không còn cách nào khôi phục. Sở Hạo quả thực muốn đem nó bắt tới bóp nát. Vậy làm sao bây giờ? Khủng bố Hoa Hoa yếu ớt địa hỏi, vậy chúng ta bây giờ tại chỗ nào? Sở Hạo kiềm nén lửa giận, nói, Tây Hoang Tứ Thủy Đỉnh cảnh nội, một mảnh chim không thèm bị quỷ sa mạc. Nghe tới Tây Hoang, Tứ Thủy Đỉnh mấy chữ này, Khủng bố Hoa Hoa đột nhiên trầm mặc. Qua một hồi lâu, nó mới dùng một loại cực kỳ cổ quái ngữ khí chậm rãi nói, "Tứ Thủy Đỉnh, các ngươi thế mà rớt xuống nơi này." Đúng lúc này, ngoại giới báo cắt tiếng rít tựa hồ dần dần ngừng. Sở Hạo phiền não trong lòng, kéo mì sắc ửng hồng, và áo hơi có vẻ lộn xộn đu hoàn, leo ra bọn hắn căn nhà nhỏ bé 3 ngày xa khanh. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt để hai người đều sửng sốt. Tiếp tục 3 ngày 3 đêm khủng bố đống cắt đen bạo, vậy mà đem mặt đất thật dày tầng cắt cuốn đi hơn phân nửa, lộ ra bị vùi lấp ở phía dưới một mảnh to lớn vô cùng, đứt gãy sụp đổ cung điện cổ xưa bảy di tích. Chương 753, Tây Hoang Thủy trải qua. Chương 753, Tây Hoang Thủy trải qua. Tản tạ cột đá cao vút trong mây, phía trên điêu khắc sớm đã mơ hồ không rõ cổ lao gợn nước đồ đằng, đứt gãy cự thạch đang nằm lan tràn hướng biết vương. Một cỗ thê lương tĩnh mịch nhưng lại hùng vĩ viễn cổ khí tức đập vào mặt. Bọn hắn đang đứng tại khu di tích này biên giới, hoa hoa vang lên mang theo phức tạp cảm xúc. Tứ Thủy Đỉnh, thật là nơi này chúng ta vật khí cũng không biết nên nói là tốt hay xấu. Lần này có lẽ có thể trở về. Sở Hạo cao mày, đây là địa phương nào? Tứ Thủy Đình là Sơn Hải Thủy Thần cố hương, chuyên chấp trưởng Tây Hoang Vạn Thủy Chi Nguyên vô thượng thần đỉnh. Vậy mà thật trầm luân ở đây, hóa thành mảnh này tĩnh mịch biển cắt di hải. Nó thì thào nói nhỏ, kia bình thường treo tức cùng tiện hết giận lui không ít, thay vào đó chính là một loại cảm giác tăng thương. Có biện pháp trở về? Sở Hạo ở trong lòng truy vấn. Chỉ là có lẽ. Khủng bố Hoa Hoa tập trung ý chí, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Bực này quy mô viễn cổ thần đỉnh, tất nhiên có xây liên thông các cổ vực khác, thậm chí hạch tâm đại giới siêu viễn chỉnh truyền tống tế đàn. Chỉ cần tìm được một tòa còn hoàn hảo, có lẽ liền có thể khởi động, đưa chúng ta rời đi cái này Tây Hoang tuyệt địa. Mà tế đàn, tỷ lệ lớn ngay tại kia phiến hạch tâm cung điện nơi nào đó. Lúc này, một bên U Hoàn gắt gao dắt lấy Sở Hạo cánh tay, ngón tay kia lấy phía trước di tích, đôi mắt đẹp trừng đến viên viên, bởi vì quá độ hưng phấn, thân thể đều tại có chút phát run. Tiêu Thần, là Tứ Thủy Đỉnh. Thật sự là trong cổ tịch ghi chép Tứ Thủy Đỉnh chủ điện di tích, trời ạ. Ta thế mà tận mắt thấy. Đây quả thực là trong cổ sử kỳ tích. Nàng nói năng lộn xộn, gương mặt xinh đẹp bởi vì kích động mà đỏ bừng lên,
đó là một loại học giả phát hiện trùng cực chân lý thuần túy cuồng hỉ. Nàng mặc dù kích động đến sắp nhảy dựng lên, lại hai cái chân như là mọc ra dễ đính tại nguyên địa, chỉ là đưa cổ dùng sức nhìn quanh, nửa bước không dám vận động, nhu thuận giống cái lần thứ nhất cùng gia trưởng đi ra ngoài hiếu kỳ bảo bảo, hết thể hành động nghe chỉ huy. Chậc chậc, khủng bố ba ba thanh âm lại mang lên trêu chọc, nói, ca ca điều giáo đến, có thể à? Khư Hoàng bảo bối quê nữ, bị thu thập đến như thế phục tùng. Thật có một bộ. Sở Hạo không để ý tới nó trêu ghẹo, hết sức chăm chú quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh. Đổ nát thê lương im ắng đứng sững, phong hóa cự thạch ném xuống xoay khúc cấm ảnh, trong không khí tràn ngập bụi bặm cùng tĩnh mịch hương vị. Phản phất thời gian trôi qua, ở đây đều trở nên sền sệt mà quỷ dị. Làm sao tìm được kia truyền tống tế đàn? Nơi này to đến không biên giới, cũng không thể từng tấc đào a. Khủng bố ba ba ngữ khí ngưng trọng rất nhiều, nơi này nhất định có cỡ lớn truyền tống tế đàn. Sở Hạo lẩm bẩm nói, thủy thần cố hương, nơi này làm sao rồi? Ba ba nói, liên quan tới tứ thủy đình hủy diệt, cho dù ở cổ xưa nhất ghi chép bên trong cũng nói không tỉ mỉ, chỉ mơ hồ đề cập, nó là trong thời gian cực ngắn, có lẽ chính là trong vòng một đêm, đột nhiên từ Tây Hoang xóa đi. Tính cả nó chỗ thống ngự ngàn vạn thủy mạch cùng nhau khô kiệt, biến mất. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngay cả ta cũng không rõ ràng. Nhưng có thể để cho một cái đỉnh thịnh thần đình nháy mắt diệt, nó lưu lại nguy hiểm, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nó dừng một chút, nói bổ sung, đi theo cảm giác đi, cùng thời giã lưu ý bất luận cái gì năng lượng dị thường ba động. Loại kia cỡ lớn tế đàn, cho dù yên lặng và cổ, căn cơ chỗ cũng hẳn là có nhỏ bé không gian linh ngấn lưu lại. Cẩn thận từng ly từng tí bước vào di tích phạm vi. Dưới chân màu đen đất cắt bên trong, hô tạp vỡ vụn ngói lưu ly cùng ngọc thạch mảnh vỡ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy to lớn, không phải người hình thương bạch xương cốt nửa đậy tại trong đất cát, nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn dọc theo một đầu, tựa hồ là đại lộ cái khe to lớn đi về phía trước đi. Hai bên là sụp đổ thành cung, trên đó mơ hồ bích họa, lờ mờ có thể thấy được sóng lớn ngập trời thủy thần tuần cương long trọng chẳng cảnh, cùng bây giờ tĩnh mịch hình thành tàn khốc so sánh. Đột nhiên, U Hoàn dừng bước lại, phát ra một tiếng thấp giọng hô, chờ một chút, kia mấy cây của đá. Nàng chỉ hướng phải phía trước mấy cây tương đối hoàn hảo cự hình của đá. Những này của đá hiện một loại kỳ lạ hình dạng xoắn ốc sắp xếp, mặc dù mặt ngoài che kín phong hóa vết tích, nhưng nhìn kỹ lại, một ít khu vực lại ẩn ẩn lưu động cực kỳ yếu ớt màu lam nhạt quang hoa, như sắp dập tắt ngôi sao cho tàn. Là thượng cổ linh ấn, lại còn có năng lượng lưu lại. U Hoàng kích động chạy tới, rồi ra thon thon tay ngọc, cẩn thận từng ly từng tí phủi nhẹ cột đá mặt ngoài thật dày tích bụi. Theo các sỏi trượt xuống, càng nhiều màu lam nhạt vết khắc hiện lộ ra. Đó là một loại cực kỳ cổ lão hoa văn phức tạp, cũng không phải là đơn thuần trang trí, càng giống là một loại ẩn chứa sâu vô cùng đạo lý năng lượng vận hành độ phổ. U Hoàng ngừng thở, trong miệng thì thào đọc lên nước quang âm tiết, kia là nàng nắm giữ loại nào đó cổ thần văn. Một lát sau, trong mắt nàng bộc phát ra khó có thể tin quan mang. Cái này, đây chẳng lẽ là Tây Hoang Thủy Kinh? Xa cổ sơn hải thời kỳ, thập đại kỳ tích một trong Tây Hoang Thủy Kinh bộ phận thác ấn linh ấn. Tây Hoang Thủy Kinh. Lần này ngay cả khủng bố ba ba đều là thất thành, trong giọng nói động dung viễn siêu trước đó. Cái kia ghi chép vĩnh nước chi nguyên, thủy nguyên trung cực huyền bí kinh văn. Nhìn xem phía trên nói cái gì? Sở Hạ hỏi thăm U Hoàn, phía trên ghi chép cái gì? U Hoàn cấp tốc biện thức những cái kia cổ lão ký hiệu, càng xem càng là kích động. Là liên quan tới vĩnh nước cô đọng, mặc dù chỉ là tàn tiên, nhưng đại đạo đơn giản nhất, trực chỉ bản nguyên. Chơi ạ, cái này quá chân quý. Vĩnh nước, thật là vĩnh nước. Khủng bố ba ba thanh âm, tràn ngập trước nay chưa từng có khát vọng cùng kích động. Nước chính là thiên địa mạch lạc, sinh mệnh chi nguyên, truyền thuyết chân chính vĩnh nước có thể gột rửa hết thể ô uế, tái tạo căn cơ, rèn đúc bất hủ thần khu. Nếu có đầy đủ vĩnh nước, đừng nói cho ta tái tạo một bộ hoàn mỹ nhục thân giúp ta khôi phục, chính là tái tạo một cái thủy thần cũng không phải là không thể. Nhanh, để chúng ta tiểu công chúa thử một chút, có thể hay không tham chiếu pháp môn này ngưng luyện ra một kia vĩnh nước. Nó để Sở Hạo cũng tâm đầu hỏa nóng bắt đầu. Rèn đúc thân khu. Đây quả thực là nghịch thiên cơ duyên. U Hoàn thử nghiệm dựa theo linh ấn bên trên chỉ dẫn, vận chuyển tự thân ít ỏi thủy hệ nguyên lực, đi cảm ứng, dẫn động kia hư vô mở mịt vĩnh nước chi nguyên. Nhưng mà, mấy phút đồng hồ sau, nàng chán nản thả tay xuống, lắc đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy tiếc nuối, nói, không được, cái này kinh văn mặc dù đến tiếp sau tinh diệu vô cùng, nhưng lời mở đầu tổng cương minh xác ghi chép không phải có nguyên dẫn, không được nó cửa. Nhất định phải có một loại tên là nguyên sơ chi thủy kích nổ, dù là chỉ có một dọn, mới có thể coi đây là cơ, vận chuyển kinh văn, ngưng luyện ra thuộc về mình vĩnh nước. Chúng ta bây giờ, cái gì cũng không có. Một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, đem khủng bố ba ba lửa nóng chờ đợi dội tắt hơn phân nửa. Nó buồn bực nói thầm, nguyên sơ chi thủy, món đồ kia đã sớm tuyệt tích. Ai, không thủ bảo sơn mà vào không được, thật sự là tra tấn. U Hoàn nhưng không có hoàn toàn đủ trí. Nàng vòng quanh kia mấy cây cột đá vừa cẩn thận thăm dò vài vòng, khi thì ngồi xuống chạm đến mặt đất vết khắc, khi thì ngước đầu nhìn lên cột đá sắp xếp phương vị, lông mày càng nhăn càng chặt, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ lâm vào loại nào đó học thuật nan đề. Đột nhiên, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên lui lại mấy bước, ánh mắt tại mấy cây cột đá ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, phản phất tại thôi diễn cái gì. Những này cột đá sắp xếp, không chỉ là ghi chép kinh văn đơn giản như vậy. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Phương vị của bọn nó, đối ứng chính là cổ tinh túc bên trong thủy nguyên vệ dấu chi vị. Đây là một cái cổ lão phục hợp trận. Nếu như ta không có đoán sai, lấy đặc biệt phương thức, đồng thời kích hoạt cái này mấy cây trên trụ đá lưu lại Tây Hoang Thủy Kinh linh ấn, mượn nhờ thủy nguyên vệ dấu tinh lực, có lẽ có thể cưỡng ép mở ra một cái thông đạo. Mở ra thông đạo? Thông hướng nào? Sở Hạ hỏi. Ú Hoàn phun ra một cái chưa từng nghe qua từ. Trời mộ. Chương 754, Vĩnh Thủy Thần Thể chương 754, Vĩnh Thủy Thần Thể thiên mộ. Lần này, khủng bố hoa hoa thanh âm không còn là kích động, mà là mang lên loại nào đó khó nói lên lời hãi nhiên, cái chỗ kia, thế mà thật tồn tại. Thiên mộ là cái gì? Sở Hạo nghi hoặc hỏi. Khủng bố hoa hoa trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, phản phất đang tìm hiểu một đoạn bị lãng quên thần thoại, là so Sơn Hải càng truyền thuyết cổ xưa. Tại hiện nay vạn vật sinh linh sinh ra trước đó ngông ngội thời đại, Sơn Hải. Bản thân có lẽ cũng không phải là chúng ta bây giờ nhìn thấy vô tận thế giới. Ngữ khí của nó trở nên cực kỳ cổ quái. Có một loại cổ xưa nhất thần thoại phỏng đoán cho rằng, tại không cách nào tưởng tượng xa so với trước kia, chúng ta bây giờ vị trí mênh mông Sơn Hải, có thể là một cái cực lớn đến siêu việt lý giải sinh mạng thể sau khi chết, nó thi thể diễn hóa mà thành thế giới. Mà cái gọi là thiên mộ chính là mai táng cái này sinh mạng thể, hoặc là nói nó chân chính thi thể địa phương. Sơn Hải vạn vật tĩnh mịch, khi đó không có vật linh, chỉ có ban sơ thần chỉ tại nó thi thể bên trên diễn sinh. Đây là cổ thần thoại bí ẩn ghi chép, Sơn Hải chính là như thế sinh ra. Nó khổng lồ thi thể hóa thành chúng ta sinh tồn thế giới, mà nó ý biết, có lẽ tại trong hỗn độn mở cái gì khác. Sở Hạo nghe được im lặng nửa ngày, làm sao càng nói càng tà dị, đặt viết tiểu thuyết đâu. Cho nên viễn cổ trí tuệ sinh linh ý tứ là, chúng ta dưới chân thế giới là một cái cự đại sinh vật thi thể. Mà thiên mộ là nó trái tim hoặc là đại não mai táng địa. Quá hoang đường. Hoang đường. Khủng bố hoa hoa yếu ớt nói, đối với sâu kiến mà nói, nhân thể cũng là một cái không thể nào hiểu được mênh mông thế giới. Ai có thể kết luận, chúng ta không phải sinh tồn ở cái nào đó càng lớn tồn tại thân thể phía trên đâu. Nếu như thiên mộ thật tồn tại, ở trong đó mai táng, khả năng chính là thế giới này ban sơ chân tướng hoặc là nói thi thể. Nó dừng một chút, ngữ khí trầm trọng địa tổng kết nói, đương nhiên, đây chỉ là cổ xưa nhất, điên cuồng nhất một loại thần thoại phỏng đoán, chưa hề được chứng thực qua. Nhưng cái này tứ thủy đình trong di tích, vậy mà ẩn giấu đi chỉ hướng thiên mộ manh mối. Nơi này nước, so ta tưởng tượng còn muốn rất được nhiều. Sở Hạo nhìn qua kia mấy cây trầm mặc của đá, lần thứ nhất rõ ràng như thế địa ý thức được, bọn hắn khả năng trong lúc vô tình chạm đến cái nào đó đủ để phá vỡ toàn bộ nhận biết, chôn giấu tại thời gian chỗ sâu nhất khủng bố bí mật. Không thích hợp. Hắn ở trong lòng đối khủng bố hoa hoa nói, cái đồ chơi này bày ở nơi này, lại vừa lúc ghi lại nghịch thiên Tây Hoang Thủy Kinh, lại vừa lúc chỉ hướng càng nghịch thiên thiên mộ. Làm sao cảm giác như cái bố trí tỉ mỉ bội nhử? Liên đợi đến cái nào thằng xui xẻo hoặc là tham lam quỷ đến kích hoạt nó. Khủng bố hoa hoa hiển nhiên cũng bình tĩnh lại, có đạo lý, cái này tứ thủy đỉnh một đêm hủy diệt, bản thân liền rõ ràng lấy cực hạn quỷ dị. Vạn nhất cái này căn bản không phải thông hướng cái gì thiên mộ, mà là một cái phong ấn. Kích hoạt nó hậu quả, không phải mở ra thông đạo, mà là đem năm đó để tứ thủy đỉnh xong đời đồ vật tung ra ngoài. Kia việc vui coi như lớn. Chúng ta điểm này tiểu thân bản, đủ người ta nhét cái răng sao? Nghĩ đến loại kia khả năng, một người một bé con đồng thời dùng mình một cái. Đi đi, cái đồ chơi này không thể chạm vào. Sở Hạo kéo còn tại đối cột đá si mê nghiên cứu ưu hoàn, xoay người rời đi. A, Tiêu Thần, chúng ta nhìn nhìn lại nha. Đây chính là thiên mộ manh mối a. Ưu hoàn cẩn thận mỗi bước đi, mặt mũi tràn đầy lưu luyến không rời, học thuật chi hồn đang thiêu đốt hừng hực. Sở Hạo tức giận gậy một cái chán của nàng, nói, quên vừa rồi đóng cắt đen bảo rồi. Nơi này rất tà môn. Tranh thủ thời gian tìm truyền tống tế đàn, rời đi địa phương quỷ quái này. Nha. Lời tuy như thế, chính Sở Hạo trong lòng cũng cùng mẹo bắt như ngứa. Kia Tây Hoang Thủy Kinh thực tế quá mê người. Hắn một bên lôi kéo U Hoàn tại đổ nát thê lương trung tiểu tâm ghé qua, tìm kiếm khả năng tồn tại truyền tống tế đàn ba động, vừa hướng U Hoàn nói, kinh văn kia, ngươi tranh thủ thời gian, dùng hiện tại thông dụng văn tự cho ta phiên dịch một phần. U Hoàn mặc dù tiếc hận, không thể lập tức nghiên cứu thiên mộ, nhưng đối Sở Hạo yêu cầu lại là hữu cầu tất ứng, lập tức tập trung tinh thần, sẽ lấy cổ thần văn thư viết Tây Hoang Thủy Kinh tản tiên cẩn thận từng ly từng tí sang băng thành thông dụng văn. Cầm tới đồ vật, Sở Hạo lập tức âm thầm vận chuyển quỷ diệt đồng. Chỗ sâu trong con ngươi u quang lấp lóe, kia nhìn như huyền ảo tối nghĩa kinh văn tại quỷ diệt đồng phân tích hạ, tầng tầng lột ra khăn che mặt thần bí, nó hoạch tâm áo nghĩa như là bức tranh hiện ra ở hắn trước mắt. Càng là phân tích, trong lòng Sở Hạo thì càng rung động. Cái này Tây Hoang Thủy Kinh nào chỉ là người thiên, tu luyện ra vĩnh thủy không chỉ có là chữa thương thánh dược, càng có thể gột rửa nhục thân linh hồn, trên diện rộng kéo dài thọ nguyên. Nó trọng yếu nhất công dụng, đúng là hấp thu thủy chi bản nguyên, rèn đúc trong truyền thuyết vĩnh thủy thần thể. Một khi đại thành, gần như vạn thủy chi chủ, có thể xưng vĩnh hằng bất diệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có một giọt nguyên sơ chi thủy làm kiếp nổ mới có thể một cách chân chính nhập môn. Nếu không kinh văn cho dù tốt cũng là bèo trôi không dễ, bởi vì không có nguyên sơ chi thủy. Sở Hạo ánh mắt đảo qua bốn phía khô nước đại địa cùng khô kiệt lòng sông, ngay cả cường thịnh tứ thủy đỉnh đều biến thành rồi bộ này quỷ bộ dáng, cái này Tây Hoang nơi nào còn có thể tìm tới một giọt nguyên sơ chi thủy? A a a, gấp chết ta! Khủng bố hoa hoa ở trong đầu hắn phát điên. Vĩnh thủy thần thể a, nếu có thể luyện thành, ta còn đi cái giám quy khư mạo hiểm. Cái này căn bản chính là vì ta đo thân mà làm tốt nhất nhục thân bản thiết kế. Nói không chừng, so chính ta nguyên lai thân thể tiềm lực còn lớn. Tìm, nhất định phải tìm. Đào ba thước đất cũng phải đem kia cái gì nguyên sơ chi thủy tìm ra. Sở Hạo đồng dạng lòng ngứa ngáy khó nhịn, nói không cam tâm kia là giả. Căn cứ kinh văn mịt mờ đề cập, vĩnh thủy luyện đến cảnh giới cao thâm, chính là tiên tiên lục sắc vô cấu nguyên uy năng vô tận, thậm chí có cơ hội nhìn trộm trong truyền thuyết bảy sắc vô cấu nguyên. Kia là chấp trưởng thượng cổ nước đỉnh chí tôn bị cách. Càng làm cho tâm hắn động chính là, kinh văn một câu cuối cùng mơ hồ ám chỉ, nguyên uy tắc trung đỉnh tỉnh. Thủy mạch phúc tuân, thần quân tự thành. Ý tứ này tựa hồ là Nếu có người có thể chân chính tu thông Tây Hoang Thủy Kinh lấy tự thân bị nguyên, thậm chí có khả năng một lần nữa kích hoạt toàn bộ tĩnh mịch tứ thủy đỉnh, để khô kiệt thủy mạch khôi phục. Đến lúc đó, có lẽ có thể trưởng khống một chi từ tứ thủy chi lực ngưng tụ, quét ngang hết thể tứ nước đại quân. Cái này tứ thủy đỉnh năm đó rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sở Hạo chỉ là tưởng tượng hình ảnh kia, liền cảm thấy da đầu run lên. Nhưng như thế khủng bố một cái viễn cổ thần đỉnh, nói không có liền không còn. Bọn hắn năm đó đến cùng trêu chọc cái dạng gì quỷ đồ vật? Càng là hiểu rõ tứ thủy đỉnh khả năng có được lực lượng, liền đối với nó hủy diệt cảm thấy càng là sợ hãi cùng không hiểu. Mang đã khát vọng lại kiên kỵ phức tạp tâm tình, tiếp tục hướng di tích chỗ sâu thăm dò. Hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng rách nát, thậm chí xuất hiện rất nhiều không phải sức người tạo thành đáng sợ phá hư vết tích, giống như là bị loại nào đó không thể nào hiểu được cự lực nháy mắt chôn bụi. Đột nhiên, Sở Hạo bước chân bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt của hắn bị phía trước một khối nửa chôn ở màu đen đất cắt bên trong to lớn phiến đá hấp dẫn. Kia phiến đá chất liệu hiện ám trầm màu xám, phía trên che kín cực kỳ cổ lão hoa văn. Nhưng hấp dẫn Sở Hạo cũng không phải là nó chất liệu, mà là phiến đá mặt ngoài những cái kia. Ngay tại trầm rãi nhúc nhích, biến hóa quỷ dị bích họa. Đúng vậy, nó đang ngọ ngậy. Chương 754, Kaka chảy màu. Chương 754, Kaka chảy màu. Liên phản phất có vô hình mút, tại sửa chữa lấy phủ bụi lịch sử. Lại giống là phiến đá bên trên phong ấn cái nào đó không cam lòng linh hồn, chính dây rủa lấy muốn hiện ra cuối cùng chân tướng. Lần này, thậm chí không cần đủ hoàn phiên dịch, quỷ diệt đồng tự hành vận chuyển tới cực hạn, những cái kia nhúc nhích bích họa nội dung, như trực tiếp là ấn, xông vào trong đầu của hắn. Bích họa nội dung quang quái lục ly, miêu tả lấy một trận không cách nào tưởng tượng tận thế chi chiến. Ngập trời sóng lớn bị xé nứt, nguy nga thần điện tại sụp đổ, cường đại thủy thần tại kêu rên bên trong hóa thành một biển. Hình tượng này, Sở Hạo chợt nhớ tới Bá Hạ nói qua, đã từng bao phủ cổ sơn hải đại hồng thủy, mà mang đến đây hết thảy hủy diệt, tựa hồ là một cái bao phủ tại vô tận hào quang bên trong thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia cũng không to lớn, thậm chí có chút tinh tế, nhưng nó phát tán ra uy thế, lại phảng phất là toàn bộ thế giới trung tâm, áp sập vào cổ, ma diệt chư thần. Sở Hạo con ngươi bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Hắn trái tim giống như là bị một con băng lãnh đại thủ hung hăng nắm lấy, huyết dịch cơ hồ nháy mắt đông kết. Bởi vì, kia hào quang bao phủ, mơ hồ, mang đến vô tận hủy diệt thân ảnh. Nó hình dáng, nó loại nào đó khó nói lên lời thần vận. Vậy mà, cùng mụ mụ cái kia ôn nhu lại cường đại thân ảnh, giống nhau đến mấy phần. Ông Sở Hạo đầu góc trống rỗng, cứng tại nguyên địa. Là mụ mụ. U Hoàn phát giác được hắn cực độ không thích hợp, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng nhìn thấy khối kia quỷ dị phiến đá cùng phía trên núc ních bích họa. Nàng mặc dù xem không hiểu toàn bộ, nhưng kia cố hủy diệt cùng bất tường khí tức lại rõ ràng nhưng cảm giác, để nàng vô ý thức nắm chặt Sở Hạo cánh tay, run giọng nói, vậy phía trên họa chính là cái gì? Tốt, thật đáng sợ. Khủng bố ba ba cũng trầm mặc, nó tựa hồ cũng cảm nhận được kia phiến đá bích họa, truyền lại ra loại nào đó cực hạn khủng bố cùng quỷ dị không cân đối cảm giác. Nó cũng đoán được, kia bích họa bên trên, khả năng ghi chép là Sở Hạo mụ mụ. Sở Hạo đại náo ông tác hưởng. Kia bích họa bên trên nội dung, thông qua quỷ diệt đồng điên cuồng tràn vào, rõ ràng đến tàn khốc. Vô cùng mênh mông thần đỉnh, vốn nên vạn lưu triều bái, thần uy bao phủ Tây Hoàng, lại tại trong chốc lát lâm vào tận thế. Ngập trời thần sóng, bị một loại vô hình lực lượng kinh khủng từng khúc xé rách, bốc hơi. Nguy nga như sơn nhạc lưu ly thần điện như lâu đài cắt liên miên sụp đổ, hóa thành một biển. Vô số cường đại thần tướng, tại kia hào quang bao phủ thân ảnh trước mặt, thậm chí ngay cả ra dáng chống cự đều không thể làm ra, liền tại uy mắng kêu rên bên trong thần tính tán loạn, hình thể băng diệt. Đây là một trận từ đầu đến đuôi, nghiền ép thức tàn sát. Mà chủ đạo đây hết thảy là kia hào quang bên trong thân ảnh mặc dù mơ hồ, kia nhìn thoáng qua hình dáng, kia bệ nghệ bật bật, ma diệt chư thần vô thượng tư thái. Cùng hắn trong trí nhớ, cái kia sẽ ôn nhu đuốt ve tóc hắn, sẽ vì hắn nấu một bát canh nóng ôn nhu nữ tử, ẩn ẩn chủ điệp, là mụ mụ diệt tứ thủy đỉnh. Hắn nhớ tới nhân hoàng, nhân hoàng đã từng nói, dẫn phát cổ sơn hải đại chiến cùng đại băng diệt chân tướng, nhưng thật ra là mụ mụ chuyện của nhà mình. Nhân hoàng tự xưng chỉ là cái xử lý hậu sự bao công đầu. Lúc ấy hắn nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng hôm nay, kết hợp trước mắt cái này khinh nhẫn thần minh phiến đá bích họa, quả nhiên, mụ mụ trước kia không phải cái gì ôn nhu hiền lành, bất thiện sát phạt nữ tử, nàng đã từng đổ thần như uống nước một dạng đơn giản. Ùng ùng, khủng bố ba ba tựa hồ cũng khó khăn nuốt một thanh cũng không tồn tại nước bọn, thanh âm khô khốc phát run, mang theo cực hạn kinh hãi cùng một kia. Không hiểu hưng phấn. Vậy cái gì? Kaka, phía trên vị kia uy vũ ba khí, phong hoa tuyệt đại, là mẹ ta. Sở Hạo chính tâm thần quấy động, nghe vậy tức giận ở trong lòng về đối, cái gì mẹ ta? Là mẹ ta. Ngươi nhận thân ngược lại là chân chu cực kỳ, cái này cũng có thể có. Ai nha, phân như vậy thanh làm gì? Khủng bố ba ba cố tự chấn định, nhưng trong giọng nói rung động không chút nào giảm. Mẹ ta, A Phi, là A Di. A Di trước kia như thế dữ dội sao? Đời thứ nhất thủy thần A. Đây chính là chấp trưởng Tây Hoang Thủy nguyên bản nguyên tồn tại, nói làm thịt liền làm thịt rồi. Cái này chiến lực. T. Sở Hạo ép buộc mình tỉnh táo lại, hủy diệt đồng lần nữa cẩn thận phân tích bích họa nội dung. Rất nhanh, hắn phát hiện càng nhiều chi tiết. Bích họa ghi chép, tựa hồ là càng xa xưa thời đại một trận thần chiến, vẫn lạc chính là tứ thủy đỉnh đời thứ nhất thủy thần. Mà căn cứ U Hoàn trước đó thuyết pháp cùng di tích trạng thái, tứ thủy đỉnh triệt để hủy diệt là tại trận kia thần chiến về sau thật lâu mới phát sinh. Không đúng, Sở Hạo trầm giọng nói, hư hư thực thực mụ mụ bị kia xử lý chính là đời thứ nhất thủy thần, cũng không phải là trực tiếp dẫn đến tứ thủy đỉnh hủy diệt. Trong lúc này hẳn là còn có việc khác phát sinh. Ánh mắt của hắn tiếp tục truy tung bích họa bên trên kia hào quang thân ảnh động tĩnh. Chỉ gặp thân ảnh kia tại tối khô lạc hủ đánh tan đời thứ nhất thủy thần cùng với dưới trướng thần quân về sau vẫn chưa dừng lại, mà là trực tiếp đánh xuyên qua tứ thủy đình hạch tâm hàng rào, tiến về một cái bị tận lực miêu tả ra u ám thâm thúy thông đạo cửa vào. Mà lối đi kia trung quanh thình lình đứng sừng sững lấy mấy cây quen thuộc hiện hình dạng xoắn ốc sắp xếp của đá. Ta đó Sở Hạo cùng khủng bố hoa đồng thời cảm thấy một trận tê cả da đầu, hàn khí từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thiên mộ lối đi kia lối vào cảnh tượng cùng lúc trước u hoàn suy đoán kích hoạt cột đá khả năng mở ra thiên mộ thông đạo cơ hồ giống nhau như lúc vị kia không chỉ có tới qua tứ thủy đỉnh làm thịt đời thứ nhất thủy thần, còn đi vào qua thiên mộ. Một bên u hoàn cũng rốt cục miễn cưỡng giải đọc ra bộ phận bích họa nội dung, nàng che lấy miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập khó có thể tin kinh hãi, thanh âm phát run, cái này vị này hào quang bên trong tồn tại vậy mà đánh bại đời thứ nhất thủy thần, cái này sao có thể? Đây chính là tiên tiên thủy hệ bản nguyên bên trong sinh ra tối cổ chi thần chỉ một trong a. Liên tại bọn hắn đều bị cái này lòng trời lở đất phát hiện, chấn động đến mất hồn mất vía lúc. Xo xo xoạt xoạt. Một trận cực kỳ nhỏ, lại vô cùng rõ ràng tiếng ma sát, đột nhiên từ di tích chỗ càng sâu trong bóng tối truyền đến. Thanh âm kia rất nhẹ, nhưng ở tĩnh mịch đến nỗi ngay cả phong thanh đều ngưng kết phế tích bên trong, lại có vẻ phá lệ chói tai. Như có người dùng móng tay tại thô ráp trên vách đá chậm chạp tạo sát, nghe được người ghê răng tìm đập nhanh. Sở Hạo cùng khủng bố hoa hoa suy nghĩ nháy mắt bị kéo về hiện thực, da đầu nháy mắt nổ tung. Có đồ vật. Khủng bố hoa hoa thanh âm sắc nhọn bắt đầu. Địa phương quỷ quái này còn có vật sống. Sở Hạo toàn thân lông tơ đều dựng lên. Chạy. Hắn cơ hồ là bản năng, một phát bắt được còn tại sững sờ u hoàn thủ đoạn, cũng không lo được phương hướng nào, hướng phía cùng thanh âm kia nơi phát ra phương hướng ngược nhau, phát lực chạy như điên. Ôi. U hoàn bị hắn lôi kéo một cái lảo đảo, nhưng cũng nháy mắt hiểu được, khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh. Không phải đâu. Cái chỗ chết tiệt này quá xấu, xương vụn đều nhanh phong hóa không còn, làm sao còn có thể nhúc đích. Khủng bố hoa hoa tại Sở Hạo trong đầu hô to gọi nhỏ, thanh âm bên trong cũng lộ ra một tia hiếm thấy bối rối. Cảm giác không giống vật sống, nhưng càng kiếp người. Là loại kia quỷ biết chết bao nhiêu năm đồ chơi thức tỉnh rồi. Vẫn là năm đó diệt đỉnh lúc lưu lại cái gì nguyền rủa hiển hóa. Hoa hoa ta cũng sợ hãi a, ca ca chạy mau. Chương 756, quỷ dị đánh nhau chương 756, quỷ dị đánh nhau căn bản không dùng nó nhắc nhở, Sở Hạo đã đem tốc độ nhắc tới cực hạn, sát mặt đất đang bay lượn, không dám bay qua cao lo lắng bại lộ. U hoàn bị hắn chăm chú lôi kéo, cũng bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Uy khư công chúa bảo mệnh át chủ bài tựa hồ bị kích phát một chút, quanh thân nổi lên ánh sáng nhạt, để tốc độ của nàng không đến mức cản trở. Hai người hoảng hốt chạy bừa, tại tàn tạ dãy cung điện cùng to lớn hải cốt ở giữa xuyên qua, kia tiếng sột soạt âm thanh tựa hồ dừng lại một chút. Ngay sau đó, trở nên càng thêm rõ ràng, dày đặc bắt đầu, phảng phất có thứ gì bị kinh động, đang từ trong ngủ mê thức tỉnh, đồng thời đuổi theo. Băng lanh ác ý giống như thủy triều từ phía sau vào tới, chăm chú suýt lấy bọn hắn. Sở Hạo trong lòng cuồng loạn, một bên liều mạng chạy như điên, một bên điên cuồng thôi động tinh thần lực cảm giác bốn phía. Truyền tống tế đàn đến cùng ở đâu? Nhưng mà, họa vô đơn chí. Liên tại bọn hắn xông qua một mảnh tương đối khoáng đạt quang trường phế tích lúc, phía trước trên mặt đất màu đen đất cát, đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng lên chắp lên. Đó là một loại nóng rực, hỗn loạn, mang theo điên cuồng thôn vẻ ý vị tà dị ba động. Ngay sau đó, một mảnh sền sệt, như chảy màu đỏ sẫm nham tương vật chất, đột nhiên từ chỗ ngoặt sau bừng lên. Cái này màu đỏ sẫm chất lỏng những nơi đi qua, ngay cả những cái kia cứng rắn di tích vật liệu đá đều phát ra tư tư tiếng vang, bị cấp tốc ăn mòn, hòa tan. Nó không có cố định hình thái, khi thì mở ra như đầm lầy, khi thì ngưng tụ thành bạt mèo, che kín lỗ thủng quái dị thân thể, ở trung tâm mơ hồ có thể thấy được một viên không ngừng chuyển động, và bệnh kia máu quỷ dị ánh mắt. Là lưu nham cổ vực thứ quỷ kia, nó làm sao theo tới nơi này đến rồi? Sở Hạo sắc mặt khó coi. Thứ quỷ này chính là tại lưu nham cổ vực tao nộ qua quỷ dị tồn tại. Trước có sói, sau có hổ. Hai người nháy mắt bị kẹp ở giữa. Sau lưng tiếng sột soạt âm thanh cùng im bặt mà dừng. Kia tử di tích chỗ sâu đuổi theo bất tường tồn tại, tựa hồ cũng phát giác được phía trước đột nhiên xuất hiện tràn ngập xâm lược tính khí tức, ngừng lại. Trong lúc nhất thời, chật hẹp hành lang bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có kia màu đỏ sẫm chất lỏng quỷ dị chậm chạp nhúc nhích tư tư thành, cùng từ phía sau trong bóng tối tràn ngập ra, băng lãnh tĩnh mịch đáp ý Sở Hạo cùng U Hoàn dựa lưng vào băng lãnh bức tường đổ, thở mạnh cũng không dám, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hai cố đồng dạng của bố, nhưng thuộc tính hoàn toàn tương phản quỷ dị khí tức, ngay tại cách không rằng co, tương hỗ thăm dò, tràn ngập cảnh giác cùng. Một loại nguồn gốc từ bản năng địch ý song song song. Khủng bố ba ba thanh âm mang theo hiếm thấy giọng nghẹn nào. Lưu Nham cổ vực quỷ dị, đối đầu tứ thủy đỉnh tịch diệt thi hải. Đây là đồng hành là Hoan gia, muốn cướp ăn a. Chúng ta thành bánh quy có nhân. Phản phất là xác minh nó miệng quả đen. T. Kia màu đỏ sẫm chất lỏng trung tâm quỷ dị ánh mắt, đột nhiên khóa chặt hậu phương trong bóng tối tồn tại, phát ra một trận bén nhọn chói tai tê minh, tràn ngập ngang ngược xâm lược tính. Mà đáp lại nó, là một tiếng càng thêm thâm trầm, mang theo vô tận tĩnh mịch cùng băng hàn trầm thấp gào thét. Kia tiếng gầm gừ bên trong, giống như là vô số xương khô tại ma sát. Sau một khắc, oanh, hai cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên đụng thẳng vào nhau. Màu đỏ sẫm chất lỏng như sôi đằng hỏa sơn bùn, dâng trào ra nóng rực, ăn mòn hết thể dòng lũ, ý đồ đem phía trước chướng ngại triệt để thôn phệ hóa tan. Mà từ phía sau trong bóng tối, tuôn ra thì là một mảnh màu xám trắng, từ vô số nhỏ bé xương mảnh cùng băng lãnh tử khí tạo thành phong bạo. Hai loại sức mạnh thuộc tính cực đoan đối lập, nóng lên lạnh lẽo, nhất sinh nhất tử, như thiên địch gặp nhau, nháy mắt buộc phát thảm thiết nhất, nhất nguyên thủy va chạm cùng chém giết. chật hẹp hành lang, căn bản không chịu nổi loại này cấp bậc xung kích. Nháy mắt băng liệt, tan rã, hóa thành một mịt. Khủng bố sóng xung kích, hỗn hợp có tính ăn mòn năng lượng cùng tịch diệt tử khí, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng cắn quét. Không được. Sở Hạo không chút nghĩ ngợi, đồng nhiên đem u hoàn bảo hộ ở trong ngực, chú lực không giữ lại chút nào địa bộc phát, hình thành vòng bảo hộ. Khủng bố ba cũng dùng hết còn thừa không nhiều điểm kia lực lượng, huyễn hóa ra một tầng yếu ớt u quang, gia trì tại vòng bảo hộ phía trên. Bành. Vẹn vẹn là bị kia va chạm dư ba quét chúng. Sở Hạo vòng bảo hộ giống như giấy đồng dạng nháy mắt vỡ vụn. Hắn cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người như bị hồng hoàng cự thú đục chúng, ô bú hoàn hướng về sau hung hăng đập tới. Phía sau bọn họ vốn là một mặt to lớn, khắc đầy mơ hồ bích họa vách tường, tại cái này cuồng bạo xung kích hạ, vách tường kia ầm vang sụp đổ, lộ ra một cái đen nhánh, sâu không thấy đáy cửa hang. Hai người căn bản khống chế không nổi thân hình, trực tiếp rơi vào kia đột nhiên xuất hiện hắc ám cửa hang. A a a. U hoàn tiếng kêu sợ hãi trong bóng đêm cấp tốc đi xa. Trời đất quay cuồng. Sở Hạo chỉ cảm thấy thân thể đang không ngừng hạ xuống, trung quanh là thấu xương âm lãnh cùng nồng đậm, tan không ra tĩnh mịch khí tức. Phía trên truyền đến kia hai cái kinh khủng tồn tại điên cuồng chém giết gào thét tiếng vang, cùng di tích không ngừng sụp đổ tiếng oanh minh, nhưng rất nhanh liền trở nên xa xôi bắt đầu mơ hồ. Cái này rơi xuống quá trình tựa hồ cực kỳ dài dòng buồn chán, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Phù phù. Cuối cùng, hai người đập đầm ầm rơi vào loại nào đó cứng rắn lại băng lãnh thấu xương trên mặt đất. To lớn lực trùng kích, để Sở Hạo mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp mất đi. Trong ngực U Hoàn cũng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Khô khụ. Sở Hạo chống lên thân thể, lại ho ra mấy ngụm tụ huyết, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh, vận chuyển trùng càng khôi phục nhanh chóng. Người không sao chứ? U Hoàn nàng lắc đầu. Sở Hạo mới nghi ngờ không chừng đánh giá lên bốn phía. Nơi này tựa hồ là một chỗ cực kỳ bí ẩn không gian dưới đất, dị thường rộng lớn, không nhìn thấy đỉnh, cũng nhìn không thấy bờ. Trong không khí tràn ngập so bên ngoài càng thêm nồng đậm tĩnh mịch cùng cổ lao khí tức. Nhưng vị dị chính là, nơi này cũng không có bên ngoài loại kia khiến người cảm giác đè nén hít thở không thông, ngược lại có một loại khó nói lên lời trầm tĩnh. Trung quanh giải lấy rất nhiều sớm đã mất đi quang trạch kỳ dị khí giới cùng phù văn trận liệt hải cốt. Bọn chúng lặng lặng địa đứng sừng sững ở trong bóng tối, như trầm mặc cự thú hải cốt, nói đã từng huy hoàng cùng bây giờ cô đơn. Nơi này, tựa hồ là tứ thủy đỉnh cái nào đó cực kỳ hạch tâm bí địa. Khủng bố ba ba thanh âm vang lên, nói, kia hai cái quỷ đồ vật, tuyệt đối là cao giai sơn hải dị trùng, thậm chí có thể là quy tắc vặn bẹo sau sản phẩm, căn bản không phải chúng ta bây giờ có thể ăn bạn. May mắn chính bọn chúng đánh lên. Sở Hạo, ngươi còn sợ bọn chúng? Khủng bố ba ba, nói nhảm, ta hiện tại chỉ có thể dùng một lần đỉnh phong thời kỳ lực lượng, nếu là không còn, liền thật không còn. Sở Hạo tức giận đến không được, vừa rồi thật kém một chút liền chết rồi, nó thế mà nhịn được. Sở Hạo lòng còn sợ hãi, vừa rồi kia ngắn ngủi va chạm, nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng cấp độ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nếu không phải bọn chúng tương hỗ cam thủ, hắn cùng U Hoàn chỉ sợ nháy mắt liền bị dư ba nghiền nát. Hắn cấp tốc khôi phục thương thế, ý đồ tìm kiếm đường ra. A! Đột nhiên, U Hoàn phát ra một tiếng nhẹ đều, chỉ hướng biết chỗ, "Tiêu Thần, ngươi nhìn nơi đó, giống như có chút không giống ánh sáng." Sở Hạo thuận nàng chỉ phương hướng ngưng mắt nhìn lại. Chỉ gặp, tại chỗ rất xa, một mảnh to lớn như là san hô bụi đen nhánh hải cốt trung tâm, tựa hồ mơ hồ lóe ra một vòng cực kỳ yếu ớt lưu hỏa quang hoa. Kia quang hoa vô cùng nhạt, như có như không, nhưng lại cho người ta một loại khó nói lên lời tình kết cùng. Sinh cơ cảm giác tại mảnh này tĩnh mịch hủy diệt chi địa, một chút dị thường quang hoa lộ ra phá lệ bắt mắt. Đó là cái gì? Sở Hạo trong lòng hơi động, một loại không hiểu trực giác thúc đẩy hắn đi thẳng về phía trước. U Hoàn cũng theo sát sau lưng hắn. Càng đến gần, kia cỗ tinh khiết ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cảm giác thì càng rõ ràng. Thậm chí trung quanh tĩnh mịch khí tức đều bị nó có chút xua tan một chút. Rốt cục, bọn hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp cự hình khí giới hải cốt, thấy rõ ràng kia quang hoa đầu nguồn. Kia là tại một mảnh vết lõm, như thế đàn hình tròn chính giữa bình đài. Bình đài từ một loại không biết tên màu đen ngọc thạch chế tạo. Phía trên khắc rõ vô số phức tạp đến cực hạn thủy hệ thần văn, mặc dù đại bộ phận đã ảm đạm vỡ tan, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó đã từng bất phàm. Mà tại bình đài trung tâm nhất, có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ khảm. Lỗ khảm bên trong, thình lình thịnh phóng một giọt nước, một giọt nước trừng to bằng ngón tay, toàn thân sáng long lanh không tì vết. Mà bên trong phảng phất có ước vạn ngôi sao lưu chuyển, ẩn chứa vô tận sinh mệnh nguyên lực cùng tinh khiết thủy nguyên ba động. Giọt nước, nó lẳng lặng địa lơ lửng tại lỗ khảm phía trên, tản ra kia nhu hòa mà cứng cỏi ánh sáng nhạt. Phảng phất từ vạn cổ trước đó vẫn tồn tại ở đây, nhập bằng ngoại giới long trời lở đất, kỷ nguyên thay đổi, nó từ lù lù bất động, duy trì ban sơ tinh khiết cùng nguyên sơ. Sở Hạo quỷ diệt đồng không tự chủ được vận chuyển tới cực hạn, rõ ràng nhìn đến cái kia giọt nước châu nội bộ ẩn chứa, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bảng bạc mà thuần túy thủy chi bản nguyên lực lượng. Đây là một cái khó có thể tin cuồng hỉ suy nghĩ xuất hiện Sở Hạo não hải, ngay cả khủng bố ba ba cũng giống là bị bóp lấy cổ, phát ra cực độ chấn kinh, kích động đến biến điệu rít lên, nguyên sơ chi thủy là nguyên sơ thần thủy. Đông Thục cũng hét lên kinh ngạc. Sở Hạo trái tim bịch bịch cuồng loạn, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đục tới. Nguyên sở nước, Tây Hoang Thủy Kinh nhập môn mấu chốt nhất, cũng là khó tìm nhất kiếp nổ, vậy mà liền dạng này xuất hiện ở trước mắt. Đây quả thực là ngủ gật gặp gối đầu. Không, là nhanh chết khát người gặp vông dương đại hải. Khủng bố ba ba ở trong đầu hắn triệt để điên cuồng, kia bén nhọn tiếng mừng như điên sóng xung kích đến Sở Hạo não nhân đau, vinh thủy, thủy thần thể. Ha ha ha, trời không quên ta, trời không quên ta a. Nó kích động đến quên hết tất cả, thậm chí quên đi U Hoàn còn tại bên cạnh. Một đạo u quang từ Sở Hạo ngực thoát ra, ba kích một tiếng, một cái vật thật rơi trên mặt đất. Kia là một cái búp bê vải, một cái đường may siêu siêu bẹo bẹo, vải vóc cổ xưa phai màu, một con mắt to đến giống trung đồng, con mắt còn lại nhỏ đến giống đậu xanh, miệng là dùng thô ráp hát tuyến nghiêng lệ khâu lại. Trình thể lộ ra một cỗ xấu đến kinh thiên địa khóc quỷ thần, xấu đến cực hạn ngược lại có loại quỷ dị trào lưu cảm giác. Cú nát búp bê vải, nó cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại băng lanh trên mặt đất, còn kích động khoa tay múa chân, dùng nhỏ chân ngắn nhảy nhót hướng phía chính giữa tế đàn nguyên sơ chi thủy đánh tới. Ta là ta, hoa hoa phát ra bén nhọn quái thiếu. U Hoàn bị bất thình lình một màn kinh ngạc đến ngây người, môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trợn lên, vô ý thức lui lại nửa bước. Nàng trước đó liền ẩn ẩn cảm giác bên người Sở Hạo tựa hồ ẩn giấu cái gì, lại vạn vạn không nghĩ tới là như thế một cái cổ quái tới cực điểm bút bê bài. Nó là cái gì? U Hoàn kinh nghi bất định hỏi. Sở Hạo cũng là sắc mặt tối đen, trong lòng mắng to, ngu xuẩn, con mẹ nó ngươi làm sao ra, còn lại không đủ loạn sao? Nhưng hắn giờ phút này ánh mắt cũng bị giọt kia nguyên sơ chi thủy một mực hấp dẫn, kia tinh khiết mênh mông thủy chi bản nguyên đối với hắn có sức mê hoặc chí mạng. Khủng bố hoa hoa đã bổ nhào vào bên rìa tế đàn duyên, rỗi ra vặn vẹo vài tay, liền muốn đi bắt cái kia giọt nước châu. Nhưng mà ngay tại nó vài tay sắp chạm đến nguyên sơ chi thủy nháy mắt, ông giọt kia nguyên bản tĩnh mịch giọt nước đông nhiên quang hoa đại thịnh, một cỗ nhu hòa lại tràn trề không gì chống đỡ nổi tịnh hóa chi lực, như là sóng nước nhộn nhạo lên. Ngao, khủng bố hoa hoa phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu tiêu thảm, phảng phất bị nung đỏ bản đùi bỏng đến, lại giống là bị dội nồng lưu toan, toàn bộ bút bê vải như là như diều đứt dây bay ngược trở về, bay một tiếng nện ở Sở Hạo bên chân. Trên người nó thậm chí bốc lên từng sợi khói xanh, kia xấu manh vải trên mặt lộ ra cực độ thống khổ cùng biểu tình kinh hãi. Cái đồ chơi này bài xích dị trùng, nó tự mang tịnh hóa thuộc tính. Đau chết lao nương, khủng bố hoa hoa ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ. U Hoàn thấy cảnh này đầu tiên là sức sở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào trên mặt đất khủng bố hoa hoa, la thất thanh, ngươi là trí tuệ hình sơn hải dị trùng, có thể nói chuyện, có được cực cao trí tuệ, nhưng lại bị tinh khiết nguyên sơ lực lượng bài xích tịnh hóa, cái này đặc thù quá rõ ràng. Khủng bố hoa hoa lăn lộn động tác nháy mắt cứng đờ, nó kia lớn nhỏ mắt quay tít một vòng, lúc này mới ý thức được mình dưới tình thế cấp bách triệt để bại lộ. Nó xoay qua viên kia xấu phải xuất kỳ bài đầu, dùng kia nghiêng lệch tuyến may miệng đối U Hoàn, phát ra vẻ thâm trầm thanh âm, tiểu nha đầu, không quan tâm hoa hoa ta là lai lịch gì, ngươi chỉ cần biết, ngươi cùng bên cạnh tiểu tử này mặt nhỏ, là hoa hoa ta lòng từ bi cứu được. Hiểu. U Hoàn nghe vậy, nhớ tới đã từng tao ngộ xài răng tuyệt cảnh. Quả nhiên, nếu không phải có thần bí lực lượng tương trợ, chỉ bằng vào tiêu thần sát thực khó có thể sống sót. Nàng nhìn về phía khủng bố hoa hoa ánh mắt, lập tức từ kinh nghi biến thành rối phức tạp, xen lẫn một tia nghĩ mà sợ cùng cảm kích. Nàng liền vội vàng không người hành lễ, giọng thành khẩn, thì ra là thế, đa tạ ân cứu mạng, trước đó có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Khủng bố hoa hoa thấy thế, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, thầm khen nha đầu này quả nhiên dễ lắc lư. Nó bày ra một bộ cao nhân tư thái, dùng vài tay vô cũng không tồn tại bụi đất, hừ hừ nói, ừm, có ơn tất báo, coi như hiểu chuyện. Thôi, hoa hoa ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi tiểu bối này so đo. Nó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hướng về phía còn tại nhìn chằm chằm nguyên sơ chi thủy sức sờ Sở Hạo thúc giục nói, còn ngốc đứng làm gì, nhanh đi đem kia nguyên sơ nước dẫn thu. Cái đồ chơi này bài xích ta, nhưng ngươi là nhân tộc cũng không có vấn đề.